Chương 156, Đoạn Ngọc Tử vong chân tướng. Chương 156, Đoạn Ngọc Tử vong chân tướng. Bởi vì ta mục đích đã tới, cho nên ngươi có biết hay không những này đều đã không trọng yếu nữa. Ngươi rất tự tin a? Đoạn Ngọc cười lạnh một tiếng, ngươi liền khẳng định như vậy, ngươi đã bắt bí lấy ta, ngươi liền không sợ ép ta, ta quay đầu bước đi. Ngươi sẽ không, loại người như ngươi cái gì cũng dám làm, nhưng duy chỉ có sẽ không đối người bên cạnh thấy chết không cứu. Tình cảm là ngươi ưu điểm lớn nhất, nhưng cũng đồng dạng trở thành ngươi nhược điểm lớn nhất. Này, ngươi thật đúng là đem ta cho bắt bí lấy. Đoạn Ngọc không những không giận mà còn cười, đối ta hiểu rõ như vậy, nói, ngươi nha có phải là thầm mến ta a ngươi? Ta cho ngươi biết ngẩm, tiểu gia ta cũng không có đồng tính đam mê. Ta nếu nói là đâu? Thanh âm kia nghiền ngẫm nói một câu. Cái kia đơn giản a, ta gả cho ngươi thôi. Ha ha ha. Thành công lật về một cục, Đoạn Ngọc cất tiếng cười to. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình hình như xuyên qua một tầng không thấy được bình chướng, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tại trước mặt hắn hẳn là một tòa cửa tròn, thế nhưng hiện tại lại trở thành một tòa tráng lệ cung điện. Hắn quay đầu lên nhìn, sau lưng đường cũng không có phát sinh biến hóa. Hắn vươn tay tại cửa tròn bên dưới lung lay, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn lại phóng ra một bước, bước qua cửa tròn, lại quay đầu xem xét lại khôi phục phía trước bộ dạng. Cái này thoạt nhìn như là huyễn cảnh kết giới, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là rất cảm giác kỳ quái. Bất quá bây giờ cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm, hắn lại một bước bước tới, thông hướng cung điện bàn đá xanh bên trên hiện ra màu trắng mũi tên, hắn móc ra thanh ngọc thương, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đi đến đại điện trước cửa, hắn liền đẩy ra cửa điện. Theo điện cửa mở ra, một thân ảnh đập vào tầm mắt. Nhìn đối phương cái kia một thân quen thuộc áo tròn đen, còn có tấm kia quen thuộc vô cùng diện cụ, hắn một nháy mắt đều hiểu. Nguyên lai ngươi chính là ma vực muốn tìm trưởng lão kia a. Hắn bước qua thật cao cánh cửa đi đến, đem trường thương khiêng trên vai, nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi bày ra cục. Dẫn ma vực người tới, lại thông qua bọn họ tìm tới ta, đem ta dẫn tới. A, ngươi thật đúng là không chê tốn sức a. Cho nên ngươi cũng là trọng sinh giả. Chúng ta đã từng có thủ. Đạo thân ảnh kia chuyển tới, ta đích xác là trọng sinh giả, nhưng giữa chúng ta chưa bao giờ có cừu hận. Nhắc tới, Đoạn Ngọc, ta phải cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi ta mới có thể có làm lại một cơ hội duy nhất, nhưng cùng lúc, ta cũng muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nói xong hắn chậm rãi tháo xuống mặt nạ phía sau là một tấm anh tuấn, kiên nghị lại tang thương khuôn mặt. Đoạn Ngọc con ngươi kịch chấn, Lý Bằng Trình. Người đó vật giới thiệu mời chuyển nhìn phiên ngoại chương tiết, Lý Bằng Trình khẽ mỉm cười, Đoạn Ngọc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong chốc nhoáng này Đoạn Ngọc toàn bộ đại não đều đứng máy, trong đầu không ngừng hiện ra kiếp trước ký ức. Ngươi tốt, ta gọi Lý Bằng Trình, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tiểu đội đội viên. Đoạn Ngọc, các ngươi rút lui trước, ta Đoạn Hầu. Đây là mệnh lệnh. Huynh đệ chịu đựng. Ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để ngươi chết. Ta a, chuyện xưa của ta không đáng giá nhắc tới. Đoạn Ngọc, cháy mau. Ngày xưa từng màn, từng chương hồi ức hình ảnh không ngừng mà trong đầu hiện lên. Đoạn Ngọc hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, ngươi thực lực đây mới là ta nguyên bản thực lực. Lý Bằng Trình nói, đây là ngươi nguyên bản thực lực. Đoạn Ngọc đột nhiên liên tưởng đến cái gì, trừng to mắt, cái kia cuối cùng một trận chiến đấu là, ta là giả chết. Đây cũng là ta nói xin lỗi ngươi nguyên nhân một trong. Lý Bằng Trình rất bình tĩnh, rất thẳng thắn thừa nhận nói, ban đầu là ta đem đội ngũ dấu vết hoạt động chuyển cho yêu thần giáo. Nguyên lai là ngươi. A, ta hoài nghi tới mọi người, đơn độc chưa từng hoài nghi ngươi. Đoạn Ngọc đắng chát cười một tiếng. Hắn biết cái kia trận chiến cuối cùng có vấn đề, Lý Xuân Lai những người kia rõ ràng đến có chuẩn bị, đã sớm biết bọn họ sẽ tại cái kia. Cho nên hắn kết luận bọn họ đám người kia bên trong nhất định có phản đồ, có người đem thư của bọn hắn hơi thở chuyển cho yêu thần giáo. Đây cũng là vì cái gì trọng sinh đến nay hắn vẫn luôn không có đi tìm những cái kia đồng đội nguyên nhân chủ yếu. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia tên phản đồ. Vậy mà lại là đội trưởng Lý Bằng Trình. Vì cái gì? Lý Bằng Trình, bởi vì ta cần ngươi thời gian dị năng, thay đổi một ít chuyện. Lúc đó ta cũng chỉ có một cái điêu linh mà thôi. Mặc dù ta một mực la hét dị năng của mình là thời gian, nhưng kỳ thật chính ta đều không thể xác định, ngươi làm sao lại xác định dị năng của ta nhất định sẽ là thời gian. Đoạn Ngọc cảm thấy chẳng biết tại sao. Bởi vì cái này. Lý Bằng Trình bàn tay duỗi một cái, tại trong lòng bàn tay của hắn an an yên tĩnh nằm một mảnh màu nâu đen lân phiến. Đoạn Ngọc ánh mắt trì trệ, Trúc Long Chi Lân. Ngươi lại biết. Lý Bằng Trình đối với Đoạn Ngọc biết Trúc Long Chi Lân mà cảm thấy kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, cũng đối, ngươi có thể nhanh như vậy nắm giữ hiện tại thực lực như vậy, tự nhiên là có ngươi kỳ ngộ một chuyện. Không có gì không có khả năng phát sinh. Cái này lân phiến là ta kiếp trước phí hết sức thiên tân vạn khổ mới lấy được, một khi có thời gian khí tức xuất hiện, nó liền sẽ có phản ứng. Ngươi không biết, ban đầu ở biết được ngươi là dị năng hệ thời gian thời điểm, ta có cỡ nào mừng rỡ như điên. Đoạn Ngọc ánh mắt từ Trúc Long Chi Lân bên trên rời đi, cho nên ngươi giết ta, là muốn thông qua sinh tử kích thích, đến để ta thời gian dị năng triệt để giác tỉnh. Không sai. Mới đầu ta còn tưởng rằng ngươi thật chết rồi, vì thế ta còn sâu sắc cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng kết quả sau cùng, lại vượt xa dự liệu của ta, ngươi năng lực so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại, vậy mà trực tiếp thay đổi thời không. Lý Bằng Trình cảm khái nói. Đoạn Ngọc há to miệng, cho nên ngươi nói giết ta là ngươi nói xin lỗi nguyên nhân một trong, cái kia trừ cái đó ra ngươi còn làm qua cái gì? Phía trước phái đi giết ngươi người, bọn họ cũng không phải là yêu thần giáo người, mà là người của ta, tư liệu của ngươi cũng là chúng ta cung cấp cho La Gia. Còn có, lấy cái này loại phương thức kêu ngươi qua đây, ta cũng cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nói xong hắn đối Đoạn Ngọc bái một cái. Nhưng mà Đoạn Ngọc nghe xong liền có chút mê, không phải ngươi chờ chút, ngươi muốn tìm ta tới, lại phái người đi giết ta. Ngươi đây là cái gì chương trình? bởi vì ta cần đối ngươi thực lực tiến hành một lần bình chắc, dùng cái này đến phán đoán ngươi có thể hay không hoàn thành ta việc cần phải làm. Vậy ngươi liền không sợ ta thật bị giết? Lý Bằng Trình lắc đầu, sẽ không, nếu như ngươi thật không cách nào đối kháng, sẽ có người ra mặt thay ngươi giải vây. Đoạn Ngọc đem thanh ngọc thương ôm ở trong ngực, đưa tay nặn nặn con ngươi sáng huyệt, ngươi thật đúng là đem tất cả đều an bài thỏa thỏa thiết thiết, cho nên từ đầu tới đuôi, chúng ta đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn thở dài một tiếng, cho nên ngươi phí như thế lớn sức lực tới tìm ta, đến cùng muốn để ta làm cái gì? Nâng đến việc này, Lý Bằng Trình trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai lao tinh quang. Đoạn Ngọc xin thề, kiếp trước kiếp này đây là hắn lần thứ nhất từ trong mắt đối phương nhìn thấy như vậy sáng tỏ, đồng thời tràn đầy hy vọng ánh mắt. Lý Bằng Trình đem trúc long chi lân nắm tại trong lòng bàn tay, thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong. Ta muốn ngươi giúp ta cứu một người. Chương 157, giao cơ cùng canh thần. Chương 157, giao cơ cùng canh thần lại là cứu người. Cái này cái thế giới thật là chẳng biết tại sao. Lão tử được mời tới cứu ngươi, ngươi lại để cho lão tử cứu người khác. Mặc dù nói hai chuyện đều là một người bày kế, nhưng luôn có loại bị người trở thành trâu ngựa cảm giác. Đi tới khác một tòa cung điện, Đoạn Ngọc nhìn xem chính giữa chiếc kia quan tài thủy tinh. Nàng là ai? Giao cơ. Đã từng nghe nói chưa? Giao cơ. Đoạn Ngọc mặt lộ suy tư, ta nhớ ký tựa như là Tây Vương Mậu Nghĩa nữ a. Còn giống như là Nhị Lang thần thân nương. Lý Bằng Trình nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nàng đích xác là Tây Vương Mậu Nghĩa nữ, nhưng cũng không phải là quán giang khẩu Nhị Lang mẫu thân, Nhị Lang thần mẫu thân là Vân Hoa phu nhân, mặc dù đều để giao cơ, nhưng cũng không phải là một người. Thì ra là thế. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, sư minh ta cùng nhà ta gấu con non đâu. Lý Bằng Trình một phất ống tay áo, một nhân nhất gấu hai thân ảnh nháy mắt trống rông xuất hiện. Chỉ là Công Tôn Toàn hai mắt vô thần, thật giống như mất hồn đồng dạng, hùng hùng trạng thái cũng có chút đề bài. Lớn lao sát ý từ Đoạn Ngọc trong cơ thể bắn ra, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem Lý Bằng Trình, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Ngươi yên tâm, ta biết tính tình của ngươi, ta như thật động bọn họ, ngươi chắc chắn sẽ cùng ta liều mạng. Sư minh ngươi, hắn với ta mà nói vô dụng, cũng không có thủ, ta tự nhiên sẽ không động đến hắn, mà cái kia gấu nhỏ ta còn hữu dụng, liền càng thêm sẽ không động nó. Bọn họ chỉ là chúng huyễn thuật, đến mức cái kia gấu nhỏ, nó chỉ là đang dãy rủa thoát khỏi huyễn cảnh mà thôi. Ngươi tốt nhất thực sự nói thật. Đoạn Ngọc lạnh hừ một tiếng. Lý Bằng Trình thở dài một tiếng, Đoạn Ngọc, vô luận ngươi tin hay không, ta trên bản chất đều chưa hề nghĩ qua muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Đoạn Ngọc suy cười một tiếng, cũng không nói gì, nhưng lại hình như cái gì đều nói. Nhanh a, mụ ta còn chờ ta về đi ăn cơm đâu. Đoạn Ngọc không nhịn được nói. Lý Bằng Trình cũng không có lại nhiều làm giải thích, lúc này nói cái gì đều là trắng xám, môi hắn khẽ mở, nói một tiếng giải. Ngay sau đó liền thấy Hùng Hùng thân thể run lên, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nó nhìn thấy Lý Bằng Trình thời điểm, nét môi hướng hắn phẫn nộ gầm thét một tiếng. Đông nhiên một đạo lam quang đưa nó bao phủ, cảm giác quen thuộc này để nó vì đó sững sờ. Về sau cái này mới nhìn đến đứng tại Lý Bằng Trình bên cạnh Đoạn Ngọc. Anh, ngự thú sư người rốt cuộc đã đến. Nói rõ một chút, ngự thú sư là phó chức nghiệp tên, mà ngự thú sư là chủ nhân cùng linh sủng quan hệ. Nó một cái thuấn di đụng phải Đoạn Ngọc trong ngực, hai cái đầu đầu trong mắt ùng ục ra từng hạt tiểu kim đầu. Đoạn Ngọc luốt luốt đầu của nó, không sao, hắn quay đầu liếc nhìn Công Tôn Toàn, nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì còn không thả sư minh ta? Ta sẽ thả hắn, nhưng không phải hiện tại. Lý Bằng Trình lắc đầu, hắn hiện tại thanh tỉnh, chỉ sẽ trở thành biến số, chuyện này đối ta rất trọng yếu. Ta không hy vọng có bất kỳ người đến phá hư, cho dù là một tơ một hào. Nói xong hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc, mà còn chỉ cần hắn còn tại ta trong khống chế, ngươi liền sẽ không làm quá khích cử động. Rất xin lỗi, ta biết ngươi chán ghét bị người uy hiếp, nhưng ta không được không làm như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta cam đoan các ngươi đều không có việc gì. Nói xong hắn lại một phất ống tay áo, Công Tôn Toàn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, không biết tung tích. Đoạn Ngọc cố gắng đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng sát ý, hướng về quan tài thủy tinh đi tới. Nói đi, chúng ta muốn làm thế nào? Trong âm thanh của hắn lại không một chút cảm xúc, lạnh lùng tựa như là mùa đông hàn tuyển. Lý Bằng Trình nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh đắng chát. Hắn biết ở trong nháy mắt này, bọn họ ở giữa đã không tại tồn có chút tình nghĩa. Hắn mở tròn mắt, trong ánh mắt cũng không tại lưu có bất kỳ do dự. Ngươi muốn hận, vậy liền hận a, nhưng ta việc cần phải làm, không có người có thể ngăn cản. Hắn đưa tay phải ra tại hư không một chảo, sau đó thuận kim giở vào mèo. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, khoảng cách quan tài thủy tinh mấy mét bên ngoài trên mặt đất to lớn hình tròn điêu khắc chậm rãi chìm xuống. Ngay sau đó theo rắc một tiếng, lại tăng đi lên thời điểm lại trở thành một tòa cự đại bát loại hình ao nước. Trong hồ chỗ thịnh chi vật sát thực làm người sợ run, đúng là tràn đầy một hồ máu tươi. Nhưng mà này còn không phải bình thường máu tươi, bước lên huyết khí bước lên, hóa thành từng đạo huyết khí hư ảnh. Có điều hình, có hình rồng, cũng có góc. Lâm Lâm tổng dù sao cũng phải có ba mươi mấy chỉ bộ dạng. Đoạn Ngọc mảnh quan sát kỹ một phen, phát hiện cái này trong hồ hư ảnh biến thành, lại toàn bộ đều là năng lực lấy nguyễn, ngọc làm chủ luyện thú. Những cái kia huyết khí hư ảnh hình như có oán niệm chưa tiêu, phát ra từng tiếng gào thét. Một cỗ gió tanh đột nhiên đập vào mặt, để hắn sau lưng không hiểu nhiều hơn mấy phần hàn ý, hắn hình như đã biết Hùng Hùng là như thế nào sinh ra. Mà Hùng Hùng nhìn xem trong hồ cái kia một đạo long ảnh cùng một đạo bóng chim, có một loại rất cảm giác kỳ quái. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng Lý Bằng Trình, ngươi đừng nói cho ta nói, 600 năm trước Côn Luân phát sinh sự tình cùng ngươi có liên quan. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cùng giao cơ lại đến cùng là quan hệ như thế nào? Năm đó Côn Luân phát sinh sự tình không liên quan gì đến ta, lúc kia ta căn bản là không tại Côn Luân. Nếu như lúc ấy ta ở đây. Lý Bằng Trình cảm xúc càng thêm kích động, khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, sức lực gió thổi Đoạn Ngọc gần như mắt mở không ra. Hai hàng hối hận huyết lệ từ hắn biển mắt chảy xuống, nếu như lúc ấy ta tại, cái kia nàng liền sẽ không nằm ở chỗ này. Tâm tình của hắn dần dần lắng lại, lao đi huyết lệ, thần sắc lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, ngươi hỏi ta là ai? Hiện tại thân phận của ta chính là Lý Bằng Trình, ngươi cũng có thể gọi ta đã từng danh tự, canh thần. Đoạn Ngọc con ngươi kịch chấn, ngươi là Ứng Long canh thần. Thì ra là thế, khó trách hắn sẽ đối giao cơ cố chấp như thế. Trong truyền thuyết Ứng Long canh thần là giao cơ thị vệ, bọn họ cùng một chỗ thời gian chung đụng, lại đâu chỉ là ngàn năm. Lâu ngày sinh tình không thể bình thường hơn được. Dù cho bọn họ không phải loại quan hệ đó, thân là giao cơ thị vệ, lại không có năng lực bảo vệ tốt giao cơ. Cái này cũng đủ để trở thành hắn một phần chấp niệm. Cuối cùng chính là Đoạn Ngọc nhớ tới một việc, ánh mắt của hắn thay đổi đến có chút khó coi, giao ra cái kia giọt tinh huyết, là ngươi. Hắn chợt nhớ tới cái kia giọt tinh huyết chủ động nhận hắc giao làm chủ lúc tình cảnh, lúc ấy hắn đã cảm thấy đạo kia Ứng Long hư ảnh nhìn hắn một cái, mới đầu tưởng rằng ảo giác, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là ta, bất quá ngươi yên tâm, đây chẳng qua là ta lưu lại truyền thừa, bản thân không có bất cứ vấn đề gì, tại cái kia tiểu hắc giao vô hại. Kỳ thật lúc ấy cũng chính bởi vì hắn thông qua tinh huyết cảm ứng được Đoạn Ngọc tồn tại, cho nên mới sẽ chủ động đem cái kia giọt tinh huyết tặng cho hắc giao xem như là một tràng tạo hóa. Tạm thời cho là hắn cho Đoạn Ngọc một phần bồi thường. Nếu không dù cho cái kia hắc giao thiên phú không tồi, người mang một sợi thiên uy, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản luyện hóa cái kia giọt tinh huyết. Chương 158, canh thần ký ức chương 158, canh thần ký ức không muốn nói thêm nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lý Bằng Trình sớm đã không kịp chờ đợi, hắn đi đến quan tài thủy tinh bên kia, hắn nhìn xem Đoạn Ngọc, sau đó ta sẽ đem huyết chỉ bên trong năng lượng tập hợp cho gấu nhỏ quán đỉnh, để thực lực của nó tạm thời đạt tới hợp đạo kỳ, sau đó để nó đem ta trong trí nhớ giao cơ lấy chân thật mộng cảnh hình thức ngưng tụ ra. Mà ngươi cần làm chỉ là muốn đem ngươi cái kia nhớ lại thời gian linh kỹ không ngừng mà quán thâu đến giao cơ mộng cảnh thân bên trên liền có thể. Ta sẽ vì giao cơ cải tạo thần hồn. Đoạn Ngọc liếc nhìn huyết chỉ, nếu mày, ngươi xác định nhà chúng ta gấu nhỏ con non có thể chịu đựng lấy như thế năng lượng khổng lồ? Nó vốn là huyết mạch chi linh, những năng lượng này đối với nó mà nói thuộc về đồng nguyên, nó sẽ thụ thường, thế nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn Ngọc hiện tại cũng không biết hắn đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả, nhưng cho tới bây giờ một bước này, đã không có đường lui có thể đi, hắn chậm chậm thở ra một hơi, đến. Lý Bằng Trình hướng về huyết chỉ phương hướng đưa tay trộn một cái, huyết chỉ trên không lập tức ngưng tụ ra một cái hư ảo long chảo, huyết chỉ trung ương một đạo linh phong cuốn lên, đem huyết thú chi huyết cuốn về phía trên không long chảo chảo tâm vị trí, tạo thành một đạo long hút nước cảnh tượng. Huyết chỉ bên trong những cái kia huyết thú hư ảnh còn đang dãy rủa, thế nhưng bọn họ dãy rủa nhất định là vô dụng công, từng cái cuối cùng đều triệt để bị xoắn nát, tan đi trong trời đất. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ khi còn sống tôn sùng không thể phản kháng, sau khi chết một sợi tàn niệm lại như thế nào có thể nhấc lên gió bắt đầu thổi sóng. Một hồ máu cuối cùng tại long chảo bên trong bị áp xúc thành chỉ có một viên to bằng quả nho huyết châu, bên trên tán phát vô cùng ngang ngược khí tức, nhìn hùng hùng đều trong lòng tóc thẳng run rẩy. Thứ như vậy cứ điểm vào thân thể của nó, cái này mẹ nó xác định không phải tại nói đùa, cảm giác lập tức liền sẽ bạo tạc. Nó bị khuất ba ba nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc thông qua linh khế chấn an nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi muốn chết cũng khó khăn. Thú hồ cái này đối ngươi mà nói cũng là một lần cơ duyên, như thế năng lượng khổng lồ, cho dù cuối cùng chỉ còn lại một điểm lưu lại, ngươi cũng là máu kiếm công lỗ. Hùng hùng nghe vậy nháy nháy mắt, lại liếc nhìn đã treo tại trên đầu huyết châu, hình như cũng không phải là không có đạo lý bộ dáng. Chuẩn bị kỹ càng. Lý Bằng Trình hét lớn một tiếng. Huyết châu từ hùng hùng thiên linh chui vào. Ngao. Tiểu gia hỏa chừng hai mắt một cái, hai mắt bị một tầng đỏ tươi bao trùm, trên thân khí tức bắt đầu không ngừng mà hướng lên trên nhảy lên. Nhưng rất nhiều huyễn thú huyết năng lượng sao mà hỗn tạp, làm sao ngang ngược? Huyết châu năng lượng không ngừng ở trong cơ thể nó tán loạn, phá hủy thân thể của nó, để nó nhịn không được phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Nhưng là vì bản thân là huyết mạch chi linh, đối với huyết mạch chi lực sức chịu đựng kỳ giai, lại thêm có Lý Bằng Trình năng lượng bảo hộ, mặc dù thống khổ, nhưng cũng xác thực không có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này để Đoạn Ngọc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái này Lý Bằng Trình cũng không có phát rồ đến cầm cái này lừa hắn. Nhanh, chọn đọc trí nhớ của ta. Lý Bằng xe khẽ quát một tiếng, hung hung cố nén một tay gấu đập chết cẩu vật này xúc động, phát động năng lực bản thân, xâm nhập Lý Bằng Trình ngộ cảnh, bắt đầu chọn đọc trí nhớ của hắn. Tại những ký ức này bên trong, hung hung nhìn thấy canh thần cùng giao cơ tất cả hồi ức, cùng với chính nó tồn tại. Canh thần sở dĩ giết nhiều như thế huyễn thu lấy máu, mục đích đúng là tập rất nhiều huyễn thu lực lượng, đến chế tạo ra một cái chân thật nhất huyễn cảnh. Lúc mới bắt đầu nhất hắn cũng thử nghiệm đem lực lượng này quán thâu đến mặt khác cường đại huyễn thu trong cơ thể, thần long cùng bá kỳ đều là một cái trong số đó. Thế nhưng hiển nhiên hắn cuối cùng đều thất bại, mà những cái kia thất bại huyễn thu cuối cùng tự nhiên cũng đã thành huyết chỉ bên trong một phần tử. Những cái kia huyễn thu dù cho sáng tạo ra huyễn cảnh lại chân thật, hắn cũng luôn cảm thấy thiếu thứ gì, chỉ có hình mà không được hồn. Những cái kia đều là một đám không có tự chủ năng lực suy tính khối lỗi, không phải hắn giao cơ. Phía sau tới thiên địa tuyệt linh, huyễn thú bọn họ gần như tuyệt tích, hắn một lần lâm vào tuyệt vọng bên trong. Mãi đến một con gấu nhỏ sinh ra, để hắn một lần nữa nhìn thấy chỉ riêng. Huyết chỉ bên trong cường đại nhất thần long cùng bá kỳ huyết mạch chi lực vậy mà phát sinh dị biến, hai loại sức mạnh lẫn nhau thôn vệ mất diệt, cuối cùng vậy mà sản sinh ra huyết mạch chi linh. Mà cái này gấu nhỏ không những hoàn mỹ kế thừa thần long cùng bá kỳ năng lực, còn giác tỉnh ra chính mình năng lực. Một cái có thể đem mộng cảnh chuyển đổi thành chân thật không gian. Cái này để canh thần lúc này sinh ra mới ý nghĩ, lấy chân thật mộng cảnh không gian đắp nặn thần hồn chi hình, lấy thời gian chi lực tiến hành vững chắc, cuối cùng lại lấy hắn một nửa của mình thần hồn làm đại giá một lần nữa đắp nặng tân thần hồn ký ức. Cứ như vậy, mộng cảnh liền triệt để biến thành chân thật, giao cơ tự nhiên cũng liền có thể phục sinh. Chỉ là ý nghĩ rất tốt, nhưng cái này gấu nhỏ thực tế quá yếu nhỏ, mà còn trong cơ thể táo bạo huyết mạch chi lực, cũng đồng dạng cần thời gian nhất định đến lắng lại. Vì vậy hắn lần thứ hai đi ra bí cảnh, bắt đầu tìm kiếm nắm giữ thời gian chi lực sinh linh. Hắn trước đi U Minh Chi Quốc, muốn tìm Trúc Long hỗ trợ, thế nhưng coi hắn đến nơi đó, lại biết được Trúc Long sớm tại mấy trăm năm trước liền đã mất tích, U Minh Chi Quốc triệt để trở thành một mảnh tử địa, lại không nhật nguyện tinh thần, lại không bốn mùa luân chuyển. Bất quá hắn cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, hắn từ U Minh Chi Quốc may mắn còn sống sót thổ dân nơi đó biết được, ở nhân gian còn có nhất mạch U Minh Chi Quốc quốc dân, bọn họ cũng không phải là U Minh Chi Quốc bản thổ sinh linh, nhưng là Trúc Long thần chủ trung thành tùy tùng. Canh thần trở lại nhân gian, trải qua không ngừng tìm kiếm, cuối cùng để hắn tìm tới những người kia. Những cái kia Trúc Long thần chủ tùy tùng tại Trúc Long mất tích về sau, lại thêm thiên địa tuyệt linh, từ từ hướng đi xa suốt, cuối cùng không thể không lấy tiếp đơn giết người là công việc, miễn cưỡng giữ lại xuống dưới. Thứ nguyên bản Trúc Long thần giáo, đổi tên là Ma Vực. Bất quá dù cho xa suốt, bọn họ đối với Trúc Long thần chủ tín ngưỡng nhưng lại chưa bao giờ quên, một mực kéo dài đến nay. Tiếp xuống chính là hắn gia nhập Ma Vực, thông qua Ma Vực lịch đại sáng tác Trúc Long thần ký bên trong hắn rốt cuộc tìm được có quan hệ Trúc Long chi lân miêu tả. Đã từng Trúc Long thần giáo có một mảnh Trúc Long chi lân, đó là Trúc Long thần chủ ban ân, là bọn họ thần giáo thánh vật. Thế nhưng tại một đời nào đó, bị một cái kẻ phản bội trộm đi, từ đây tung tích không rõ. Vì vậy canh thần ra ngoài, bí danh là Lý Bằng Trình, đi khắp đại giang nam bắc, thăm dò không biết bao nhiêu di tích, bí cảnh. Cuối cùng ở nước ngoài một chỗ bí cảnh bên trong tìm đến khu này Long Lân. Lại về sau thiên môn mở rộng, hắn xâm nhập vào Long Sảo, sau đó gặp Đoạn Ngọc. Trừ giao cơ cùng chuyện sau đó bên ngoài, lại trí nhớ lúc trước Hùng Hùng liền không cách nào tìm đọc, hiển nhiên là bị Lý Bằng Trình chính mình phong tỏa. Mà nhìn thấy cái này từng kiện sau đó, Hùng Hùng cảm giác cái này có thể so điện ảnh thoạt nhìn kích thích nhiều. Nhanh, Lý Bằng Trình phát ra thúc giục. Hùng Hùng cái này mới đem có quan hệ giao cơ ký ức lôi đi ra, tại mộng cảnh không gian bên trong đem chuyển đổi thành thần hồn trạng thái. Dịu dít. Tốt. Lý Bằng Trình nhìn hướng Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc đi vào mộng cảnh không gian, phía ngoài quan tài thủy tinh là hơi mở, hắn cũng thấy không rõ lắm người trong quan tài hình dạng. Mà lúc này coi hắn thấy rõ ràng giao cơ gương mặt kia thời điểm, hắn cảm giác toàn bộ da đầu đều nổ tung. Chương 159, phục sinh thất bại chương 159, phục sinh thất bại chán mày ngài, da như mỡ đông, cái kia hai đầu lông mày một màn kia thanh nhã cùng ôn nhu điềm tĩnh, để người phảng phất có khả năng quên tất cả ưu sầu, đẹp đến nỗi không gì sánh được. Dù cho là cái kia trong truyền thuyết tứ đại mỹ nữ tại trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ là lá xanh xứng hoa hồng. Nữ tử này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó được mấy lần gặp a. Mà chân chính để Đoạn Ngọc kinh ngạc thêm khiếp sợ lại không phải là mỹ mạo của nàng. Người còn đang chờ cái gì? Đối mặt Lý Bằng Trình thúc giục, hắn đành phải trước đem tất cả đều quên sạch sành sanh, sau đó bắt đầu đối với giao cơ điên cuồng sử dụng ra cường phiên bản phục nguyên chi quang. Mà Lý Bằng Trình nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia dần dần vững chắc, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười, sau đó lấy thần thức làm đao, không chút do dự chém xuống một nửa của mình thần hồn. Hừ. Đầu truyền đến khó nói lên lời đau đớn, thật giống như nước ra đồng dạng. Toàn bộ thức hải kịch liệt cuộn cuộn, hiện đây rầm rạp chẳng chịu vết dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bộ dạng. Nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, liền cái này một đao hạ xuống người bình thường đã sớm hồn phi phách tán. Mà hắn lại vẹn vẹn chỉ là rên khẽ một tiếng. Mà đã như thế, hắn vẫn là dáng chống đỡ, tự tay đem chính mình cái kia một nửa thần hồn tế luyện, sau đó dung nhập giao cơ trong cơ thể. Đoạn Ngọc dừng lại, hắn nhìn xem Lý Bằng Trình đem cái kia giao cơ mang ra mộng cảnh không gian. Lý Bằng Trình mừng rỡ như điên, điều này đại biểu lấy bọn hắn thành công. Hắn không kịp chờ đợi mở ra quan tài thủy tinh nắp quan tài, đem đạo kia mộng cảnh thần hồn đưa vào nhục thân thức hải bên trong. Hắn cúi người xuống, giống như là một cái chờ mong bánh kẹo tiểu hải. Đột nhiên giao cơ mở hai mắt ra, nàng nhìn Lý Bằng Trình một cái. Keng. Thần. Lý Bằng Trình trong mắt rưng rưng, giao cơ ngươi cuối cùng tỉnh lời còn chưa nói hết. Giao cơ hai mắt lần thứ hai thay đổi đến vô thần chậm rãi đóng lại, mà cùng lúc đó vô luận là Lý Bằng Trình vẫn là Đoạn Ngọc, đều cảm nhận được phía trước cái kia đạo thần hồn tản đi. Không. Không, Lý Bằng Trình co quắp ngồi dưới đất, phản phất bị rút đi khí lực cả người, hai mắt hoàn toàn u ám, lại không có nửa điểm quang minh. Hy vọng cuối cùng cũng theo cái kia một sợi thần hồn tản đi. Làm sao sẽ dạng này? Làm sao sẽ dạng này? Ta rõ ràng thành công a, vì cái gì? Vì sao? Phước qua. Vô cùng buồn phía dưới, hắn một ngụm máu phun ra ngoài, đem mặt đất nhuộm đỏ. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, đi đến quan tài thủy tinh bên cạnh, mở rộng Trúc Long lĩnh vực đưa tay ném ra một đạo phục nguyên chi quang. Phía trước tản đi thần hồn một lần nữa nhớ lại hoàn chỉnh, thế nhưng giao cơ lại không có lại mở to mắt, mà còn đạo kia mộng cảnh thần hồn sẽ còn rất nhanh tản đi. Hắn lại mở ra thời chi đồng, đem phía trước hình ảnh nhớ lại, nhìn một lần lại một lần, cuối cùng dài thở ra một hơi. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, ngươi sở dĩ một mực thất bại, liền không có khả năng có thể là vì nàng căn bản là còn chưa chết sao? Canh thần ánh mắt hơi sáng, hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Đoạn Ngọc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì à? Vô luận là người vẫn là thần, một khi gặp phải tình yêu sự tình, chỉ số quy đều lại biến thành số âm. Đoạn Ngọc mỉm cười một tiếng, ngươi liền từ trước đến nay không nghĩ qua, đây bất quá là một bộ không có hồn sắc không, vì cái gì dung không được cái khác thần hồn. Cái kia thần hồn dù cho là giả dối, nhưng là căn cứ trí nhớ của ngươi mà tạo, cho dù là không thích hợp, hoặc là có cùng loại bài dị phản ứng xuất hiện, cái kia cũng có thể là trực tiếp đạn ra ngoài thân thể, làm sao sẽ trực tiếp tiêu tán? Lý Bằng Trình trong mắt kia sáng càng ngày càng sáng tỏ, xuất hiện trường hợp này. Có lẽ là bởi vì giao cơ thần hồn căn bản là còn không có triệt để tiêu tán. Mặc dù cỗ thân thể này hiện tại là cỗ xác không, thế nhưng dù sao cũng là thần khu, nếu là thân thể nguyên bản thần hồn chưa tản, thần khu sẽ khởi động từ ta bảo vệ cơ chế, để phòng ngừa người khác tu hú chiếm tổ chim khách. Một khi có người muốn làm như vậy, liền sẽ bị bản năng của thân thể cơ chế tiêu diệt. Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, bởi vì trước lúc này hắn là kiểm tra qua giao cơ thân thể, xác định đã triệt để diệt tuyệt sinh cơ, cho nên mới sẽ đem đặt ở cái kia đặc biệt quan tài thủy tinh bên trong, bảo đảm trên người hắn linh tính bất diệt. Dù sao thần khu cũng không phải là vĩnh tồn bất diệt, mất đi thần hồn tầm bổ, triệt để tuyệt diệt sinh cơ về sau cũng sẽ theo tuế nguyệt ăn mòn hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng. Nhưng làm Đoạn Ngọc mở cái này đầu về sau, ý nghĩ của hắn cũng liền mở ra, rất nhanh liền nghĩ đến khác một loại khả năng. Làm thần hồn cực kỳ hư nhược thời điểm, tỉ như tàn hồn trạng thái thời điểm, thần khu cũng đồng dạng sẽ tiến vào sức sống bị tuyệt diệt trạng thái. Nàng còn sống, nàng còn sống. Ha ha ha. Từ đại hỉ cực đau khổ thường thường chỉ cần một mấy mắt, mà từ đại bi đến đại hỉ cũng đồng dạng là như vậy. Đoạn Ngọc nhìn xem cái này thoạt nhìn điên điên cùng cùng, đã từng hắn người tín nhiệm nhất một chồng, trong lòng sinh ra cảm khái. Tình cảm a, quả nhiên là dưới gầm trời này độc nhất đồ vật. Nhưng bất cứ lúc nào, lại vẫn để đến mãi không hết người chạy theo như vịt. Hắn đã từng tại ngây thơ bên trong động qua tâm, thế nhưng theo độc thân thời gian càng ngày càng dài, hắn đối với những này tình cảm ái ái liền thay đổi đến càng thêm không hiểu. Vật này thật sự có tốt như vậy sao? Lắc đầu, hắn vẫn cảm thấy là một đầu vui vẻ độc thân cậu càng tự tại một chút. Hắn hướng về Hùng Hùng ném một đạo phục nguyên chi quang, đem thương thế của nó khôi phục, sau đó đối Lý Bằng Trình nói, ngươi chuyện muốn ta đã làm xong, mau đem sư minh ta thả. Lý Bằng Trình nói lời giữ lời, đem Công Tôn Toàn phóng ra, đồng thời giải ra trên người hắn huyết thuật. Công Tôn Toàn thân thể run lên, có chút mở mịt nhìn một chút xung quanh. Hắn không phải tại cùng giản ái thân kết sao, đây là địa phương nào? Toàn ca, không có sao chứ? Đoạn đệ, nhìn xem đi tới Đoạn Ngọc, Công Tôn Toàn đầu cuối cùng thanh tỉnh một chút, hắn nhớ tới trước khi đến cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, về sau hắn mang theo Tất Phương Điệu đi tìm người, sau đó liền không có sau đó, cái khác hắn liền cũng không biết. Hắn liếc nhìn Hùng Hùng, lại liếc nhìn có các ngồi dưới đất Lý Bằng Trình cùng phía sau hắn quan tài thủy tinh. Coi hắn nhìn thấy giao cơ tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt lúc trái tim bỗng nhiên đột ngột một cái, ngay sau đó hắn rủi rủi con mắt, đậu phộng, nàng hình như. Nô. Đoạn Ngọc một tay bịt miệng của hắn, hướng hắn chớp chớp mắt. Công Tôn Toàn nhân tinh đồng dạng, lập tức liền hiểu rõ ra, ngay máy mắt. Lý Bằng Trình, ta chỉ là mệt mỏi, cũng không phải là chết. Như thế lớn động tác các ngươi làm ta mù nhìn không thấy sao? Lúc này hắn chợt nhớ tới phía trước Đoạn Ngọc ngây người một màn kia. Mới đầu hắn cho rằng tiểu tử này chỉ là bởi vì giao cơ tiên tư ngọc tướng mạo mà thấy choáng. Dù sao thế gian này phàm là gặp qua giao cơ chân dung người, đừng nói là nam nhân, liền xem như nữ nhân cũng đều không có không ngây người. Thế nhưng hiện tại xem ra đây không phải là một cái trùng hợp. Tâm tình của hắn thay đổi đến kích động, Đoạn Ngọc, các ngươi có phải hay không gặp qua giao cơ? Ngươi có phải hay không biết nàng tại nơi nào? Đoạn Ngọc nhắm hai mắt trong lòng xách một cái, đến cùng vẫn là bị nhìn thấy. Chương 160, khuất phục canh thần, thất vọng Đoạn Ngọc chương 160, khuất phục canh thần, thất vọng Đoạn Ngọc không có. Đoạn Ngọc mặt không hề cảm xúc, liếc nhìn Công Tôn Toản, "Toản ca, chúng ta đi thôi, chị giản ái còn ở bên ngoài chờ lấy đâu." Công Tôn Toản nghe xong giản ái hai cái này chữ, lập tức cái gì đều mặc kệ, quản lông gà trên mặt đất ngồi chính là cái thứ gì. Chỉ là vừa đi hai bước, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, "Tất Phương Điệu đâu? Đậu Phộng, đúng a, Đại An Thuần đâu?" Đoạn Ngọc một nắm tóc, cũng chợt nhớ tới, mẹ nó từ vừa mới bắt đầu vẫn không thấy Đại An Thuần, hắn nói luôn cảm giác thiếu một chút cái gì đâu. Hắn lại gấp trở về đi, dắt lấy Lý Bằng Trình cổ áo, "Cái kia Tất Phương Điệu đâu?" Lý Bằng Trình, đều lúc này ngươi mẹ nó còn cùng lão tử dở trò đúng không hả? Khu cụ bởi vì động tác quá lớn, vốn là hư nhược Lý Bằng Trình lại ho ra một búng máu, hắn mặt lộ bất đắc dĩ, cái kia đần chim đối ta mà nói lại vô dụng, cũng không uy hiếp được ngươi, ta động nó làm cái gì? Trở về sau ta tiện tay nhốt tại tầm điện phía sau vườn hoa bên trong. Đoạn Ngọc buông tay ra, vừa định đi, lại bị kéo lại ống quần. Đoạn Ngọc, ta chưa hề cầu qua ngươi, ta biết ta làm sự tình tổn thương ngươi tổn thương cực kỳ sâu, cũng phụ lòng sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, nhưng ta cầu ngươi, nếu như ngươi thật biết giao cơ ở đâu, nói cho ta thật sao? Lý Bằng Trình cầu xin. Liên tính ta biết, ta lại dựa vào cái gì nói cho ngươi? Đoạn Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi ước hiếp ta, uy hiếp ta, tìm người giết ta. Lý Bằng Trình, ta sở dĩ hiện tại không ra tay với ngươi, là vì ngươi kiếp trước cứu qua ta, nhưng bây giờ chúng ta ân oán thanh toán xong, lần sau gặp lại, chính là không chết không thôi. Nói xong hắn đột nhiên một đá chân, đem đối phương tay hất ra. Các loại, chỉ cần ngươi nói cho ta. Lý Bằng Trình nhắm mắt lại, vật lộn một phen, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, trở thành ngươi linh sủng. A, Đoạn Ngọc suy cười một tiếng, lắc đầu, Lý Bằng Trình, không, canh thần đại nhân, ngươi nghe một chút, ngươi bây giờ đều đang nói cái gì? Đường đường Côn Luân chiến thần, Long tộc vương giả, bây giờ lại vì cái gọi là tình yêu, giống một đầu chó hoang đồng dạng chó vẫy đuôi mừng chủ. Ta thật không biết là nên xem thường ngươi, hay là nên kính nể ngươi. Lý Bằng Trình đóng lại hai mắt, bờ môi có chút phát run. Không có người biết, nhất là cao ngạo Long tộc, làm ra quyết định như vậy rốt cuộc muốn trả giá bao lớn dũng khí. Hắn đem tôn nghiêm của mình thả trên mặt đất, mặc người dẫm đạp, chỉ vì một người kia mà thôi. Đáng giá sao? Thế gian này nào có cái gì giá trị cùng không đáng? Chỉ có là có hay không nguyện ý, hắn nguyện ý vì giao cơ trả giá tất cả, vậy liền đều đáng giá. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Ngự thú không gian chấn động, bắn ra một đạo khế ước trận. Chỉ là cùng lúc trước ký kết Hùng Hùng cùng Tiểu Ố Quy lúc khế ước trận khác biệt, phía trước là màu xanh, mà lần này nhưng là tản ra quỷ dị tia sáng màu đỏ khế ước trận. Lúc trước hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cho linh khế kỳ thật liền phân hai loại cách dùng, một cái huyết khế, một cái linh khế. Mà hắn hiện tại sử dụng chính là huyết khế. Huyết khế cùng linh khế khác biệt, ký kết linh khế, linh sủng không thể làm trái chủ nhân mệnh lệnh, không thể phản bội chủ nhân, nếu như chủ nhân đã chết, linh sủng cũng đồng dạng sẽ chết. Nhưng là cái này cái gọi là không thể làm trái mệnh lệnh quy tắc, nhưng thật ra là bởi vì hệ thống lười biếng, đem hai loại khế ước quy tắc biên soạn đến cùng một chỗ. Đối với ký kết linh khế linh sủng đến nói kỳ thật thùng rông kêu to, tựa như hùng hùng cáo kỉnh thời điểm, căn bản liền sẽ không nghe Đoạn Ngọc mệnh lệnh. Bởi vì dù cho chống lại mệnh lệnh kỳ thật cũng không có cái gì thực tế biện pháp trừng phạt, chân chính trừng phạt vẫn là muốn nhìn Đoạn Ngọc chính mình, ví dụ như cơm tối không có đuổi gà loại hình. Thế nhưng nếu như ký kết huyết khế linh sủng, một khi làm trái chủ nhân mệnh lệnh, là sẽ phải gánh chịu linh hồn thiêu đốt thống khổ. Mà còn ký kết huyết khế linh sủng, sinh tử toàn bộ tại chủ nhân nhất niệm ở giữa. Lúc trước Tất Phương Điểu vừa bắt đầu vì cái gì thà chết cũng không nguyện ý trở thành giản ái linh sủng. Kỳ thật cũng là bởi vì cái này. Tất Phương Điểu biết linh sủng khế ước chỉ có một cái huyết khế. Nó biết một khi ký kết huyết khế, liền tương đương với triệt để biến thành đối phương người hầu. Cùng hắn về sau sống không bằng chết, không bằng trực tiếp tự bạo chết dứt khoát một chút. Đoạn Ngọc từ khi được đến linh khế về sau, gần như chưa hề nghĩ qua muốn dùng huyết khế này đến ký kết linh sủng. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu như hắn nghĩ thu linh sủng, cái kia tất nhiên là tại hắn cần, chân chính thích, đồng thời tại đối phương nguyện ý dưới tình huống ký kết khế ước. Nếu không phải cái này loại điều kiện, hắn thà rằng làm thịt đối phương, cũng sẽ không ký kết, bởi vì không cần thiết. Thế nhưng hôm nay hắn làm trái nguyên tắc của mình. Ta có càng tốt khế ước phương thức, thế nhưng ta cảm thấy ngươi không xứng, bất quá ngươi tất nhiên liền tôn nghiêm cũng không cần, cái kia sử dụng loại nào khế ước phương thức chắc hẳn cũng đã không trọng yếu a. Làm ngươi tại không biết có mặt khác lựa chọn thời điểm, trong lòng có thể ngược lại càng thêm nhẹ lòng một ít, ít nhất sẽ không quá xoắn xuýt. Thế nhưng làm ngươi biết có mặt khác lựa chọn, lại lựa chọn không được thời điểm, đây mới là khó chịu nhất. Đoạn Ngọc lời nói không thể nghi ngờ là tại chủ tâm, thế nhưng Lý Bằng Trình lại không do dự, dâng lên tinh huyết của mình, coi như là đền bù lỗi lầm của ta anh. Tại khế ước ký kết tốt trong nháy mắt đó, Đoạn Ngọc đột nhiên một chân đá vào trên người hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài. Lý Bằng Trình, ngươi thật để ta rất thất vọng. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại đi ra cửa đi. Công Tôn Toàn liếc nhìn Lý Bằng Trình, trong lòng mặc dù có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng hắn biết bây giờ không phải là hỏi thời điểm, đội vàng đuổi kịp Đoạn Ngọc. Mà Lý Bằng Trình nằm trên mặt đất, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền phía trước chém đứt cái kia một bộ phận thần hồn cũng khôi phục lại. Hắn đem cánh tay đắp lên trên ánh mắt, đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, nước mắt nhưng từ khóe mắt rơi xuống. Đoạn Ngọc bọn họ tìm tới Tất Phương Điểu phía sau, liền hướng phía lối ra phương hướng đi đến. Tất Phương Điểu nhảy lên an an yên tĩnh theo ở phía sau, nó không phải là không thể phi, mà là hiện tại nó căn bản cũng không dám phi. Nó không biết mới vừa cương đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng nó biết hiện tại Đoạn Ngọc rất đáng sợ. Thật giống như tại đè nén cái gì, để nó có chút không rét mà run. Tốt ở bên cạnh còn có Hùng Hùng làm bạn, nếu không nó đều không dám tới gần. Công Tôn Toàn thỉnh thoảng liền liếc trộm Đoạn Ngọc một cái, nhiều lần há miệng ra, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Toàn ca, ngươi nói tình yêu nam nữ thích thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến có thể không tiếc từ bỏ tất cả tình trạng. Đoạn Ngọc đống nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng hỏi. Ách! Cái này Công Tôn Toàn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. A, vấn đề này thật ngu ngốc. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, không thể bởi vì chính mình không hiểu mà phủ định. Đoạn Ngọc tự hỏi tự trả lời nói. Đoạn đệ, ta cảm thấy rất nhiều chuyện là nói không rõ ràng, ngươi không ngại chính mình đi thử một chút. Bên cạnh ngươi không phải liền có rất nhiều lựa chọn sao? Công Tôn Toàn nhíu lông mày. Hắn cảm thấy Đoạn Ngọc liền rất giống như là một cái đang đứng ở tuổi dậy thì phiền não bên trong Đại Nam Hải, thân là sư huynh, hắn vẫn rất có nhất định phải thật tốt hướng dẫn một cái. Đoạn Ngọc đông nhiên dừng bước lại nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, vẫn là quên đi, bạn gái loại này sinh vật chỉ là nhìn người khác nói đã cảm thấy đủ phiền phức. Chương 161, đều làm thịt chương 161, đều làm thịt làm Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn hai người đi ra bí cảnh thời điểm, bên ngoài một mực mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế lòng như lửa đốt giản ái cuối cùng thở dài một hơi. Từ Đoạn Ngọc lại tiến vào bí cảnh, đến bây giờ đi ra chỉ kém 5 phút liền đến 3 giờ ước hẹn. Rõ ràng cảm giác cũng không lâu lắm. Thật là, trong núi không có giáp, lạnh tuổi không biết năm. Mà bọn họ đi ra không bao lâu, bí cảnh liền phát sinh biến hóa, phía trước đi vào người gần như đều bị chuyển tống đi ra, nhân nhất cùng nhân ngũ liền ở trong đó. Có người còn hiện ra công kích tư thái, có người tư thế ngồi trên mặt đất hai tay bảo vệ đầu, hình như đang sợ, tránh né cái này cái gì, càng nhiều người trên thân rách tung tóe khắp nơi đều là vết máu, đương nhiên cái này đều coi là tốt, trong đám người thậm chí không thiếu thiếu cánh tay của chân. Nhân nhất cùng nhân ngũ trạng thái liền không phải là rất tốt, đặc biệt là nhân ngũ, áo choàng sớm cũng không biết ném đi đâu rồi, tay phải càng là không cánh mà bay, cổ tay trô đứt quanh quần một tầng hắc ảnh, xem như là làm cái băng bó. Những người này hiện tại cũng còn có chút ngộng, cũng không biết phát sinh cái gì, làm sao lại bỗng nhiên đi ra. Còn có một chút đi vào thời điểm là hai người, đi ra về sau liền chỉ còn lại một người, đoán chừng tám thành là không ra được. Từ Tất Phương Điểu nơi đó Đoạn Ngọc bọn họ hiểu được, cái này bí cảnh kỳ thật rất lớn, tự tiện xông vào bí cảnh người đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau. Ba người bọn hắn đơn thuần tại là vận khí tốt, tiến vào nghiêm chỉnh vượt quan cửa ải. Có vận khí không tốt bắt đầu liền bị truyền tống đến tràn đầy cơ quan địa phương, chết vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cho nên cũng không phải là cái này bí cảnh không nguy hiểm, chỉ là rất nhiều người còn không có gặp phải nguy hiểm mà thôi. Nhân nhất cùng nhân ngũ nhìn thấy Đoạn Ngọc bọn họ phía sau, cũng không có ngay lập tức tới, mà là tìm kiếm khắp nơi cái gì. Lúc này Nhân Thập Nhất xông ra, "Đại ca, Ngũ ca, các ngươi đừng tìm, ta một mực ở bên ngoài, đồng thời không nhìn thấy vị trưởng lão kia hiện thân. Bất quá Đoạn Ngọc bọn họ phía trước đi ra qua một lần, có thể có phát hiện, các ngươi có thể đi hỏi hỏi bọn hắn." Đi ra qua một lần. Nhân Nhất cùng Nhân Ngũ nhìn nhau một cái, đều đặc biệt khiếp sợ. Tuy nói bọn họ lần này nhiệm vụ chủ yếu là vì tìm người, thế nhưng không có người thật nghĩ vứt bỏ mạng nhỏ, cho nên đang tìm người đồng thời bọn họ cũng đang tìm kiếm xuất khẩu, thế nhưng toàn bộ bí cảnh tựa như là một tòa mê cung dạng, quay tới quay lui làm thế nào cũng ra không được. Cuối cùng còn đem chính mình làm chật vật như vậy. Lớn như vậy bí cảnh tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái cửa ra, kỳ thật có thể xuất khẩu liền tại bên cạnh ngươi, thế nhưng ngươi nhưng không nhìn thấy, ra không được. Kỳ thật đây cũng là bí cảnh tự mang bảo vệ cơ chế, tựa như chỉ tay khóa đồng dạng, chỉ có tại bí cảnh bên trong ghi vào qua tự thân khí tức sinh linh mới có thể tìm được xuất khẩu, nếu không liền sẽ bị bí cảnh coi là lá trộm, sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong, mãi mãi đều ra không được. Mà một khi đi ra ngoài qua một lần, liền sẽ tự động bị bí cảnh thu vào khí tức, lần tiếp theo lại tiến vào liền sẽ không tìm không được cửa ra. Nhân Nhất cùng Nhân Ngũ mang theo Nhân Thập Nhất đi tới Đoạn Ngọc bọn họ trước mặt, làm bọn họ phát giác được Đoạn Ngọc trên thân khí tức biến hóa thời điểm, trong lòng lập tức kinh hãi. Đặc biệt là Nhân Ngũ, hắn một cái hóa thần kỳ tu hành giả, lúc này đứng tại Đoạn Ngọc trước mặt lại có loại như có gai ở sau lưng cảm giác bất an. Mà cái này loại cảm giác, tại tiến vào bí cảnh phía trước là hoàn toàn không tồn tại. Xem ra là tại bí cảnh bên trong được đến đại cơ duyên a. Nhân Nhất trong lòng yên lặng thì thầm. Hai người vẫn như cũ mười phần khách khí chắp tay thở dài. Đoạn Ngọc cũng không cho bọn hắn cơ hội hỏi, càng không có bằng bò, rất thẳng thắn nói, các ngươi nói người chúng ta tìm tới, thế nhưng không cùng đi ra, bất quá ta đoán chừng cũng nhanh, có chuyện gì các ngươi chờ sẽ tự mình đi nói đi. Hắn bên này mới vừa nói xong, Lý Bằng Trình liền từ bí cảnh trong cửa vào đi ra, mà khi hắn đi ra về sau, bí cảnh cửa lớn cũng liền tùy theo đóng lại. Hắn một cái tuấn thân lão đới Đoạn Ngọc bên cạnh, yên lặng cúi thấp đầu, giống như là một cái bộc nhân nhất dạng. Đoạn Ngọc vừa nhìn thấy hắn cái dạng này đã cảm thấy nổi giận, không nhịn được nói, chính mình sự tình tự mình giải quyết. Còn có, tất cả từ bí cảnh bên trong đi ra dị quốc giác tỉnh giả đều phế đi. Hiện tại cũng không phải liên quân tám nước thời kỳ, dám cầm ta Hoa Quốc đồ vật, toàn bộ đem móng nuốt chặt. Là, Công Tôn Toàn cũng đối Long Sảo binh sĩ nói, các ngươi cũng đem những cái kia người nước ngoài đều nhìn kỹ, quay đầu có giá trị nói cái giá tốt bán, không có giá trị liền đều chém a, không có như vậy nhiều lương thực cho bọn họ lãng phí. Có người hỏi tới liền nói ta nói, có vấn đề để bọn họ đi tìm ta. Là, binh sĩ nghiêm đứng bước trung khí mười phần đáp. Mặt khác Long Sảo binh sĩ đều chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, từng cái trong mắt buốc lên hồng quang, không có hảo ý đánh giá đến đám kia người nước ngoài bọn họ. Mà lúc này đám kia người nước ngoài bọn họ còn đang tìm kiếm phía ngoài đồng bạn, làm bọn họ thật vất vả xuyên qua đám người, nhìn thấy cái kia đầy đất thi thể thời điểm, vừa sợ vừa giận. Ai làm? Mễ Quốc một tên B cấp giác tỉnh giả nhìn xem tiểu đệ phơ lìn thi thể, chán nổi gân xanh lên vẫn nộ quát. Quanh thân khí cơ đột nhiên bộc phát, xung quanh cảnh giới không cao giác tỉnh giả nháy mắt đều bị ép tại trên mặt đất. Hắn nắm lên một cái người Hoa Quốc, trợn mắt trừng trừng, nói: "Là ai làm? Ngươi nếu là nói không nên lời, ta liền đem các ngươi đám này vàng bị hầu tất cả làm thịt." Xung quanh bị uy áp ép tại trên mặt đất người Hoa Quốc đều là đầy mắt tức giận nhìn xem hắn. Bên kia đang chuẩn bị đi Đoạn Ngọc đám người nghe đến động tĩnh bên này, trong mắt nhộn nhịp lộ ra sát ý, ba người khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ra, ánh mắt băng lãnh nhìn xem người kia, "Ngươi nói ngươi muốn giết ai?" Tên kia Mễ Quốc giác tỉnh giả lập tức sau lưng phát lạnh, thân thể run lên. Trong lòng hắn chửi ầm lên: "Chết tiệt, Hoa Quốc có ba tên B cấp cường giả tại chỗ này, chuyện trọng yếu như vậy vì cái gì không có người nói với hắn? Bất quá bản thân tốt xấu là cái B cấp, lại là thường xuyên tại các quốc gia du tẩu tầm bảo người, tâm tính tự nhiên cũng đủ cứng." Đối mặt cục diện như vậy, hắn ra vẻ trấn định nói: "Ta người tại các ngươi Hoa Quốc cảnh nội đổ sát, các ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo sao? Các ngươi Hoa Quốc chẳng lẽ muốn cùng Mễ Quốc khai chiến sao?" Vừa mở miệng chính là nồng đậm giả Mễ Quốc hang. "Không quan tâm có phải là vấn đề của ta, dù sao ta trước một mực chắc chắn là vấn đề của ngươi. Ngươi không thả ta đi, chính là khiêu khích chúng ta Mễ Quốc đại quốc uy nghiêm, lại cho ngươi trừ bên trên một cái dã tâm bừng bừng phá hư hòa bình thế giới phát triển bộ địa. Một bộ này sớm đã bị bọn họ chơi nát. Cái này người sở dĩ dám như thế điên cuồng, trừ tự thân có thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất còn là bởi vì hắn xác thực có Mễ Quốc quan phương bối cảnh, mỗi lần đi quốc gia khác cầm xong đồ vật, đánh không lại liền để Mễ Quốc bên kia tạo áp lực. Một chút nhỏ quốc tự nhiên là không dám cùng Mễ Quốc loại này quái vật khổng lồ va chạm, cuối cùng liền đều chỉ tốt đánh nát răng hướng trong bụng ướt, còn cho đàng hoàng cho người ta đưa ra ngoài. Hắn thấy Hoa Quốc hẳn là cũng không có gì không giống. Người Hoa Quốc cường giả nhiều lại là dạng gì? Lại nhiều cường giả, ngươi dám đọc thuộc quốc chiến cái này nổi nấu sao?" Hắn nhìn xem đối diện Hoa Quốc cái kia ba tên cường giả không nói gì, trong lòng không khỏi vui mừng, đồng thời đối Hoa Quốc xem thường sâu hơn mấy phần. "Các ngươi ta đột nhiên thay đổi chủ ý, tất cả dị quốc giác tỉnh giả đều làm thịt." Đoạn Ngọc nhìn chết Nhân Nhất nhìn cái kia Nhân Nhất mắt. "Là..." Bên cạnh Lý Bằng Trình có chút túi đầu, bình tĩnh đứng tiếng, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Tại tên kia Mễ Quốc cường giả cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn cái kia còn đang nắm cánh tay của người liền đã rơi. Ngay sau đó bí cảnh nhập khẩu bên ngoài, lại lần nữa trình diễn huyết sắc một màn. Chương 162, Lượng Kiếm chương 162, Lượng Kiếm Hoa Quốc đêm đó, Mễ Quốc giữa trưa, Ám Vong thượng lưu chuyển ra một cái video. Một chỗ thoạt nhìn hoang vu khe suối trong rãnh, trên mặt đất nằm bên trên trăm cỗ thi thể, trong đó một cỗ thi thể có Mễ Quốc quan phương Nhân Nhất mắt liền nhận ra được, đó là bọn họ quốc gia B cấp cường giả, là trải qua quan phương vụng trộm trao quyền đi các quốc gia tìm tòi bí mật tầm bảo, thu cấp tài nguyên. Mấy vị này quan phương đại lão có thể là không ít cho hắn chủ đích, đồng dạng cũng không có ít tại hắn nơi này vớt chỗ tốt. Hình ảnh bên trong ngay sau đó xuất hiện một cái phương đông gương mặt, lạnh lùng khuôn mặt, tang thương con mắt, nói xong một cái lưu loát hoa quốc ngữ, những người này đều là quốc gia nào, ta liền không từng cái nói rõ, quay đầu chính mình đến nhận. Chỉ cấp các ngươi 7 ngày thời gian, trong 7 ngày không đến, ta sẽ đích thân đưa tới cửa, nhưng đến lúc đó hậu quả, các ngươi nhưng là thành lớn không nổi. Ta chủ nói, đây là một cái cảnh cáo, ai dám lại đem vuốt chó đưa đến ta hoa quốc đến, toàn bộ đều chặt, không có thương lượng. Nói xong, hình ảnh bỗng nhiên nhất chuyển hướng bầu trời, một cái tay tại trong màn ảnh nâng lên, đối với bầu trời bỗng nhiên nắm chặt. Trong chốc lát một cái to lớn màu vàng long chảo cỗ hiện ra, vũ chảo thâm nhập hư không, đống nhiên một chảo, đúng là đem cả vùng không gian miễn cưỡng xé xuống một khối. Video không đến một phút, nhưng lại tại ám vong bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Có người nói video là hợp thành, nhưng rất nhanh liền có nhân sĩ chuyên nghiệp đi ra phân tích, cuối cùng ra kết luận, video không có chút nào hợp thành vết tích. Mỹ quốc quan phương tức giận, cho rằng Hoa quốc đây là tại khiêu khích, khích lệ khiển trách Hoa quốc, cũng yêu cầu Hoa quốc quan phương nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Những người kia bên trong cũng có đồng tử quốc người, mọi người đều biết đồng tử quốc có thể là gạo cũ nhất chó trung thành, chủ tử ồn ào như thế một trận, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi. Trừ hai quốc gia này, còn có nhiều quốc gia cũng đồng loạt hướng Hoa quốc tạo áp lực, ngược lại là rất có năm đó liên quân tám nước tình thế. Chỉ là bọn họ đều xem nhẹ một điểm, Hoa quốc sớm liền không phải là năm đó cái kia Hoa quốc. Đến mức Lý Bằng Trình cái kia sau cùng cảnh cáo, bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng, thời đại này các loại dị năng nhiều, ai biết hắn đến cùng phải hay không phô trương thành thế. Bất quá để các nước đều rất bất ngờ chính là Nhật Bản lần này vậy mà không có theo sát gạo cũ bước chân. Trên thực tế cũng không phải là bọn họ quan phương không nghĩ cùng, mà là Nhật Bản tu hành giới lao đại trước thời hạn thả ra gió đến. Chuyện này nếu như Nhật Bản đúng tay, ngày sau tất cả hậu quả để cho quan phương một mình gánh chịu, Nhật Bản tu hành giới không sẽ hỗ trợ. Đồng thời vị kia lao đại còn tuyên bố toàn bộ Nhật Bản tu hành giới, phàm là tại bản thổ tham dự chuyện này giáp tình giả, đều là giết. Rất ít người biết hắn tại sao phải làm quyết định này, có người nói hắn là sợ. Trên thực tế những người này không có đoán sai, cái kia lao đại đúng là sợ. Vô luận là phía trước phổ thiên cùng chúc mừng, vẫn là thiên địa cùng ai hai loại thiên địa dị tượng, đều chứng minh tu hành giới Hoa quốc cường thịnh. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn là như vậy, còn chưa đủ lấy có thể để cho hắn sợ đến mức này, chân chính để hắn sợ đến trong xương, là Lý Bằng Trình cái kia một chảo. Tục ngữ nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thân là Nhật Bản duy nhất A cấp giáp tình giả, mặc dù không ngay tại chỗ, nhưng biết rõ cái kia một chảo khủng bố. Loại kia trình độ công kích, hắn biết hắn ngăn không được. Trừ cái này một cái người biết chuyện bên ngoài, còn có một cái cảm xúc càng sâu người. Không là người khác, chính là mẹ quốc cái kia nửa không gian hệ giác tỉnh giả Antonio. Coi hắn nhìn thấy cái kia video, nhìn thấy Lý Bằng Trình cái kia một chảo thời điểm, cả người trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Mặc dù hắn không phải hoàn chỉnh không gian hệ dị năng, nhưng lại biết, cho dù là không gian hệ muốn xé ra một đạo hư không khe hở cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đây là phi thường phí sức. Mà trong video người này, cái này mẹ nó không phải đơn giản mở một đường vết rách đơn giản như vậy. Cái này mẹ nó là sinh sinh xé xuống một mảng lớn không gian A. Cái này tính chất liền thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. Cái trước ngươi có thể hiểu thành chỉ cần nhất định kỹ xảo, cùng đầy đủ linh lực, cấp thấp không gian hệ giác tỉnh giả cố gắng một chút cũng có thể làm đến. Mà cái sau, đó chính là dùng thực lực tuyệt đối mới có thể hoàn thành sự tình. Hoa quốc lúc nào lại nhiều như thế cái quái vật. Đông nhiên điện thoại của hắn tiếng chuông vang lên, hắn xem xét, là quan vương một tên quan viên đánh tới. Nhận điện thoại phía sau, chỉ là nghe hai câu, Antonio sắc mặt liền thay đổi đến đen tối vô cùng, trực tiếp chửi ầm lên, đi ngươi mẹ nó gái đêm tối. Các ngươi là không đùa chơi chết ta không chịu bỏ qua phải không? Ta cho ngươi biết, chuyện này người nào thích tiếp người nào tiếp, đừng mẹ nó muốn để ta đi. Mắng xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại nội dung không cần nói cũng biết, là muốn để hắn đứng ra lấy mê quốc tu hành giới người lãnh đạo thân phận đối tu hành giới Hoa quốc tạo áp lực. Nếu như là quốc gia khác, hắn có thể sẽ vui vẻ tiếp thu. Thế nhưng Hoa quốc tạo áp lực, đều mẹ nó cho hắn tức giận cười. Cái này một đám người con mắt đều mẹ nó dài trên mông đi phải không? Trong đầu trừ tiền tiền tiền, có phải là trang đều là bột nhạo a? Hoa quốc chỉ riêng mẹ nó một cái thư tiên đem hắn truy gần chết, mà dạng này cường giả nghe nói Hoa quốc còn có 5 cái. Đây là để hắn đi tạo áp lực sao? Cái này mẹ nó rõ ràng là để hắn đi đưa đồ ăn. Chỉ tiếc, trên thế giới này từ trước đến nay đều không thiếu khuyết người thông minh. Thế nhưng có thể tại lợi ích bên trong từ đầu tới cuối duy trì lý trí người, lại ít càng thêm ít. Có trọng thưởng tất có giúp phu, Antonio bọn họ chuyện không muốn làm, tại tuyệt đối dưới lợi ích, chung quy là có mạo hiểm giả. Antonio cự tuyệt phía sau, mẹ quốc một vị khác A cấp cường giả Chatler tiếp nhận cái này sống. Cái này Chatler liền là trước kia cùng Antonio đánh một trận cái kia. Hai người quan hệ tính toán là bằng hữu, cũng coi là cạnh tranh quan hệ. Mặc dù đều là A cấp, nhưng bởi vì Antonio dị năng tính đặc thủ, luôn là ép Chatler một đầu. Mà lần này mặc dù có phong hiểm, thế nhưng hiển nhiên đối với Chatler đến nói cũng là một lần thượng vị cơ hội. Lúc này Chatler chính mặc lộng lẫy Âu phục, tại gian thay đồ bên trong đối với tấm gương cẩn thận sửa sang lấy đầu đầy tóc vàng. Nhìn xem trong gương chính mình, hắn có chút ngửa mặt, khóe môi bật lên, "À, ta cái này chết tiệt ưu nhã à." Vừa nghĩ tới chờ một lát, hắn liền có thể thay thế Antonio cái kia kẻ hèn nhát vị trí, trong lòng của hắn liền một trận thoải mái. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài có người thò đầu vào, "Chatler tiên sinh, bên ngoài đều đã chuẩn bị xong, ngài có thể lên đài diễn giảng." "Tốt, ta đã biết." Lúc này bên ngoài đã tập hợp đại lượng truyền thông người làm việc, đương nhiên những người này đều là quan phương ngự dụng, con mắt của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là châm ngòi thổi gió, vẻ con chân tướng. Theo Chát Lơ từ phía sau đài đi lên phía trước, đứng bước đang diễn giảng trên đài, từng đạo đèn tơ lát thiểm thước, hắn có chút hưởng thụ nhắm mắt lại. Cái này sân khấu, từ nay về sau chính là hắn. Như vậy, liền để chúng ta chính thức bắt đầu đi. Ta, Chát Lơ, xem như Mễ Quốc tu hành giới đại biểu, ta tại cái này đại biểu Mễ Quốc tất cả giác tỉnh giả, mạnh liệt khiển trách ông. Giữa thiên điệu đống nhiên vang lên một trận vù vù âm thanh, một điểm lạnh thấu xương hàn mang từ xa xôi chân trời thoáng qua bay tới. Đợi đến Chát Lơ phát giác được nguy hiểm giáng lâm thời điểm, tất cả liền đều đã chậm. Hàn mang nháy mắt xuyên thủng trái tim của hắn, ngay sau đó tại mọi người hoảng sợ cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, vị này đại danh đỉnh đỉnh, Mễ Quốc chí cường giả một trong Chát Lơ tiên sinh, liền bị một cỗ không biết tên lực lượng nháy mắt xé thành vỡ nát, liền cặn bã đều không hề lưu lại. Tất cả mọi người choáng váng, thậm chí liền sợ hãi đều quên. Mà tại Chát Lơ tiêu tán địa phương, mọi người cuối cùng nhìn thấy kia thiên ngoại bay tới đồ vật là cái gì? Đó là một thanh kiếm, một cái toàn thân trắng như tuyết, hàn khí bức người kiếm. Đông nhiên kiếm thể rung động, phát ra trận trận vù vù âm thanh, mọi người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng thanh kiếm này cũng không có bạo khởi giết người, mà là từ trên mặt đất rút ra, lơ lửng ở giữa không trung. Trong kiếm một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Phạm ta hoa quốc người, xa đâu cũng giết. Mà giống nhau sự tình, còn tại nhiều nước diễn ra. Chương 163, đoạn phong tử tồn tại chương 163, đoạn phong tử tồn tại tiểu tử này sát tính cảm giác so sư phụ hắn còn nặng, liền một ngày này giết ít nhất phải có tiểu ngũ trăm người, liền con mắt đều không mang nháy một cái. Chậc chậc. Trụ sở chính Long Xảo Kinh Đô văn phòng bên trong, Diệp Lăng cùng một tên thanh niên áo trắng đối lập mà ngồi, uống chút rượu, an tư nhắm. Tại loại này dung chuyển hoàn cảnh bên dưới, người không hung ác, đứng không vững, mà còn cái này đã coi như là có chỗ thu liễm. Đoạn Kiệt nói, cái này còn kêu có chỗ thu lại. Diệp Lăng kinh ngạc hỏi, vậy hắn trước đây đến cái dạng gì a? Trước đây Đoạn Kiệt đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ngươi biết lúc trước người khác ban cho hắn ngoại hiệu kêu cái gì sao? Diệp Lăng suy nghĩ một chút nói, ta nghe người ta đề cập qua một câu, tựa như là kêu Đoạn Phong Tử. Đúng vậy à, Đoạn Phong Tử. Đoạn Kiệt ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức, cho nên sẽ có như thế một cái ngoại hiệu, là vì lúc trước hắn làm việc căn bản bất chấp hậu quả. Vô luận là trên chiến trường, vẫn là tại bất kỳ địa phương nào, từ trước đến nay đều là mạnh mẽ đâm tới, không tính tổn thất, không phải ngươi giết chết ta, chính là ta giết chết ngươi. Mà còn mọi thứ rơi xuống trong tay hắn địch nhân, cuối cùng từ trước đến nay đều không có một cái có khả năng chết tử tế. Ta nhớ kỹ lúc trước hắn có cái đội viên, bởi vì tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ cùng một cái nhà giàu ăn chơi thiếu gia lên xung đột. Kết quả cũng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, cái kia ăn chơi thiếu gia ghi hận trong lòng, sau đó không những cưỡng gian rồi giết chết cái kia đội viên thế tử, liền hai cái bất mãn 5 tuổi hài tử đều không dung tha, đã chết hết. Thanh niên nói đến đây bỗng nhiên có chút hăng hái nhìn hướng Diệp Lăng, nếu như là ngươi, ngươi sẽ xử lý như thế nào tên hoàn khố tử đệ này? Làm thì ta. Cái này mẹ nó còn giữ hắn ăn Tết sao? Diệp Lăng không chút nghĩ ngợi nói. Vậy nếu như người này còn hữu dụng, cấp trên trực tiếp của ngươi để lại người sống đâu? Diệp Lăng nhíu nhíu mày lại, lần này hắn không có vừa bận quả quyết. Nhìn thấy đi, đây chính là ta cùng tiểu tử kia không muốn gia nhập các ngươi nguyên nhân. Đoạn Kiệt cười lắc đầu, nụ cười của hắn có chút không rõ ý vị, để Diệp Lăng trong lòng rất khó chịu. Đại cục. Đi mẹ nó đại cục. Nếu như ngay cả chính mình thân nhân đều không bảo vệ được, mẹ nó muốn cái này đại cục để làm gì? Đoạn Kiệt cười cười, cái này là lúc trước tiểu tử kia nguyên thoại. Vì vậy một mình hắn, giả mạo ma vực sát thủ, hai ngày thời gian giết cái kia ăn chơi thiếu gia trong nhà 37 nhân khẩu, vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, chết tiệt, không đáng chết toàn bộ giết. Mà cái kia ăn chơi thiếu gia, bị hắn làm thành nhân trệ lột da treo ở biệt thự chính giữa, tựa như một cái chuông gió đồng dạng theo gió lay động. Đúng, ngươi biết cái gì là nhân trệ a? Khuyên đủ không phải hiếu kỳ kiểm tra tư liệu, cái này quả thật có chút buồn nôn. Diệp Lăng sau khi nghe xong hầu kết nhấp đồ, hiển nhiên là minh bạch cái từ này ý vị như thế nào. Dù hắn loại này thân kinh bách chiến, nhìn quen sinh tử thiết huyết ngạnh hắn đều không thể không thừa nhận, tại liên kết nghĩ đến cái này hình ảnh thời điểm, hắn cũng không khỏi tê cả da đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này Đoạn Phong Tử hàm nghĩa chân chính. Nếu như cùng cái này so sánh với, cái kia Đoạn Ngọc hôm nay sở tác sở vi sát thực xem như là thu liễm quá nhiều. Nhưng cái này cũng đồng dạng để hắn càng thâm nhập hiểu rõ Đoạn Ngọc người này. Đây là cái cực đoan người, điển hình người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định gấp đôi hoàn trả. Bất quá tốt tại, đứa nhỏ này chí ít có danh giới cuối cùng, đem tất cả tốt đều cho mình người, đem trong lòng tất cả ác đều cho địch nhân. Nhắc tới, hắn biến thành cái dạng này, cùng ta cũng có nhất định quan hệ. Đoạn Ngọc lại rót chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt có chút tạm đạm, nói cho cùng vẫn là ta cái này làm ca không có chiếu cố tốt hắn. Diệp Lăng than nhẹ một tiếng, nhấc lên bầu rượu lại cho hắn rót đầy, cũng cho chính mình rót đầy, hắn bưng chén rượu lên, cho nên ngươi khi đó vì cái gì không nói cho hắn ngươi còn sống. Đoạn Kiệt nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bóp lên chén rượu đụng một cái, không phải ta không nghĩ, mà là ta không thể. Lúc ấy bao gồm ta ở bên trong, tất cả nhân tộc Trần nhà cường giả đều tại kiểm chế yêu tộc cường giả, loại kia thời điểm, ta không thể tổn có bất kỳ sơ hở. Mà một khi để người ta biết hắn là đệ đệ của Thư Tiên, vô luận là hắn, vẫn là ta, hoàn cảnh đều sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Cho nên không có cách nào, thật không có cách nào dứt lời, hai nhân nhất cùng uống cạn rượu trong chén. Tốt, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, ta cần phải trở về, chờ sẽ còn có hẹn hò đâu. Đoạn Kiệt tản đi đầy người mùi rượu, đứng lên, một lần nữa mang tốt tiểu liên diện cụ, lấy ra mang tính tiêu chí quạt giấy trắng. Thế nhưng Diệp Lăng lại gọi hắn lại. Chờ chút, cái kia Lý Bằng Trình thật cũng không cần quản sao? Ta luôn cảm thấy hắn cùng Đoạn Ngọc ký kết khế ước 10 phần không thể tưởng tượng, lấy hắn thực lực làm sao đến mức như vậy? Không cần phải để ý đến hắn, hắn không có uy hiếp, đi. Chờ Đoạn Kiệt đi rồi, Diệp Lăng đột nhiên tiếp vào một cuộc điện thoại. "Lão đại, các quốc gia tu hành giới đại biểu người muốn tìm ngài nói chuyện." Diệp Lăng hừ một tiếng, "Bọn họ không phải như phê sao? Không phải kiên cường sao? Vậy liên tiếp lấy cứng rắn a. Mẹ nói cho hắn mặt hắn không muốn, cần phải chờ ăn đòn lại chạy tới. Nói cho bọn họ lão tử ngủ rồi, có chuyện gì hừng đông lại nói." Thành phố Vu Điền nào đó nhà khách sạn bên trong, Đoạn Ngọc tắm xong về sau ăn đồ nướng thức ăn ngoài. Không có gì phiền não là dừng lại nhỏ đồ nướng không giải quyết được. Nhà hắn toàn ca đi tìm tương lai sư tổ nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đánh ngày mai bắt đầu, hắn hẳn là có thể chính thức kêu giảng ái sư tổ. Hắn bên này đang lúc ăn đồ nướng, quét video, đột nhiên điện thoại giao diện biến đổi. "Uy bộ tử, làm sao vậy?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Vượng âm thanh, "Khoai môn, ngươi đã đi ra." Đoạn Ngọc hai mắt một phen, "Ngươi nha có biết nói chuyện hay không a? Cái này nói như thế nào thật giống như ta mới từ ký hiệu bên trong đi ra đồng dạng." "Ha ha, dù sao ý tứ đúng chỗ liền tốt nha, không cần để ý những chi tiết này." "Đúng, ngươi chừng nào thì về thành phố Thạch Môn a? Sớm nhất cũng phải hậu thiên a, thế nào?" Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút nói, hắn còn tính toán ở chỗ này đi dạo một vòng, thuận tiện đi đãi một chút ngọc thạch cái gì, dù sao về sau bố trí linh trận thiếu không được muốn dùng ngọc. "A a, không có việc gì, liền làm muốn ngươi, cho ngươi gọi điện thoại, thuận tiện nói với ngươi một tiếng. Ta đã đột phá kết đăng kỳ." "Có thể a tiểu tử." "Chờ chờ về đoạn 33 khen thưởng hai ngươi ngươi thích nhất thi đấu túi." "Tốt." "Ai." "Ha ha ha." Chương 164, Long Thần Khu chương 164, Long Thần Khu thành phố Vu Điền cửa phi tường, vừa vặn cúp điện thoại Trần Vượng sững sờ nhìn xem màn hình điện thoại ngẩn người. "Làm sao vậy?" Diệp Miêu Miêu lại gần hỏi. Trần Vượng mím môi một cái, cảm giác khoai môn cảm xúc trạng thái có chút không đúng lắm, làm sao không đối. "Ta cũng nói không nên lời." Trần Vượng lắc đầu, chính là cảm giác hắn cảm xúc có chút xa xút. "Có phải hay không là quá mệt mỏi? Ta nghe nói bọn họ lần này thăm dò cái này bí cảnh đẳng cấp cũng không thấp." Vương Đồng Thư ở một bên nói. "Có lẽ vậy." Lại nói, "Ngươi còn không có định vị đến khoai môn vị trí sao? Cái này mẹ nó bên ngoài quá lạnh." Vương Đồng Thư nhún vai, "Tìm người cũng là cần thời gian a. Cái kia mẹ nó ngươi vì cái gì ra trước khi đến không tìm?" Trần Vượng tức giận nói. "Ách, đây không phải là quên sao?" Vương Đồng Thư xấu hổ cười một tiếng, nhưng bọn hắn bên này mới vừa nói xong, điện thoại của hắn liền vang lên. "Đúng vậy, tìm tới." Khách sạn bên trong, thổi hai chai bia, ăn hơn 600 xiên sâu nướng, Đoạn Ngọc lười biếng nằm lì ở trên giường. Tiểu Mập Mạp cảm giác là đúng, Đoạn Ngọc cảm xúc quả thật có chút đê mê. Lý Bằng Trình sự tình đối hắn đả kích không là bình thường lớn. Hắn đem đối phương làm huynh đệ, mà đối phương đem hắn làm công cụ. Bị người mà mình tín nhiệm nhất chọc vào một đao, cái này dù ai người nào đều chịu không được. Ngươi nếu là nói thẳng có chuyện cần hắn hỗ trợ, đừng nói là có phong hiểm, chính là núi đao biển lửa hắn cũng nguyện ý bồi tiếp đi một lần. Nhưng Lý Bằng Trình lại hết lần này tới lần khác dùng hắn buồn nôn nhất phương thức. Thế nhưng nói thật, hắn mặc dù căm hận Lý Bằng Trình, nhưng lại không có chút nào hận hắn. Bởi vì hắn có khả năng minh bạch mất đi trí thân thống khổ, năm đó phụ mẫu qua đời thời điểm, hắn cũng từng nhớ tới, nếu có thể lời nói, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu sống bọn họ. Nhưng hắn lúc ấy cũng chỉ là nghĩ, mà Lý Bằng Trình nhưng lại chân thực đi áp dụng. Cho nên từ nào đó cái góc độ tới nói, hắn còn thật bội phục cái này tệ trùng. Hắn trở mình, nhìn lên trần nhà, "Hệ thống, ngươi nói cái này tình trùng lên não đột nhiên cùng ta ký kết khế ước, đến cùng ăn cái gì tâm?" Đường đường côn luân chiến thần, cho dù là cảnh giới rơi xuống, cũng ít nhất phải là cái hợp đạo kỳ cảnh giới, muốn bóp chết hắn một cái nhỏ nguyên anh phí không được bao lớn sự tình, huống chi hắn cũng không phải bình thường long, mà là long tộc vương giả. Đột nhiên liền đưa ra muốn cùng hắn ký kết khế ước, coi hắn linh sủng, cái này mẹ nó đồ đần đều có thể nhìn ra đối phương có ý khác. Cho dù là một lòng vì giao cơ, hoàn toàn có thể dùng thực lực mạnh ép hắn, hoặc là lại lần nữa bắt lấy công tôn toàn bọn họ áp chế hắn. Đến mức nói cái gì bồi thường, lời này lừa gạt cầm đi lừa gạt tiểu quỷ đều phải lắc đầu xem thường ngươi. Chuyện của ngươi tất nhiên đều đã làm đến đủ tuyệt, còn sẽ quan tâm những này. Hắn lần này sở dĩ sẽ dùng huyết khế, trừ thật tức giận bên ngoài, đồng thời cũng là muốn thăm dò một cái này tệ trùng đến cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng sự tình lại vượt quá dự liệu của hắn, cái này tệ trùng vậy mà thật ký xuống huyết khế. Cái này cho hắn chỉnh liền có chút mơ hồ. "Đinh, ta đây cái kia bóng có thể biết rõ, ta là ngươi hệ thống, cũng không phải là hắn hệ thống. Bất quá tất nhiên huyết khế đều đã hoàn thành, sinh tử của hắn hiện tại toàn bộ tại ngươi trong khống chế, hắn muốn làm cái gì kỳ thật đã không trọng yếu, rằng có ý đồ xấu bóp chết liền tốt. Đây cũng là, bất quá có sao nói vậy, cái này tệ trùng mặc dù đáng hận, thế nhưng hắn cùng hưởng phản hồi thuộc tính là thật mẹ nó nhiều a. Ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 49/99, hợp ý kỳ, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thật kỳ, huyền quy, ứng long dị năng thức tỉnh, thời gian linh kỹ, điêu linh LV17, phục nguyên chi quang LV17, thời đình LV11, bất tử kim thân LV11, thời chi đồng LV11, thiểm thước, mắt, trúc long lĩnh vực LV10, không có thể thăng cấp, long thần khu, long uy võ kỹ, thiết sơn tháo, mắt, bạt đao trảm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp tường, tự ngộ, không có phẩm cấp, lục mạch. Thần kiếm LV6 binh khí, thanh ngọc thương bạch giao trang bị, trúc long chi lân điểm kỹ năng, nam ba lô, thối thể đan. Dương áo trang bị cao cấp 1, phiếu rút thưởng 10, thẻ chia sẻ năng lực linh sủng 1 không tính hệ thống nhiệm vụ kết toán 500 vạn kinh nghiệm, chỉ là thuộc tính cùng hưởng liền đem cấp bậc của hắn từ 44 trực tiếp đẩy tới 49 cấp, kinh nghiệm lại lần nữa cắm ở 99. Nghĩ muốn tiếp tục đi lên trên cấp, vậy cũng chỉ có thể đột phá đến hóa thần kỳ mới được. Nói thật loại này tốc độ lên cấp chính hắn nhìn đến đều có chút sợ hãi. Linh kỹ phương diện cũng có chút khoa trương, hùng hùng liền cho hắn cùng hưởng một cái linh kỹ, tiểu ô quy một cái đều không có, mà người này vậy mà cho hắn cung cấp hai cái. Long thần khu, 1, đem thân thể chuyển hóa thành long tộc thể phách, 2, mở ra phía sau có thể vào hình rồng trạng thái, hình rồng trạng thái bên dưới, nhục thân cường độ gia tăng 2 lần. Long uy, 1, tự thân uy áp đối tất cả thấp hơn long tộc huyết mạch dị thú, yêu thú có chỗ áp chế, 2, phát động phía sau có thể để bên địch rơi vào hoảng hốt trạng thái, suy yếu tiến công ý đồ. Rốt, bên địch cảnh giới hoặc huyết mạch đẳng cấp càng cao, hoảng hốt trạng thái hiệu quả càng yếu, không chỉ là hai cái kỹ năng, hơn nữa còn đều bổ sung hai loại hiệu quả, đều là một cái bị động hiệu quả, một cái chủ động hiệu quả. Có lẽ là bởi vì hắn võ đạo song tu, nhục thân vốn là đủ mạnh nguyên nhân a, học được long thần khu về sau, kỳ thật hắn cảm giác đối hắn nhục thân cường độ tăng lên cũng không phải là quá rõ ràng. Ngươi muốn nói có a? Có chút cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ngươi muốn nói không có a? Cũng đúng là có như vậy một chút hiệu quả. Chỉ có thể nói cái thứ nhất bị động hiệu quả xem như là rễ hoa trên gấm a, bất quá cái thứ hai chủ động hiệu quả vẫn là vô cùng cường. Biến thân tiểu long nhân về sau, nhục thân cường độ gia tăng 2 lần. Nói thật dù cho là chính hắn, cũng không cách nào tưởng tượng lúc kia hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như chờ hắn thay đổi đến còn mạnh hơn, không chừng thật có thể nhất lực phá bản pháp. Long uy kỹ năng này kỳ thật liền cũng còn tốt ta. Chờ sau này thiên môn mở rộng, đối mặt thú triều thời điểm hẳn là sẽ có hiệu quả, bất quá bây giờ lời nói là không quá có thể cần dùng đến. Hiện tại Đoạn Ngọc tình huống liền thuộc về là, đánh thắng được không cần, đánh không lại càng không cần. Hệ thống, rút thưởng a. 10 cái phiếu rút thưởng, không dùng thì phí. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được thối thể đan 3 bình, trắng, huyết khí đan 2 bình, trắng, dưỡng khí đan 1 bình, trắng, hồi nguyên đan 2 bình, xanh, vạn thú đan 1 bình, lam, bạch ngọc bài 1 hộp, lam, đến, lại cho không. Trừ bạch ngọc bài cùng vạn thú đan bên ngoài, mặt khác đều vô dụng. Bạch ngọc bài liền là dùng để vẽ linh trận. Bạch ngọc bài một trong hộp có 10 khối, mà hệ thống xuất phẩm bạch ngọc bài đều là mang theo linh khí, so bình thường ngọc bài càng dùng tốt hơn, cũng càng dùng bền một chút, miễn cưỡng coi như không tệ à, ít nhất xem như là sản phẩm mới. Chỉ cần là tại thưởng hồ bên trong xuất hiện qua đồ vật, thứ này bị rút chúng xác suất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Ngược lại là có thể cho hắn tiết kiệm không ít tiền. Thẻ chia sẻ năng lực linh sủng hắn không có vội vã sử dụng, hiện tại kỹ năng quá nhiều, tạm thời cũng không dùng đến. Thống tử, tiến vào thí luyện hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Chợt khóe miệng của hắn có chút câu lên. Chương 165, hai họa thiên môn chân tướng. Chương 165, hai họa thiên môn chân tướng. Ai vậy? Tiên sinh ngài tốt, phòng khách phục vụ. Ngoài cửa phòng mặt Khúc Tử Giao năm cuốn học nói. A, tới. Nghe đến trong phòng truyền đến âm thanh, cửa ra vào Trần Vượng chờ người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ đều trốn tại cửa phòng hai bên, đầy mặt hưng phấn cùng đợi, định cho nào đó nhân nhất cái kinh hãi, thích, dọa. Chỉ là chờ một hồi lâu, chỉ nghe âm thanh, lại một mực nghe không được tiếng bước chân, cũng từ đầu đến cuối không người đến mở cửa. Tình huống như thế nào? Làm sao còn chưa có đi ra? Mấy người nghi hoặc. Các người đang chờ cái gì? Mấy người tới mở cửa a sau lưng truyền đến một thanh âm, Trần Vượng theo bản năng trả lời một câu. Nhưng rất nhanh mọi người quyết tuyệt không đúng chỗ nào, đột nhiên quay đầu lại, đã thấy Đoạn Ngọc không biết lúc nào chạy ra, dựa vào tường, hướng bọn họ nhếch miệng cười cười. Đậu phộng, ngươi chừng nào thì đi ra? Trần Vượng bọn họ giật nảy mình. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, kinh hỉ không? Kinh hỉ cái giám a. Cái này mẹ nó là kinh hãi thật sao? Làm sao xuất quỷ nhập thần Trần Vượng đấm đấm sau lưng, đọc mấy tiếng nên nên nên. Mọi người vào phòng, Đoạn Ngọc cảm thụ được trên người bọn họ phát ra khí tức, trên cơ bản đều đã đạt tới kết đăng kỳ, liền chỉ còn lại một cái võ phi bằng còn hơi kém chút. Các ngươi sao lại tới đây? Này, đây không phải là được nghỉ hè sao? Suy nghĩ ra tới chơi bừa. Lại nói khoai môn, ngươi cái này ăn rất phong phú a. Trần Vượng nhìn xem đầy bản đồ nướng cái thẻ, còn có chai bia không khỏi sờ lên bụng. Đông nhiên có chút đói bụng. Chắc bà a, vừa ra đến không bao lâu, tùy tiện ăn một chút. Đoạn Ngọc cũng không quản mấy người, chính mình ngồi ở ghế sofa bên trong, vểnh lên chân bắt chéo, hơi híp mắt lại. Ngươi nhìn lên rất mệt mỏi, Diệp Miêu Miêu nhẹ nói. Đoạn Ngọc nhìn nàng một cái, ân một tiếng, lần này đúng là từ sau khi trở về mệt nhất một lần, những người khác không hiểu cái này trở về là có ý gì, thế nhưng Diệp Miêu Miêu cũng hiểu được, trong con ngươi lộ ra đau lòng sát thái. Đoạn Ngọc cười xua tay, không có việc gì, khả năng là đoạn thời gian gần nhất luôn ở bên ngoài chạy, không có làm sao rảnh rỗi qua, có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Diệp Miêu Miêu mím môi một cái, quay đầu đối những người khác nói, không có việc gì chúng ta liền đi trước à. À đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian lui, để khoai môn thật tốt ngủ một giấc. Trần Vượng đẩy mọi người đi ra ngoài. Đoạn Ngọc cũng không có lưu, chỉ là phút cuối cùng nói một câu, các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài chơi, nhớ kỹ chớ cùng người lên xung đột, mấy ngày gần đây, kể bên này có không ít giác tỉnh giả, cũng có mấy cái thực lực không tầm thường, thật đụng tới các ngươi đến ăn thiệt thòi. Đoạn ca, nhìn ngài lời nói này đến, chúng ta là loại kia gây chuyện thị phi người sao? Vương Đồng Thư cười nói. Đoạn Ngọc ngước mắt nhìn hắn, không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem hắn. Không bao lâu tiểu tử này liền chột dạ, xấu hổ gãi gãi mặt, a. Ha ha. Tối nay mặt trời thật chói mắt, A Diệp Miêu Miêu lúc gần đi quay đầu liếc nhìn, chờ nàng đi ra khỏi cửa phòng một cái mắt, nàng hai mắt trừng lớn, đột nhiên phía bên trái nhìn. Đã thấy một cái khuôn mặt anh tuấn, mang theo vài phần tang thương nam tử trung niên phía sau dựa lưng vào tường, hai tay vòng ngực tựa vào cái kia. Nàng lại quay đầu liếc nhìn đã đi ra ngoài mấy mét Trần Vượng bọn họ, hình như trừ nàng bên ngoài, căn bốn cũng không có người phát hiện cái này cái nam nhân. Nhìn xem động tác của nàng, trung niên nam tử kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng ngược lại liền bình thường trở lại, không gian hệ, tư chất không tệ. Vào đi. Không đợi Diệp Miêu Miêu hỏi thăm, sau lưng trong phòng liền chuyển đến Đoạn Ngọc âm thanh. "Làm phiền, xin nhường một chút." Lý Bằng Trình rất khách khí nói. Diệp Miêu Miêu vội vàng tránh ra, mãi đến nhìn đối phương đi tiến vào gian phòng, cửa phòng chậm rãi đóng lại. "Chị Miêu Miêu, đi." Phía trước Khúc Tử Đồng nhỏ giọng kêu một câu. Diệp Miêu Miêu nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn một hồi. "Tới." Trong phòng, Lý Bằng Trình trên mặt tiêu ý, "Bạn gái, liên quan gì đến ngươi?" Đoạn Ngọc mặt không hề cảm xúc. "Kỳ thật ngươi cũng nên nói cái yêu đương, độc thân lâu như vậy, ngươi liền không cảm thấy cô độc sao?" Đoạn Ngọc cười lạnh một tiếng, "Tìm nữ nhân, sau đó giống như ngươi, mỗi ngày muốn chết muốn sống. Ngươi không thể bởi vì chịu ta ảnh hưởng liền không tìm một nửa khác đi." Lý Bằng Sinh thật là bất đắc dĩ. "Ta tìm không tìm, lúc nào tìm quan ngươi treo sự tình. Nói nhảm nhiều quá." Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, "Ma vực người đều đổi đi." Lý Bằng Trình gật đầu, "Ân, Trúc Long Chi Lân theo ý ngươi cho bọn họ. Bất quá ngươi cũng có thể thật cam lòng, chính mình giữ lại dùng không tốt sao? Ngươi cái kia mảnh long lân bên trên thời gian thuộc tính đã sớm tản không sai biệt lắm, hiện tại nhiều lắm là chính là mảnh hơi kiên cứng một chút long lân, giữ lại làm cái gì? Đến không bằng làm cái thuận nước dong thuyền, để ma vực nhớ kỹ điểm tốt." Cái kia mảnh Trúc Long Chi Lân Đoạn Ngọc đã sớm nhìn qua, mặc dù đều là trúc long trên thân, thế nhưng cùng hắn từ hệ thống nơi đó rút thưởng rút ra quả thực không cách nào so sánh được. Nếu như lại sớm cái mấy ngàn năm có lẽ còn có chút dùng, hiện tại cơ bản cũng là một mảnh phế bậy, không còn tác dụng gì nữa. Hai người lúc này nói chuyện tương đối ôn hòa, tựa như là hai cái hảo hữu tán gẫu đồng dạng, không có phía trước táo bạo cùng nồng đậm mùi thuốc súng. Đối với Đoạn Ngọc đến nói, sự tình tất nhiên đều đã phát triển đến mức này, lúc ấy nổi giận vậy thì thôi, hiện tại lại tức giận chẳng những không hề ý nghĩa, còn ra vẻ mình rất hạ giá, như cái ngu ngốc đồng dạng. "Ngươi bản tính này đánh ngược lại là ba ba bang." Lý Bằng Trình cười cười. "Tìm đồng minh, không khó coi." Đoạn Ngọc nghiêng mắt nhìn đối phương, "Nói một chút đi, vì cái gì muốn cùng ta ký kết khế ước?" "Ách, ngươi biết rõ, ta muốn gặp giao cơ a." "À, không muốn nói tính toán, dù sao ngươi bây giờ rơi trên tay của ta, về sau có nhiều thời gian." "Ngươi lời nói này thật giống vai ác." Đoạn Ngọc niết miệng, "Ta lúc đầu cũng không nói qua ta là chính phái nhân sĩ. Giống người như ta, tại truyền thống trong tiểu thuyết làm sao cũng có thể lăn lộn cái ma giáo giáo chủ làm." Đoạn Ngọc không có cưỡng ép truy hỏi, bởi vì hắn biết, cái này tể chủng không muốn nói, cho dù là thôi động linh hồn tiêu đốt chi hình, người này cũng sẽ không lộ ra nửa chữ. Đã nhưng cái này không muốn nói, vậy liền đổi đề tài. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại thiên địa tuyệt linh? Côn Luân Sơn lại phát sinh cái gì? Lý Bằng Trình minh bạch, cái này mới xem như đi vào chính đề. Ánh mắt của hắn thay đổi đến nghiêm túc lên, nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Ta chỉ biết là, phía sau hai họa thiên môn, yêu tộc xâm lấn, có lẽ đều cùng Cửu Trọng Thiên bị phong có quan hệ rất lớn. Cửu Trọng Thiên bị phong. Đoạn Ngọc đông nhiên ngồi thẳng người. Ngoan ngoãn long đông. Biết là cái dưa, lại không nghĩ rằng cái này dưa vậy mà như thế lớn. Chương 166, không bằng cầm thú công tôn toàn chương 166, không bằng cầm thú công tôn toàn năm đó Côn Luân xảy ra chuyện thời điểm, ta vừa vặn nhận đến mời. Không, không phải mời, mà là lừa gạt. Ta bị cái kia tên hôn đản lừa gạt đi ra, mà chờ ta trở về thời điểm, Côn Luân liền đã xảy ra chuyện. Tây Vương Mẫu cùng rất nhiều huyền nữ không biết tung tích, còn thừa huyền nữ đều là chết trận, rất nhiều lớn nhỏ thần linh cũng là chết thì chết thương thì thương. Giao cơ chính là vào lúc đó chết trận. Mà quỷ dị nhất chính là, chiến trường mặc dù một mảnh hỗn độn, nhưng là trừ huyền nữ cùng thần linh thi thể bên ngoài, lại không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào thi thể. Lam tinh quy tắc bị người đọc tới, thiên địa linh khí bắt đầu nhập không đủ suất, chiếu cái này xu thế không ra 200 năm liền sẽ hình thành thiên địa tuyệt linh cảnh tượng. Nguyên bản Lý Bằng Trình lúc ấy là tính toán đem việc này báo cáo thiên đỉnh, thế nhưng coi hắn tiến về thiên đỉnh thời điểm, lại phát hiện cửu trọng thiên tất cả đường toàn bộ đều bị phong, căn bản là không có cách tiến vào. Tận đến giờ phút này hắn mới rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn trở lại nhân gian về sau một bên chuẩn bị phục sinh giao cơ thủ tục, một bên hắn cũng tìm kiếm qua mặt khác thần linh, thế nhưng còn sống thần linh mấu chốt ký ức đều bị thủ tiêu, bọn họ trừ còn nhớ rõ nhận đến Tây Vương Mâu triệu hoán trước đến trợ trận bên ngoài, cái khác liền đều không nhớ rõ. Cùng ai chiến, vì sao chiến, đều đã không nghĩ ra. Lại về sau, Lam Tinh thông hướng các giới thông đạo cũng đều bị phong tỏa, thiên môn không cách nào mở ra, Lam Tinh sinh linh lại không thành tiên người. Thiên địa tuyệt linh về sau, theo nhiều lần phục sinh giao cơ thất bại, Lý Bằng Trình thực lực bắt đầu vừa giảm lại hàng, bất đắc dĩ cuối cùng đành phải lưu lại một giọt tinh huyết tại Bạch Long nơi đó, xem như là vật truyền thừa. Chuyện sau đó chính là Đoạn Ngọc biết rõ những thứ kia. Nghe xong những này, Đoạn Ngọc chầm chậm thở ra một hơi, lượng tin tức có chút lớn a. Lừa gạt ngươi đi ra người kia là ai? Lý Bằng Trình sắc mặt tâm trầm, yêu hoàng, Thái Nhất. Ta đi. Làm sao liền Thái Nhất đều đi ra? Đoạn Ngọc đuốt đuốt bi tâm, hắn tìm ngươi làm cái gì? Ăn cơm. Ngày đi cô. Nhìn tiên nữ. Lý Bằng Trình sạm mặt lại nhìn xem hắn, nói chuyện đứng đắn đâu, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta cũng muốn a. Có thể cái này mẹ nó cũng quá khoa trương. Không phải, ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nói Cửu Trọng Thiên bị phong cùng yêu tộc có liên quan lời nói, như vậy Thái Nhất vì cái gì đơn độc chi khai trừ ngươi? Ngươi cùng hắn quan hệ gì? Đoạn Ngọc nhìn hướng Lý Bằng Trình. Lý Bằng Trình lắc đầu, đây cũng là ta nghĩ chỗ không rõ. Ta cùng hắn mặc dù đã gặp vài mặt, thế nhưng đồng thời không quen biết. Vậy hắn lúc trước tìm ngươi là bởi vì cái gì? Lý Bằng Trình trầm ngâm bên dưới, hắn nói Long tộc sẽ có một kiếp, mời ta đi đàm phán nếu là sự tình khác, hắn có lẽ chưa chắc sẽ để ở trong lòng, thế nhưng việc quan hệ chủng tộc sự tình, hắn lại tuyệt đối không dám coi nhẹ, vì vậy hắn liền đi. Đến người thân phận ngươi có thể nghiệm chứng qua. Lý Bằng Trình gật đầu, tự nhiên, hắn nắm giữ yêu hoàng lệnh, không giả được. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, trầm tư một lát nói, như vậy nói cách khác, kỳ thật ngươi từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy Thái Nhất Bản Tôn rồi.
Ân, là dạng này. Ta đến ước định địa phương tốt, nhưng lại không đợi được người.
Đoạn Ngọc, đó chính là nói có hay không như thế một loại khả năng, kỳ thật đẩy ra ngươi cũng không phải là Thái Nhất, mà là cái gì khác người.
Không phải ta xem thường ngươi, Thái Nhất đối mục tiêu hẳn là Tây Vương Mẫu cấp bậc kia cường giả. Ngươi mặc dù được xưng là Côn Luân Chiến Thần, nhưng cũng liền chỉ là Côn Luân mà thôi, nói cho cùng ngươi không cũng vẫn là cái người làm công. Hắn một cái yêu tộc hoàng, vì cái gì muốn mời ngươi? Hoặc là nói ngươi có tư cách gì để hắn mời? Cho dù là thật sự có loại này sự tình, đó cũng là dưới tay hắn người cùng ngươi nói đi. Nếu như nói là vì lôi kéo ngươi, cái kia cuối cùng hắn lại vì cái gì không thấy ngươi? Lý Bằng Trình đôi mắt buông xuống, ngươi nói những này ta cũng đều nghĩ qua, mà còn cũng xác thực nghĩ đến một loại khả năng. Cái khác tạm thời đều bất luận, có khả năng cầm tới yêu hoàng lệnh người kỳ thật cũng không nhiều, mà cùng ta có quan hệ cũng chỉ có một cái người nào. Yêu sư Bạch Trạch. Lý Bằng Trình khẽ thở dài một tiếng, ta cùng Bạch Trạch là hảo hữu chí giao, đi qua chúng ta đều ở uống rượu với nhau tâm sự, trừ hắn, ta nghĩ không ra những người khác. Nếu quả thật chính là Bạch Trạch, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông. Giả như Bạch Trạch trước thời hạn biết yêu tộc kế hoạch, cũng biết yêu tộc muốn nhằm vào Tây Vương Mẫu, vì bảo vệ ngươi, cho nên hắn nghĩ biện pháp lấy được yêu hoàng lệnh, đem ngươi dẫn đi ra, cái này mới để cho ngươi tránh thoát một kiếp. Đoạn Ngọc phỏng đoán. Vậy dạng này nói cái này cũng không tính lừa gạt hắn a. Hắn là Long tộc vương giả, nếu là hắn xảy ra chuyện, cũng sẽ cùng tại Long tộc xảy ra chuyện, cái này không có ma bệnh a. Lại nói cái kia Bạch Trạch là được hay là cái? Đoạn Ngọc đống nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.
Công, ngươi có ý tứ gì? Lý Bằng Trình mở to hai mắt nhìn, ngươi còn dám lại buồn nôn điểm sao?
Ai? Ngươi làm sao cùng chủ tử nói chuyện đâu?
Đoạn Ngọc nháy mắt không vui, ta nói cái gì?
Ta liền hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút, làm sao vậy?
Không được a.
Cái này tinh khiết chính là người nói vô ý, người nghe có ý, ngươi nha liền tự mình nghĩ muốn không làm chỉ toàn, còn ác nhân cáo chẳng trước.
Mau mau cút, tranh thủ thời gian lăn, thấy được ngươi liền tâm phiền.
Cuối cùng Lý Bằng Trình mặt đen lại cắn răng rời khỏi phòng. Tên Vương bắt đạn này liền mẹ nó giống chó. Trở mặt liền không nhận người. Lý Bằng Trình đi rồi, trong phòng cuối cùng lại lần nữa liền chỉ còn lại Đoạn Ngọc một người, hắn một đầu đâm tại trên giường, hai tay đệm ở dưới đầu một bên.
Cửu Trọng Thiên, Côn Luân Sơn, Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Trạch, Canh Thần, Giao Cơ. Chuyện này thật sự là càng ngày càng phiền phức.
Bất quá, cũng càng ngày càng có thú vị.
Thống tử, tiến vào thí luyện chi tháp.
Ngày thứ hai, buổi sáng hơn 6 giờ thời điểm cửa phòng quét thẻ giải tỏa âm thanh âm vang lên, Công Tôn Toản rón rén đi đến.
"Ôi, trở về."
Đoạn Ngọc đột nhiên mở to mắt.
"Ta đi,
ngươi tỉnh dậy lâu a?"
Công Tôn Toản bị giật nảy mình.
Nếu như ngay cả điểm này tính cảnh giác đều không có, ta cũng không biết chết bao nhiêu lần.
Đoạn Ngọc từ trên giường ngồi dậy, đánh mở đèn đầu giường, nhìn đối phương híp mắt mỉm cười.
"Ngươi, ngươi đây là ánh mắt gì con a?" Công Tôn Toản bị nhìn thấy có chút chột dạ, không hiểu có loại tìm tiểu tam bị phát hiện cảm giác. Ngày hôm qua đêm qua cái gì cũng không có phát sinh. Không đợi Đoạn Ngọc nói ra miệng, Công Tôn Toản liền vội vàng nói:
"A sao, ta còn không nói gì đâu a. Ngươi cái này có tính hay không có tật giật mình a?"
Đoạn Ngọc cười tủm tỉm:
"Tính ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi vậy mà mắng ta?"
Đoạn Ngọc đầy mặt khó có thể tin: "Tốt ngươi, gặp sát vong nghĩa đúng không? Có nàng dâu quên sư đệ đúng không?"
Hắn nện lấy ngực, vô cùng đau đớn: "Ai nha thương tiền à, lại địa à, cuộc sống này không có cách nào qua nha."
"Ngươi không sai biệt lắm ngẩng."
Công Tôn Toản mặt đen lại: "Tối hôm qua là thật cái gì đều không có phát sinh, ta liền đem Dung Linh Quyết chuyển cho nàng, sau đó trông coi nàng tu luyện một đêm."
"Thật?"
Công Tôn Toản bất đắc dĩ: "So chân kim còn thật."
Đoạn Ngọc đầy mắt xem thường: "Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, ngươi cái gì cũng không làm."
"Đúng,
quá
không bằng cầm thú a ngươi."
Chương 167, chân chính nhân đao hợp nhất. Chương 167, chân chính nhân đao hợp nhất. Ngươi cái tiểu thí hải tử biết cái gì?
Công Tôn Toản mặt đỏ lên: "Cái kia,
vậy coi như là nam nữ bằng hữu, quan hệ cũng muốn tiến hành theo chất lượng a."
"Nói như vậy các ngươi là xác định quan hệ?"
Đoạn Ngọc bắt lấy trọng điểm, lông mày dương lên.
"Ân."
Công Tôn Toản thẹn thùng nở nụ cười:
"Ngươi thẹn thùng cái lông gà a?"
Đoạn Ngọc sạm mặt lại, bất quá suy nghĩ một chút, lâu như vậy, đây cũng là kiện đáng được ăn mừng sự tình, chúc mừng các ngươi cuối cùng kết thúc cầu hết thầm mến thì bạn, cũng chúc mừng ngươi cuối cùng ôm mỹ nhân về.
"Nô,
đưa ngươi kiện tiểu lễ vật a, ngươi chờ ta một chút tìm một cái áp." Vì vậy hắn lấy ra tại hệ thống ba lô bên trong tích bụi đã lâu dương đáo trang bị cao cấp. Thứ này tại trên tay hắn cũng chính là cái hít bụi mệnh. Vũ khí hắn có thanh ngọc thương là đủ rồi, bảo mệnh hắn có trúc long chi lân, phòng ngự hắn chính mình hiện tại đều so trang bị cứng rắn, không có cái gì dùng. Cái kia dứt khoát liền làm lễ vật đưa ra ngoài a, cao cấp trang bị đối hắn tới nói không đáng tiền, nhưng trên thực tế cái này trang bị thả ở bên ngoài đây tuyệt đối là thần binh lợi khí một cấp. Hắn mở ra bảo dương liếc nhìn, suy nghĩ một cái, cuối cùng vẫn là chọn thanh đao, một cái ám thuộc tính đao. Sư Minh ngược lại là không thiếu đao, bất quá hắn những cái kia đao tốt nhất cũng chính là cái tinh lương cấp, có chút không xứng với hắn cái kia một thân chiến lực. Thay quân ngự trang bị cũng có thể, chính là không có gì cần phải. Công Tôn Toản tự thân dị năng hắc ám vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều rất mạnh, lại thêm hắn hiện tại võ đạo song tu, phòng ngự trang gần như không có tác dụng gì. Có thể một đao chém chết hắn không phòng được, một đao chém không chết hắn lưu không được hắn, liền rất gân gà. Mà còn hắn đi là pháp đâm con đường, coi trọng cái nhất kích tất sát, một cái binh khí tốt tác dụng vậy liền không cần nói cũng biết. Hắn lại mở ra ba lô, muốn tìm tìm còn có hay không tài liệu khác, cường hóa một cái, kèm theo cái ma cái gì. nhưng là trước kia cùng thiên kiếp so tài thời điểm tất cả tài liệu gần như đều dùng đến thanh ngọc thương bên trên, ngược lại là còn sót lại một chút yêu hạch, nhưng đều là tinh lương cấp, cũng không có cái gì tác dụng. Đông nhiên hắn nghĩ tới một người, trên thân người này có lẽ còn có chút đồ tốt ta. Hắn từ trên giường bắn ra xuống dưới, ngươi bây giờ bực này sẽ, ta ra đi nhà vệ sinh. Công Tôn Toản, trong phòng không phải có nhà vệ sinh sao, vì cái gì còn muốn đi ra ngoài bên trên? Đây là cái gì thao tác? Đoạn Ngọc chạy ra khỏi phòng, bên ngoài Lý Bằng Trình liền đứng tại hành lang bên trên. Đồ vật đây. Đoạn Ngọc không có mở miệng, mà là dùng truyền âm hỏi. Lý Bằng Trình bất đắc dĩ từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra một viên trong suốt long lanh, giống như là đá quý đồng dạng tinh thể. Ngươi muốn thứ này làm cái gì? Nhà ngươi tiểu gia hỏa kia không phải còn đang ngủ say sao? Tinh thể này kỳ thật chính là yêu hạch, hơn nữa còn là năm đó những cái kia cường lực huyễn thú một trong yêu hạch. Mặc dù năm đó đại bộ phận yêu hạch đều dùng tại phục sinh giao cơ bên trên, thế nhưng hắn bên này cũng còn sót lại một chút cấp thấp, không cần đến mức tài liệu khác. Hắn cũng sẽ không luyện khí, tự nhiên sẽ không tùy thân mang theo một đống rác rưởi. Đương nhiên đối hắn mà nói là cấp thấp, thế nhưng tại Đoạn Ngọc trong mắt tinh thể này có thể là hàng thật giá thật hi hữu cấp tài liệu. Mà hắn nói tiểu gia hỏa dĩ nhiên chính là hùng hùng. Phía trước bị huyết trì năng lượng quán thể, mặc dù đối bản thân tạo thành rất lớn tổn thương, bất quá có Đoạn Ngọc tại, nó không những một điểm không lỗ, ngược lại là kiếm được cái đầy buồn đầy bát. Huyết trì năng lượng nó hấp thu không nhiều, đại khái cũng chỉ có một phần ngàn bộ dạng, nhưng liền cái này một phần ngàn cũng đủ nó tiêu hóa một hồi. Không phải cho nó. Đoạn Ngọc tiếp nhận yêu hạch, xua tay, đi không có người sự tình. Lý Bằng Trình, ha ha. Cái này yêu hạch đến từ một loại tên là sa hiểm dị thú. Loại này dị thú không có hình thể, bản thân là một đoàn màu xám mơ hồ sương mù, nghiêm ngặt bên trên nói cũng không thể được gọi là dị thú, nhưng hết lần này tới lần khác nó có khả năng sản xuất yêu hạch. Đoạn Ngọc không có vội vã trở về phòng, mà là ở bên ngoài cho thanh kia hoành đao kèm theo cái ma. Vật phẩm tên: Hoành đao ám nguyệt phẩm giai, cao cấp thuộc tính, tối hiệu quả: 1, sắc bén, chỉ có bẻ gãy, không có cuốn lưỡi đao. 2, ám chiều hung dũng, đen ám nguyên làm năng lực tăng phúc 10. 3, ám hắc hỗn loạn, bị đao này tổn thương đến sẽ rơi vào hỗn loạn trạng thái duy trì liên tục thời gian 2 giây. Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng. Mặc dù phẩm giai còn là cao cấp không có biến hóa, thế nhưng thanh đao này chỉnh thể thuộc tính là thật sự không tệ a. Hắn đi tiến vào gian phòng đem đao lấy ra ngoài, chỉnh thể thân đao là màu đen, lưỡi đao cùng lưỡi đao cũng là màu đen, bất quá không phải đen nhánh, nhan sắc hơi nhạt một chút. Đao cầm trên tay đều có loại xung quanh tia sáng bị thôn phệ, trở tối nhạt cảm giác. Ngay tại giữa mặt Công Tôn Toản nghe đến động tĩnh phía sau một bên đánh răng đâu liền đi ra, mà khi hắn nhìn thấy Đoạn Ngọc trên tay kia thanh đao thời điểm, con mắt nháy mắt nhìn thẳng. Đoạn Ngọc ngã cái đao hoa, đem đao đưa tới, cười nói, thế nào? Lễ vật này còn thích không? Từ ngực. Công Tôn Toản nuốt ngụm nước miếng, liền đem bọt kem đánh răng nuốt xuống đều không thèm để ý chút nào. Hắn tiện tay tại chính mình trên quần áo cọ sát tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thanh đao này. Làm đao vào tay một khắc này, một loại không hiểu phù hợp cảm giác quanh quẩn trong lòng. Công Tôn Toản trong mắt nhất thời bắn ra tinh quang sáng ngời, bàn tay vuốt nhẹ nhẹ thân đao, cả thanh đao bắt đầu có chút rung động. Trong chớp nhoáng này hắn phảng phất cảm nhận được thanh đao này cảm xúc, đó là một loại hưng phấn cùng vui sướng, thật giống như nó cuối cùng tìm tới chính mình thuộc về đồng dạng. Thanh đao này, hay lắm. Đoạn Ngọc nhìn xem sư minh cái kia một bộ si hán sắc mặt, khóe miệng có chút câu lên. Đây coi như là bảo đao tặng anh hùng đi. Bây giờ bảo đao tại tay, mỹ nhân trong ngực, cái này nhân sinh mặc dù không phải đỉnh phong, nhưng đã hơn hẳn đỉnh phong. Đoạn đệ, đao này ngươi thật cam lòng cho ta. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ giang tay, ngươi cũng cảm thấy à, đao này là ám thuộc tính, ta không cần đến à, trong tay ta nó liền cùng bình thường đao không có gì khác biệt, nhiều lắm là chính là cứng hơn, càng sắc bén một chút. Đi. Cái gì cũng không nói, làm ca ca cũng không khách khí với ngươi, đao này ta liền nhận. Công Tôn Toản đối thanh đao này quả thực là yêu thích không buông tay, đúng, đao này tên gì? Có, Thế Á Nguyệt, thế nào danh tự này cũng không tệ lắm phải không? Đúng, thanh đao này tổng cộng có 3 loại hiệu quả, ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau liền hiểu. Làm vũ khí trang bị đến cao cấp cái này cấp bậc, cũng đã là có linh tính. Từ vừa vận thân đao chính mình rung động liền có thể nhìn ra, nó cũng biết cái gì là thích hợp nhất chính nó. Công Tôn Toản không kịp chờ đợi dùng đao vạch phá bàn tay, huyết dịch từ thuận hoạt trên thân đao hoạt động, cuối cùng bị hấp thu. Sau một khắc chỉ thấy cả thanh đao tỏa ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng, trong phòng tia sáng nháy mắt thay đổi đến ảm đạm xuống. Mà Công Tôn Toản đống nhiên có một loại huyết mạch liên kết cảm giác, đao tại trong tay liền như là cùng hắn hòa thành một thể đồng dạng. Cái này cùng trước đây nhân đao hợp nhất cũng không giống nhau. Trước đây nhân đao hợp nhất là chỉ đem đao ý ngưng tụ đến một loại cực hạn, nhưng trên căn bản đao vẫn là đao, hắn còn là hắn. Mà bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác như là, đao chính là hắn, hắn chính là đao, cái này mới là chân chân chính chính nhân đao hợp nhất. Trong chớp nhoáng này Công Tôn Toản phảng phất bắt lấy một tia linh quang, trong lòng minh ngộ bốc lên, hai mắt biến thành đen tuyền, tựa như là hai cái lô đen đồng dạng, thâm thúy lại nhiếp tâm hồn người. Đoạn Ngọc thấy thế ngẩn ngơ, đâu phộng, làm sao cảm giác đây là muốn cô động võ đạo chân ý tiết tấu. Nhưng vấn đề là cái này mẹ nó còn không có mở khí hải đâu. Chương 168, nhịn không nổi hay. Không chương 168, nhịn không nổi hay. Không hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Đối với trường hợp này Đoạn Ngọc cũng chết lặng, thực sự là chưa từng thấy a. Đinh. Hắn đây là đối đao cảm ngộ lại tăng lên một cái cấp độ. Đề nghị để hắn thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian mở khí hải, sau đó thuận thế cô đọng võ đạo chân ý. Bất quá hữu nghị nhắc nhở, làm như vậy có rất nhiều nguy hiểm, hơi không cẩn thận có thể chính là kinh mạch nguy chuyển, bạo thể mà vong kết quả. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hắn nếu là có thể thuận lợi đột phá, đối hắn chỗ tốt cũng là cực lớn. Tỷ lệ thành công đại khái là bao nhiêu?
Đinh.
Không nhiều, chỉ có 80.
Đậu phộng, thấp như vậy.
Đoạn Ngọc có chút không quyết định chắc chắn được, hắn trực tiếp đem tiểu ô quy kêu gọi ra. Gặp chuyện không quyết toán một quẻ.
Ô ô ô, chủ nhân, ta cho rằng ngươi quên ta đi.
Vừa ra đến tiểu ô quy liền nước mũi một cái nước mắt một cái.
Đi, Đường Diễn, tranh thủ thời gian cho sư minh ta tính toán một quẻ, nhìn xem các hung.
Được rồi. Tiểu ô quy lập tức lau rơi nước mắt rút vào trong vỏ bắt đầu xem bói.
Một lát sau, nó chui ra vỏ đến, xanh nhiều đen ít, lại cắt đại lợi.
Ổn thỏa.
Đoạn Ngọc nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Công Tôn Toản có thanh tỉnh xu thế, vội vàng hô, Toản ca, thừa dịp hiện tại mở khí hải. Ta ngày hôm nay nhân tiện liền đem võ đạo chân ý cho ngưng ra đến.
Công Tôn Toản khoe miệng giật một cái này tiện thể dùng liền rất linh tính a.
Hắn cũng phát hiện mình bây giờ trạng thái có cô động võ đạo chân ý xu thế, thế nhưng hắn còn không có mở khí hải, cho nên võ đạo chân ý không cách nào hoàn chỉnh cô động. Nguyên bản hắn cũng muốn hay không trực tiếp đem khí hải mở, thế nhưng trong lòng không chắc chắn, lại có chút do dự, nhưng bây giờ tất nhiên Đoạn Ngọc đều nói như vậy hắn tự nhiên là không hề cố kỵ.
Ngươi chờ chút, ta dẫn ngươi đi cái trống trải địa phương, đừng chờ chút đột phá đến cái dị tượng lại đem cái này cho nổ.
Nói xong hắn áp sát tới, dù cho Công Tôn Toản hiện đang cực lực áp chế tự thân đạo ý, nhưng vẫn là ở trên người hắn vạch ra mấy đạo vết tích, bất quá tốt tại hắn nhục thân cường hãn, mặc dù có một chút đau, nhưng không có thực tế tổn thương. Hắn mang theo Công Tôn Toản tiệm thức đi tới Côn Luân Sơn bên dưới, địa thế nơi này trống trải, linh lực dồi dào, hơn nữa còn không có người nào, quả thực chính là hoàn mỹ đột phá địa điểm.
Công Tôn Toản nhìn một chút xung quanh, cũng cảm thấy nơi này không sai, tốt, bắt đầu đột phá.
Chấm đã. Vừa vận đề khí vận khí Công Tôn Toản bị một tiếng này chậm đã kêu giật mình, lập tức trong cơ thể chi khí đi kém phương hướng, từ phía sau cường bỏ ra.
Phúc Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái, yên lặng giơ ngón tay cái lên, tốt cái rắm.
Công Tôn Toản mặt đỏ lên, hắn cắn răng, làm sao vậy?
Có vấn đề gì sao?
A, ngược lại cũng không phải đại sự gì.
Chính là cảm thấy cái này cơ hội khó được, đúng lúc là cái dạy học cơ hội, không thể lãng phí.
Toản ca, ngươi lại hơi nín một cái, ta đã để cái kia người nào đi đón người, rất nhanh liền tới.
Đoạn Ngọc vui vẻ nói.
Công Tôn Toản cái trán gân xanh nô lên, ngươi đặc biệt nương nhanh lên.
Lão tử nhanh nhịn không nổi.
Hắn hiện tại có chút cảm nhận được bí cảnh bên trong khi đó Đoạn Ngọc cảm thụ, loại này kìm nén cảm giác là thật mẹ nó khó chịu a.
Đến rồi đến rồi.
Đang nói, Lý Bằng Trình mang theo Giản Ái cùng Trần Vượng bọn họ cùng một chỗ dây lát tiến đến gần.
Lý Bằng Trình năng lực rất tạm, trừ ngũ hành nguyên tố bên ngoài, đồng thời còn nắm giữ lấy gió, lôi, không gian cái này ba loại thuộc tính năng lực.
Ngược lại cũng không hổ là Long tộc vương giả.
Hắn đây là
muốn đột phá.
Giản Ái vừa vặn trong phòng đang tĩnh tọa tu luyện dung linh quyết đột nhiên cảm ứng được Công Tôn Toản khí tức bạo phát đi ra, nàng cho rằng xảy ra chuyện gì. Có thể chờ nàng đến Đoạn Ngọc bọn họ gian phòng thời điểm, hai người này liền đã đi.
Nhìn xem cái này quen thuộc tình cảnh, nàng lập tức minh bạch cái gì, chỉ là có chút kinh ngạc, hắn không phải còn không có mở khí hải thế này, làm sao cảm giác đều muốn cô động võ đạo chân ý.
Đúng à, sư tổ ngươi có thể phải hào hào nhìn, ngươi đoán chừng cũng nhanh, coi như là một cái tham khảo.
Đoạn Ngọc nhíu mày.
Cái
gì sư tổ, ngươi đừng nói mò.
Giản Ái mặt bên trên lập tức treo lên một vẻ từng đỏ.
Đoạn Ngọc hai mắt một phen, đi, còn làm ra vẻ a.
Nhà ngươi người kia sớm một hồi trước đến liền đều nói hết.
Yêu đương sao, có cái gì ngượng ngùng.
Nghe vậy Giản Ái mặt càng đỏ hơn, bất quá lại cũng không có phản bác nữa.
Đoạn Ngọc lại nhìn về phía Trần Vượng bọn họ, các ngươi cũng đồng dạng, đều tốt nhìn, quan sát cường giả đột phá đối các ngươi đến nói có chỗ tốt, nhất là Nô Kiệt, ngươi bây giờ đi là võ đạo đường đi, cũng cần trải qua những này.
Minh bạch.
Mọi người gật đầu, một mực không đứng đắn Nô Kiệt cũng thần sắc trang nghiêm gật đầu.
Bắt đầu.
Lúc này Công Tôn Toản cũng cuối cùng đã tới cực hạn, nhắm mắt lại bắt đầu chính thức đột phá.
Mà theo hắn đột phá Đoạn Ngọc cũng thông qua truyền thanh, nhỏ giọng cho mọi người giảng giải, võ đạo một đường đột phá muốn điểm.
Công Tôn Toản đột phá cũng không có Đoạn Ngọc lưu loát như vậy.
Ban đầu lấy kim đan mở khí hải huyệt mặc dù một lần liền thành, thế nhưng phía sau dẫn đông đảo năng lượng dung hợp mở khí hải quá trình lại cũng không tính toán thuận lợi. Chỉ là dẫn nguyên thủy tổ khí dung nhập liền thất bại hai lần, bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, cuối cùng cũng đều thuận lợi giải quyết.
Theo kim đan vận hành, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời rút ra chuyển đổi khí hải bên trong nguyên khí chuyển đến toàn thân thời điểm, Công Tôn Toản cảm giác chính mình thay đổi đến cường đại trước nay chưa từng có. Có một loại tất cả đều ở trong lòng bàn tay bên trong cảm giác, hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có khả năng treo lên đánh phía trước chính mình, một điểm áp lực đều không có.
Một sát na này hắn cũng cuối cùng cảm nhận được Đoạn Ngọc vui vẻ,
mà hắn tại thuận lợi mở khí hải phía sau cũng không có nghỉ ngơi, thậm chí đều không có chờ khí hải hoàn toàn ổn định lại, liền nhất cổ tác khí bắt đầu cô động võ đạo chân ý. Sở dĩ nói lúc này đột phá nguy hiểm, kỳ thật cũng là bởi vì khí hải vừa vận thành hình, còn không tính quá ổn định, mà còn trải qua một vòng đột phá, hắn tình trạng cũng không tại đỉnh phong.
Lúc này cô động võ đạo chân ý, rất dễ dàng xảy ra sự cố, nhẹ thì khí hải dung chuyển thân chịu trọng thương, nặng thì rất khó nói đến cùng lại biến thành cái dạng gì.
Nhưng tựa như hệ thống nói như vậy, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hiện tại đột phá sát thực có phong hiểm, thế nhưng tại loại này đao ý cảm ngộ còn chưa hoàn toàn biến mất thời điểm, lại có thể để hắn càng dễ dàng tìm tới chính mình đường. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo lại cô động võ đạo chân ý cũng không biết muốn chờ tới khi nào.
Càng về sau kéo thì càng khó tìm tới cảm giác.
Bởi vì làm người tư tưởng là sẽ trở nên, người rất khó cam đoan chính mình sẽ không nhận cảnh vật xung quanh ảnh hưởng.
Lúc này Công Tôn Toản trong nội tâm hắn ngay tại hỏi chính mình, con đường của ta là cái gì?
Trong chốc nhoáng này trong đầu hắn hiện ra rất nhiều hình ảnh,
từ nhỏ đến lớn, hắn kinh lịch từng cọp từng cọp từng kiện sự tình. Hắn nhìn thấy chính mình bái sư Trương Trọng Vân lúc cảnh tượng, đồng thời hắn cũng ôn lại cùng Giản Ái, Trương Lôi bọn họ lần đầu gặp lúc tình cảnh, hắn còn cảm nhận được biết được Giản Ái cùng Lý Xuân Lai cái kia tạm trùng quyết định hôn ước lúc, hắn trong nội tâm cái kia cố lửa giận, còn có bị trong nhà bán, đoạn tuyệt quan hệ trong thời gian tâm bị thương. Cho nên con đường của hắn, đến cùng ở đâu? Chương 169, thuần túy nhất đao ý chương 169, thuần túy nhất đao ý ngươi luyện đao, là vì cái gì? Công Tôn toàn thân ở tại một vùng tăm tối bên trong, phía trước cách đó không xa đứng lặng một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh kia âm thanh không ngừng quanh quẩn tại trống trải hắc ám bên trong, quanh quẩn ở bên thai của hắn. Công Tôn toàn ánh mắt mê man, lâm vào hồi ức. Hắn vì cái gì muốn luyện đao? Ban đầu là vì lúc đi học nhìn thấy có người chơi một bộ đao pháp, cảm thấy rất xoái, còn có thể bẩy muội, cho nên tìm cái lao sư học một trận. Tiến vào 749 phía sau luyện đao, là vì hắn cảm thấy đao dùng đến thuận tay, vì có khả năng giết người càng nhanh, giết dị thú càng nhanh. Mà bây giờ luyện đao, là vì hắn thích lưỡi đao vạch phá không khí loại cảm giác này. Hắn thích đao sao? Kỳ thật vẫn tốt chứ, trong lòng là thích, thế nhưng cũng không có đến cuồng nhiệt tình trạng. Cho nên vì cái gì muốn luyện đao? Kỳ thật rất đơn giản a. Bởi vì đao rất nhanh, đủ sắc, đủ thuận tay. Chỉ đơn giản như vậy, không có cái gì cảm động lòng người nguyên nhân, không có cái gì kích động nhân tâm tuyên ngôn, hắn đao chính là như vậy bình thường. Hắc ám bên trong cái bóng mờ kia dần dần ngưng thực, hư ảo khuôn mặt trở lên rõ ràng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thân ảnh kia nhẹ giọng hỏi. Công Tôn toàn ánh mắt thay đổi đến rõ ràng sáng tỏ, nhếch miệng lên, ta thấy được một thanh đao. Vụt. Ngoại giới theo Công Tôn toàn mở hai mắt ra, nhất thời giữa thiên địa vang lên một trận thông thiên đao minh âm thanh. Thanh thúy, sơ sát tiêu điều, lạnh lẽo. Trong chớp nhoáng này tại trong mắt mọi người, hắn hình như biến thành một thanh đao. Hắn còn là hắn, nhưng đao cũng là hắn. Thật thuần túy đao ý. Giản Ái trừng to mắt, thấp giọng thì thầm nói. Mà Đoạn Ngọc thì khẽ cười một tiếng, xem ra lão đầu tử đao tiên tri danh sợ là muốn khó giữ được. Ngay tại lúc này, Công Tôn toàn sau lưng hiện ra khí hải hư ảnh bắt đầu dần dần co vào, biến thành một cái hoành đao hình dạng, hắn khí tức trên thân cũng tại từng chút kéo lên cao. Nguyên Anh tại võ đạo chân ý dẫn dắt bên dưới ly thể, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, làm Nguyên Anh nắm chặt cây tăm lớn nhỏ hoành đao lúc, hắn khí tức trên thân chấn động mạnh một cái, vậy mà trực tiếp từ Nguyên Anh trung kỳ bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, sau đó lại từ hậu kỳ chống đỡ đỉnh phong, cái này mới dừng lại. Bao nhiêu dặm? Đoạn Ngọc gò má hỏi thăm Lý Bằng Trình. 80 dặm. Cái sau cảm khái một tiếng, người này tuy là đặt ở thượng cổ thời kỳ, cũng tất nhiên sẽ là một vị đáng giá để chư thần tranh đoạt thiên tiêu. Công Tôn toàn võ đạo minh âm bao trùm thiên địa 80 dặm, trong 80 dặm không có đao may mắn còn sống sót. Phàm là giao lam, tất cả đều bẻ gãy. Đây chính là hắn đao ý, thuần túy đến bạn đao xấu hổ tự đoạn. 80 dặm, như thế treo. Đoạn Ngọc cũng có chút kinh ngạc, hắn nhớ tới kiếp trước lao đầu cùng hắn nhắc qua, lấy lúc đó võ đạo trình độ, võ đạo minh âm rộng nhất cũng liền 50 dặm cho hắn bệ bụng. Đương nhiên đây là không tính là già đầu lĩnh giới tình huống, đến Vu lao đầu lúc trước võ đạo minh âm bao nhiêu dặm vậy liền không được biết rồi. Lão đầu tử thân phận kỳ thật một mực rất mê, không có ai biết hắn đến từ cái kia, sư thừa nơi nào, cho dù là bọn họ những đệ tử này cũng đều không rõ ràng, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, mà hắn khi mới xuất hiện liền đã có cái này một thân tu vi, cho nên căn bản không thể nào khảo chứng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nói chuyện phiếm lúc hắn cũng hỏi qua lão đầu tử vấn đề này, thế nhưng lão đầu tử chỉ là cười cười, rất hòa ái nói câu liên quan gì đến ngươi. Không hổ là sư minh ta. Cái gì 30 dặm, 50 dặm, một đám số đệ đệ. Cũng không biết lúc trước ta võ đạo minh em có bao nhiêu dặm. Lúc ấy hắn đột phá thời điểm là tại bí cảnh bên trong, đối với chuyện xảy ra bên ngoài không hiểu nhiều. Bất quá hắn suy nghĩ hẳn là cũng không kém nơi nào a. Hôm nay cái này một khóa đối thái kê tiểu đội chúng người mà nói lực trùng kích cực lớn. Vừa vận tiên điệu minh em để bọn họ cảm giác vô cùng rung động. Nô Kiệt hai tay nắm lại, cả người kích động đang phát run. Đây chính là hắn về sau muốn đi đường sao? Thực sự là quá mẹ nó xoái. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được một điểm, vô luận là vừa vận đột phá vị này lão ca, vẫn là Đoạn Ngọc, bọn họ hình như đều có binh khí của mình. Vậy hắn có phải là cũng phải tìm một cái tiện tay binh khí luyện một chút? Hắn đem nghi vấn nói cho Đoạn Ngọc. Có hay không cần binh khí, cần muốn cái gì dạng binh khí đến xem chính ngươi, cô đọc võ đạo chân ý mấu chốt ở chỗ thấy rõ chính mình, mà không ở chỗ ngươi luyện cái gì, minh bạch chưa? Nô Kiệt nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đoạn Ngọc chiếu hắn cái hót tới một cái, ngươi bây giờ cảnh giới chưa tới, tâm cảnh cũng còn kém xa, nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là thật tốt tu luyện, trước tiên đem khí hải mở suy nghĩ tiếp cái khác. Nô Kiệt nhào nặng cái đầu, buồn buồn a một tiếng. Lúc này Công Tôn toàn Nguyên Anh đã mang theo võ đạo chân ý trở về cơ thể, sau đó vội vàng chạy tới. Ai ái, thế nào, bạn trai ngươi vừa vặn xoái không? Giản Ái gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ gật đầu, xoái. Bạn trai ta đẹp trai nhất. Hắc hắc. Công Tôn toàn cười ngây ngô hai tiếng. A chọc. Bên cạnh tính cả Đoạn Ngọc ở bên trong mấy bé con cũng không khỏi dùng mình một cái. Tình yêu mùi hôi chua, đều cho bọn họ tê dại. Diệp Miêu Miêu vô tình hay cố ý liếc nhìn Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc có chút tê dại ra đầu, được rồi, các ngươi liền hảo hảo qua thế giới hai người à. Ta cùng bọn họ đi ra ngoài một chuyến. Nói xong hắn liếc nhìn Lý Bằng Trình, ngươi tại cái kia cười ngây ngô cái gì đâu? Cùng cái si hắn giống như. Về khách sạn, Lý Bằng Trình liếc nhìn Diệp Miêu Miêu, chế nhạo nói, tiểu cô nương tư chất không tệ, đối ngươi cũng có ý tứ, thật sự không suy nghĩ một chút. Cân nhắc mọi người a, ngươi là Côn Luân chiến thần, cũng không phải là Côn Luân người lão, ngươi cái này luôn yêu thích cho người giật dây ma bệnh học với ai? Đoạn Ngọc sạm mặt lại, ta nếu là có muội muội liền tốt, ta nhất định để nàng mỗi ngày đến thai hòa ngươi. Nói cho hết lời không cho Đoạn Ngọc cơ hội phản bác, trực tiếp vòng lên mọi người thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Trở lại khách sạn phía sau, Công Tôn Toàn cùng Giản Ái Anh anh em, Đoạn Ngọc bọn họ thì là kết bạn đi ra nhận thức nơi đầy phong thổ. Nửa đường thời điểm Đoạn Mẫu cho hắn đến cái điện thoại, hỏi hắn lúc nào có thể trở về, nói Tân Việt nghi hắn. Sau đó nói một cái tiểu thí hài mấy ngày nay tình hình. Cái này tiểu thí hài bây giờ nói chuyện đã không có chướng ngại, cũng biến thành hoạt bát một chút, chính là gần nhất không biết làm sao vậy, luôn là mệt rã rời, thích ngủ. Còn có hôm trước nửa đêm thời điểm phát lần sốt cao, Đoạn Kiệt mang theo trong đêm đi bệnh viện, bất quá kiểm tra một đống lớn đồ vật, sửng sốt không tìm ra nguyên nhân đến, cuối cùng vấn đề cũng còn không có hiểu rõ, tiểu nha đầu chính mình liền hạ sốt. Sau khi cúp điện thoại, Đoạn Ngọc trầm mặt một hồi. Hôm trước nửa đêm, vừa vặn là hắn lần thứ hai tiến vào bí cảnh đoạn thời gian. Làm sao vậy? Là trong nhà có chuyện gì sao? Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần liếc nhìn đứng bên người đưa qua một bình nước diệp miêu miêu. Cảm ơn. Đoạn Ngọc tiếp nhận nước vặn ra mãnh liệt được một hớp, không có gì, chính là đột nhiên phát hiện, từ khi trọng sinh về sau, ta hình như đều không có làm sao hảo hảo cùng qua các nàng. Diệp Miêu Miêu đầu ngón tay nhẹ phẩy qua thai một bên mái tóc, lần này trở về ngươi có thể thật tốt nghỉ một chút. Đoạn Ngọc ánh mắt lặng lẽ rời đi, nhìn hướng ngay tại bên đường đùa giỡn những người khác. Chỉ mong a, huynh đệ manh, ngày mai xin phép nghỉ một ngày, thân yêu chương 170, tiểu đầu bếp Trung Hoa. Chương 170, tiểu đầu bếp Trung Hoa. Tại thành phố Vu Điền lại dừng lại 2 ngày, một đám người khắp nơi đi dạo, Đoạn Ngọc đi đãi một chút ngọc thạch, tốn không ít tiền. Tất cả tiến độ cũng rất thuận lợi, cũng không có gặp phải sự đối xử nhân viên cửa hàng, cũng không có gặp phải những cái kia không có mắt đến gây chuyện. Trên thực tế loại người này trong cuộc sống hiện thực có rất nhiều, nhưng cơ bản đều tại lớn nhỏ trong thương trường, gần như sẽ không xuất hiện tại ngọc thạch ngành nghề. Dù sao ngọc thạch thứ này giá bao nhiêu đều có, người đến đều là khách, con muỗi lại nhỏ cũng là khối thịt, ai sẽ cùng tiền không qua được. Còn nữa làm cái này một nhóm cũng cần nhãn lực, cũng không phải trong trung tâm thương mại loại kia tùy tiện huấn luyện cái 1-2 ngày liền có thể làm được. 2 ngày sau mọi người ngồi bên trên trở về máy bay, Đoạn Ngọc không có trực tiếp về thành phố Thành Môn, mà là tới chuyến kinh đô. Đã hơn 3 tháng, giao ra có lẽ cũng kém không nhiều nên đi ra rồi hả? Hắn hỏi thăm Lý Bằng Trình. Hắn nói đại khái liền cái này 1-2 ngày. Cái kia dứt khoát liền đem sự tình đều giải quyết lại trở về nghỉ ngơi. Hai nhân nhất máy bay hạ cánh liền tuấn di đến Bắc Tân Kiều bên này. Từ khi phát hiện tỏa Long tỉnh bí mật về sau, nơi này liền bị vây lại, biến thành quân sự cấm khu. Bình thường tất cả như trước, sẽ không ảnh hưởng phụ cận cư dân bình thường sinh hoạt. Thế nhưng một khi có người tính toán tới gần nơi này, liền sẽ bị bên trong giác tỉnh giả đưa ra cảnh cáo. Hai người đến lại không có gây nên bất luận người nào chú ý, mãi đến bọn họ tiến vào trong giếng đều không có bất kỳ người nào phát hiện. Tiểu thế giới Thanh Đồng đỉnh bên trong, ngay tại ngủ gật Bạch Long đỗng nhiên mở ra mắt rồng, toàn thân tỏa ra khủng bố lại rất có khí tức nguy hiểm, nó gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thế giới lối vào, một đạo lực lượng vô hình che lại phía dưới thất thải trứng rồng, trong miệng long tức vận sức chờ phát động. "Tiểu Bạch, là ta." Bạch Long trừng lớn mắt rồng, nhìn về phía trước trống rồng xuất hiện hai đạo thân ảnh kia, toàn thân chấn động. "Long Vương đại nhân, khéo lộ A Bạch tiền bối, đã lâu không gặp." Đoạn Ngọc phất phất tay lên tiếng chào hỏi. "Uy, ngươi gọi nó tiền bối, cái này bối phận chẳng phải loạn." Lý Bằng Trình đầy mặt u và nói. "Này, các luận các nha, tốt xấu nó cũng rút qua ta, hiện tại liền kêu tiểu bạch chẳng phải là lộ ra ta Đoạn Ngọc giống đầu bạch nhãn lang. Ngươi không phải sao? Đoạn Ngọc mặt không thay đổi nhìn hướng hắn, ta cho ngươi một cơ hội một lần nữa tổ chức một chút lời nói. A, vậy ngươi nói không phải liền không phải là a? Lý Bằng Trình núi bay. Bạch Long nghe lấy hai người ngươi một lời không một ngữ trò chuyện, cả con rồng ngây dại, mở mịt mắt rồng bên trong viết hoa mộng bị hai chữ. Cái gì gọi là loạn bối phận? Nghe Long Vương có ý tứ là nói, cái này nhân loại bối phận cao hơn nó rồi. Từ ngực. Bạch Long nuốt ngụm nước miếng. Mà còn nếu như nó vừa vặn không có nhìn lầm, nhân loại kia tiểu tử tựa như là đang uy hiếp bọn họ Long Vương đại nhân, mà còn Long Vương đại nhân vậy mà nhận sợ. Song song, nó không phải là ngủ thấy ngu chưa? Đoạn Ngọc đi đến thất thải trứng rồng trước mặt, lại nói: Giao ra tất nhiên tan tinh huyết của ngươi, cái này có tính hay không thành ngươi nửa rồng rồi? Tính là cái gì? Nhiều lắm là liền xem như cái thân gần một chút Long tộc hậu bối. Lý Bằng Trình liếc mắt trứng rồng niết miệng, sau đó nhìn hướng Bạch Long: Tiểu Bạch, cái này mấy trăm năm vất vả ngươi. Bạch Long thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái thoạt nhìn niên kỷ chừng 50 tuổi đại thúc, nhanh chân chạy đến Lý Bằng Trình trước mặt, hạ thân quỳ lạy. Không vất vả hay không, có thể vì Long Vương đại nhân làm việc là tiểu Bạch phúc phận, huống hồ nếu không phải là Long Vương đại nhân tương trợ, tiểu Bạch đoán chừng cũng rất khó chống nổi cái kia thiên địa tuyệt linh thời đại. Lý Bằng Trình nhẹ gật đầu, sau đó chỉ Đoạn Ngọc, tiểu tử này, hiện tại là ta ngự thú sư, cũng chính là ngươi Vương Trung Vương, cho nên về sau ngươi thấy hắn liền như là gặp ta, mệnh lệnh của hắn cao hơn tất cả, minh bạch chưa? Bạch Long. Bạch Long trừng to mắt khó có thể tin liếc nhìn Đoạn Ngọc, lại liếc nhìn Long Vương. Ha ha, cho nên ta quả nhiên vẫn là không có tỉnh ngủ sao? Thân mẹ nó Vương Trung Vương, lão tử cũng không phải là lạp xưởng hun khói. Đoạn Ngọc bất lực nổ nước bọt. Làm sao? Lời ta nói ngươi không nghe thấy? Gặp Bạch Long không có phản ứng, Lý Bằng Trình sắc mặt phát lạnh, trên thân bắn ra vô thượng long uy. Bạch Long lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ rạp dưới đất. Tiểu Bạch minh bạch, thứ hôm nay trở đi, Vương Trung Vương chỉ lệnh cao hơn tất cả. Trong chớp nhoáng này trong lòng hắn quả thực là sợ hai và phần, khiếp sợ tuyệt đối phân. Mẹ nó mặc cho ai có thể nghĩ đến? Mấy tháng trước còn tại trước mặt nó tiện tay có thể lấy bóp chết tồn tại, bây giờ vậy mà khế ước nó trong tộc Long Vương, biến thành nó Vương Trung Vương. Thật đúng là thế sự vô thường, đại tràng bao ruột non. Tốt tại lúc trước bởi vì lười không có làm khó nhà này. Vị đại nhân này. Bạch Long âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng vui mừng. Lười biếng cứu nó một mạng a. Nói xong nó vội vàng hướng về Đoạn Ngọc phương hướng cúi đầu, "Tiểu Bạch bái kiến Vương Trung Vương."
"Ách, miễn lễ, về sau lại ta cái này không có quy củ nhiều như vậy."
Đoạn Ngọc đưa tay nâng lên một chút, cách không đem Bạch Long đỡ lên.
"Cảm ơn Vương Trung Vương."
Bạch Long cầu sinh dục vọng vẫn là vô cùng cường, một điểm quy củ cũng không dám mập mờ.
"Có thể hay không đừng kêu Vương Trung Vương?" Xương hô này nghe đến thực tế xuất diễn, Đoạn Ngọc khẽ miệng giật một cái, về sau liền kêu,
"Lão bản a."
"Là
lão bản."
Nói xong Bạch Long chắp tay sâu sắc cúi đầu.
Giang giác.
Thứ độ gì? Đoạn Ngọc lơ đãng hướng bên cạnh liếc qua, con mắt lập tức trợn thật lớn, đầu phộng.
Ngươi cái này túi đầu có chút hung ác a.
Đều mẹ nó cho bài nước ra.
Đã thấy cái kia thất thải long trên vỏ trứng quả thật là xuất hiện nói đạo liên ngân, Bạch Long trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, lập tức sợ choáng váng.
Nó biết Hắc Giao cùng cái này ông chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu như cái này Hắc Giao thật bởi vì chính mình xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy nó chẳng phải cách nhi cái dám cảm lạnh chấm đường trắng.
Nó dọa đến đi đứng lập tức mềm nhũn.
Ngươi cái này thích bịa chuyện dọa người ma bệnh, có thể hay không sửa đổi một chút?
Lý Bằng Trình trợn nhìn Đoạn Ngọc một cái.
Hắc hắc, không đổi được, ai bảo ta là người điên đâu?
Đoạn Ngọc cười hắc hắc.
Lý Bằng Trình bất đắc dĩ, thật sự không cho là nhục ngược lại cho là vinh thôi.
Vỏ trứng tự nhiên không có khả năng vô tội rách ra, trên thực tế liền bên ngoài tầng này vỏ liền đạn đạo đều anh không nát, như thế nào bái một cái liền có thể rách ra?
Bạch Long cũng không có bản lĩnh này a.
Chưa tỉnh hồn Bạch Long nghe hai người đối thoại, lập tức cũng phản ứng lại.
Hắc Giao đây là muốn phá kén mà ra.
Nó nhất thời nhẹ nhàng thở ra.
Đừng nhìn nó thực lực hình như rất mạnh mẽ, thế nhưng là gan cũng không lớn, có thể sống đến bây giờ thuần túy là dựa vào cậu.
Năm đó tại Long tộc Long đưa ngoại hiệu Bạch lão cậu, bởi vì lại cá ướp muối lại nhát gan gần như không tham dự cái gì đánh một chút đấu loại này sự tình, ngao chết một đời lại một đời Long tộc cường giả, bị mặt khác Long coi là Long tộc vô dụng nhất Long. Nhưng hết lần này tới lần khác nhân ra bản sự khác không có, chính là có thể sống, ngươi cũng không có cách.
Theo Long trên vỏ trứng vết dạng càng lúc càng lớn, từng đạo bạch quang theo trứng vỏ khe hở bên trong chiếu bắn ra.
Đoạn Ngọc thần sắc cổ quái, đậu xanh, tiểu đầu bếp Trung Hoa.
Chương 171, Hắc Giao độ kiếp chương 171, Hắc Giao độ kiếp 2022 năm ngày mùng ngày 6 tháng 7, trời trong xanh. Nguyên bản một giây trước còn trời trong gió nhẹ, trên đỉnh đầu đỉnh lấy cái có thể đem người phơi muốn mắng chửi người lớn mặt trời. Nhưng mà một giây sau lại bỗng nhiên thay đổi đến cuồng phong gào thét, mây đen che trời, tiếng sấm rền rĩ. Thời tiết này thật giống như bạn gái tính tình đồng dạng, nói thay đổi nàng liền thay đổi, sát thực để người nhìn không thấu.
Mọi người dưới chân bộ pháp thay đổi đến nhanh chóng, có người vội vàng chạy về nhà, có người thì là vội vàng vàng tìm kiếm lấy có khả năng che mưa che gió địa phương.
Nhìn điệu bộ này, trận mưa này có thể nhỏ không được a.
Một cái lao đại gia đứng tại cửa hàng tiện lợi cửa ra vào, tiêu sái điểm điều thuốc.
Ai nói không phải đâu.
Cái này dự báo thời tiết cũng không cho phép a.
Rõ ràng nói hôm nay là trời nắng tới.
Nhân viên cửa hàng cho người kết xong sổ sách, cũng chạy tới cửa đến, đem đi trên cửa màn cửa đào kéo xuống, để tránh một biết trời mưa cạo gió lớn thời điểm đem nước đều thổi vào trong điểm đến.
Làm sao tính được số trời, người có họa phúc sớm chiều.
Lao tổ tông đã sớm đem kinh nghiệm biết xuống tới, chỉ là hiện tại người a, đều không xem ra gì rồi.
Đại gia hút điếu thuốc, lắc đầu tiếc hận.
Này, cũng không có ngài nói như vậy tà này, cái gì ma bệnh a?
Tiểu tử ngươi không biết nói chuyện nói một nửa dễ dàng bị đánh sao?
Đại gia không nghe xong chỉnh câu nói trong lòng cảm thấy ngưỡng ấy, kết quả cái này vừa nghiêng đầu liền thấy nhân viên cửa hàng chừng hai mắt há to miệng nhìn xem bên ngoài.
Này, ngươi cái này biểu tình gì?
Gặp ủy.
Đại gia cảm thấy hiếm lạ.
Điếm viên kia run rẩy giơ ngón tay lên chỉ bầu trời bên ngoài, đại gia quay đầu nhìn lại, lập tức biểu lộ cũng biến thành không có sai biệt, liền liền trong tay nửa cái khói rơi xuống đến giày bên trên đều không có chú ý tới.
Đã thấy đen nghịt trong mây đen chạy trốn kinh khủng lôi đình. Cùng phong càn quét đất đá bay mù trời bên trong một đạo sạch ánh sáng trắng ảnh đón gió mà bên trên thẳng ngút trời cùng một đạo kim sắc lôi đỉnh chạm vào nhau
ầm ầm
đột nhiên cả mảnh trời tế thay đổi đến một mảnh hoa dâm mọi người không khỏi nhắm mắt lại căn bản không dám nhìn thẳng
chờ bọn hắn lại mở mắt ra lúc cũng cuối cùng nhìn thấy quang ảnh kia chân chính dáng dấp
long
là long
lịch sử luôn là kinh người tương tự
mọi người mở to hai mắt nhìn lên trên trời đầu kia ít nhất có mấy trăm mét cự long ngắn ngủi hoảng hốt một trận nhưng rất nhanh liền đều chuyển biến làm dày đặc nhất hưng phấn.
Phía trước Hoa Quốc cường giả chém giao sự tình tuyệt đại đa số người đều biết rõ, nhưng là vì gần như không có lưu lại cái gì hình ảnh, cho nên cho tới nay không ít người đều nắm giữ thái độ hoài nghi.
Bất quá dù cho có hình ảnh cũng vẫn sẽ có người tranh cãi.
Tựa như Đoạn Ngọc độ kiếp sự kiện đồng dạng, có lưu hoàn chỉnh hình ảnh, mặc dù phần lớn bởi vì quấy nhiễu lộ ra mơ hồ không rõ, nhưng sự thật chính là sự thật.
Có thể mà lại liền có người nói chuyện không trải qua đại não, hoặc là dứt khoát chính là có ý khác, vừa mở miệng liền nói là giả dối, là đặc hiệu hợp thành.
Loại này không biết mùi vị người có rất nhiều, chuyện như vậy cũng phát sinh rất rất nhiều.
Cũng tỉ như nước ngoài điện ảnh một người diệt đối phương mấy trăm người, muốn nhiều khoa trường có nhiều khoa trường, mà lại liền thành một ít người trong miệng ngành Hán, mà quốc nội điện ảnh, một người diệt mấy cái lính đánh thuê mà thôi, liền biến thành không có khả năng quá giả.
Lời nói về chính đề,
lại nói trên không cái kia cự long đồng thể trắng mướt, tản ra trong suốt bạch quang, tại u ám hoàn cảnh bên trong phảng phất biến thành duy nhất một vệt ánh sáng, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, cùng truyền thống bên trong long tộc hình tượng khác biệt, con rồng này mặc dù là điển hình phương Đông thần long hình tượng, thế nhưng thân thể bên trên lại còn có sinh hai cánh. Sẽ ánh sáng trắng lông vụ không ngừng mà rơi xuống một chút vụn ánh sáng, tựa như ánh sao lấp lánh đồng dạng.
Liên chỉ bằng vào cái này nhàn trị đến nói, liền căn vốn không thể bắt bẻ, không phải những cái kia phương Tây thần lằn lớn có thể so sánh được.
Đậu phộng, này làm sao bế quan đi ra còn mẹ nó phai màu, xài. Phía dưới một chỗ trên nóc nhà, Đoạn Ngọc nhìn lên trên trời đã hóa long lao dao, ánh mắt hoài nghi liếc nhìn bên cạnh Lý Bằng Trình. Lý Bằng Trình giang tay ra, dung hợp máu tươi của ta, hình dáng giống ta đây mới là bình thường nhất bất quá. Huống chi màu trắng không dễ nhìn sao? Nhìn có được hay không? Liên ngã cũng tạm được à? Kỳ thật cùng ta thật cũng không quan hệ gì, ta liền đơn thuần muốn nhả danh mà thôi. Đoạn Ngọc dùng ngón út móc móc lỗ mũi. Lý Bằng Trình, lời này để hắn làm sao tiếp? Liên tại bọn hắn nói chuyện cái này chút thời gian, trên trời lao dao đã chống đỡ 6 đạo thiên lôi, toàn thân trắng muốt lân phiến dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, trên cổ trắng như tuyết long tông cũng bị sét đánh thành cháy đen sắc, lân phiến phía dưới chảy ra màu vàng long huyết, nhìn qua có chút chật vật. Thế nhưng nó cái kia một đôi mắt rồng nhưng như cũng vô cùng kiên định, nhìn xem kiếp vân trong ẩn chứa khí tức hủy diệt lôi đỉnh, trong mắt tách ra bất khuất quang mang. Nó tuyệt sẽ không lại cùng một cái trên đường ngã quỵ lần thứ hai. Nó hướng lên trời phát ra một trận thét dài, mà kiếp vân trong lôi đỉnh cũng trong nháy mắt này bạch phá thiên trống không uốn lượn mà xuống. Trước sáu nói kiếp lôi chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm, phía sau ba đạo mới thật sự là mấu chốt. Đạo này kiếp lôi bên trong đã có thể nhìn thấy rõ ràng hiện ra một ít màu tím, điều này đại biểu thiên đạo sát cơ đã hiện. Đạo này kiếp lôi hoàn toàn không phải phía trước sáu đạo có thể so với, chỉ là một cái, lão dao liền nháy mắt thay đổi đến da chóc thịt bong, máu vẩy trời cao. Mà mấu chốt nhất là, đạo này kiếp lôi còn lại không ngừng mẫn diệt nó sinh cơ, nghiêm trọng hạn chế nó siêu cường tự lành năng lực. Bất quá liền trước mắt mà nói, lão dao còn không có đạt đến cực hạn, mặc dù đã thường, nhưng cũng không phải nhiều nghiêm trọng, vấn đề không tính lớn. Nó thở hổn hển, điều chỉnh trạng thái bản thân, chuẩn bị nên đón hạ một đạo kiếp lôi. Phía dưới Đoạn Ngọc đã chuẩn bị kỹ càng, một khi tình huống có ổn, hắn liền sẽ lập tức ném ra phục nguyên chi quang. Ngươi như nhúng tay, ngươi cũng sẽ trở thành thiên kiếp mục tiêu. Lý Bằng Trình hảo tâm nhắc nhở. Ta biết ta, cho nên ta sợ hắn. Dù sao đều đã làm qua một lần, ta không để ý một lần nữa. Đoạn Ngọc niết miệng. Cái kia có thể giống nhau sao? Lý Bằng Trình bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Ngươi đó là cái gì cấp độ thiên kiếp? Nó đây là cái gì cấp độ thiên kiếp? Huống hồ liền tính ngươi khiên xuống dưới, cái kia chờ sau này ngươi độ kiếp thời điểm ngươi nên làm cái gì? A, này làm sao còn nhắc lên ta độ kiếp rồi? Đoạn Ngọc kinh ngạc. Lý Bằng Trình quả thực im lặng tới cực điểm. Nếu không nói ngươi thật sự là người không biết không sợ à? Quấy nhiễu thiên kiếp người là sẽ bị thiên đạo tiêu ký. Chờ ngươi đến lúc đó độ kiếp thời điểm thiên kiếp uy lực sẽ gấp đôi. Như thế hung ác. Đoạn Ngọc mở to hai mắt nhìn, liếc nhìn trên trời ngay tại ẩn chứa kiếp lôi, nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù ngoài miệng nói xong không sợ, có thể là cái này chơi nên bổ ở trên người đó là thật đau à? Bất quá hắn nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại có chút hiếu kỳ, liền hắn cái này một thân kỹ năng, thật chờ hắn đến lao giao cấp độ này, cái này tiên lôi có thể hay không đánh cho động đến hắn? Không nói đến khi đó, liền nói hiện tại. Cường lực nhục thân linh lực sao ý kìa điêu linh bản thiết bố sam long thần khu bất tử kim thân trúc long chi lần. Nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi liếm môi một cái, lại nhìn cái kia kiếp lôi lúc trong mắt đã nhiều một vẻ kích động. Lý Bằng Trình, ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi mẹ nó lại nghĩ làm cái gì yêu a? Chương 172, thời gian đảo thoái, thật là thơm. Chương 172, thời gian đảo thoái, thật là thơm. Ngươi nói ta hiện tại nếu là bộc phát toàn lực, có thể hay không đón lấy cái này kiếp lôi? Lý Bằng Trình có chút sụp đổ, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn a. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta a, ta còn không thấy giao cơ đâu. Đoạn Ngọc khinh bị nhìn hắn một cái, không có tiền đồ. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là xóa bức. Lúc này làm sao có thể đi thêm phiền đâu, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Lý Bằng Trình khỏe mắt kéo ra, ta mẹ nó nếu không phải hiểu rõ ngươi, ta còn thực sự liền tin. Bất quá đối với vấn đề này hắn thật đúng là nghiêm túc suy tư một chút, ta chưa từng thấy ngươi toàn lực bộc phát trạng thái, cho nên cũng không quá tốt phán đoán. Ai, cũng là, đừng nói là ngươi, chính ta đều chưa từng thấy. Đoạn Ngọc thở dài, nhưng chợt hai mắt tỏa sáng, tìm một cơ hội hai ta đánh một trận a. Ta cũng muốn nhìn xem ta hiện tại đến cùng là cái gì trình độ. Dạng này à? Vậy cũng được. Lý Bằng Trình sờ lên cái cằm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm, bất quá cái này lau nụ cười thoáng qua liền qua. Trên trời đạo thứ 8 kiếp lôi đã xúc thế hoàn thành, kiếp vân trong kiếp lôi ngưng tụ thành một cây đại đao, hướng về lao dao chém tới một đao. Lao dao bằng vào trong cơ thể cái kia một tia thiên uy cũng kém không nhiều lắng lại trong cơ thể kiếp lôi lực lượng, miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực. Trên người nó cũng quanh quẩn từng vòng màu vàng lôi đỉnh, hai mắt biến thành màu vàng, sau lưng hai cánh chấn động. Nhất thời lôi đỉnh vạn quân hóa thành ngàn vạn lôi xà hướng về lôi đao xê dịch mà đi. Ầm ầm, lôi điện cùng lôi điện giao thoa chạm vào nhau bộc phát, thoáng chốc điện quang bắn ra bốn phía, ở giữa không trung tạo thành một tấm to lớn lưới điện, vẻn vẹn chỉ là dư uy xung kích liền để phía dưới tất cả thiết bị điện tử gần như nháy mắt báo hỏng. Hắc hắc, may mà ta trước thời hạn đem điện thoại thả tới không gian chữ vật. Nghe đến phía dưới người bởi vì điện thoại báo hỏng mà phát ra chuột chuối tiếng thét chói tai, Đoạn Ngọc không khỏi cười trên nỗi đau của người khác bật cười. Lý Bằng Trình ở một bên lắc đầu, yên lặng hướng bên cạnh hơi di chuyển. Cảm giác cùng người này đứng gần quá, sẽ gia tăng thật lớn bị xét đánh sát suất. Cuối cùng lao dao ngàn bạn lôi xà cũng liền chỉ chặn lại lôi đao một hơi thời gian, đối với lôi đao suy yếu gần như có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lôi đao vẫn như cũ thế tới không giảm, mang theo vô tận sát cơ, hướng về lao dao đầu bổ tới. Lao dao lấy lôi hộ thể, thân thể có chút của mình, sau lưng hai cánh giống như là một hai bàn tay to đồng dạng, đem chính mình bao vây lại. Oeng! Lôi đao rơi vào trên cánh, phát ra rung trời oanh minh. Hai cánh bảo hộ nháy mắt vỡ vụn, trên người nó hộ thể chi quang cũng triệt để dập tắt. Toàn thân bạc vảy màu trắng tại lôi đỉnh thiêu đốt bên dưới lại một lần nữa biến thành màu đen. Chỉ là lần này nó cái này một thân vảy đen nhưng liền không có nửa điểm rực rỡ có thể nói. Kinh khủng lực lượng hủy diệt tựa như là một thanh liêm đao, vô tình thu hoạch nó sinh cơ, lúc này liền nó hiện tại phun ra máu đều có thể nhìn thấy có hồ quang điện toán loạn. Mắt rồng có chút bên trên lật, miệng rồng căng ra rất lớn, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Đạo thứ 7 kiếp lôi vượt xa trước 6 nói, mà cái này đạo thứ 8 kiếp lôi tại đạo thứ 7 kiếp lôi cơ sở bên trên, uy lực gần như lại gia tăng một lần. Ai, lấy nó hiện tại trạng thái, đối mặt đạo thứ 9 kiếp lôi, cơ hội là cựu tử nhất sinh kết quả. Lý Bằng Trình có chút thở dài. Đoạn Ngọc nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nếu như nó tại đạo thứ 9 kiếp lôi bên dưới chết, ta lại phục sinh nó, cái này có tính hay không độ kiếp thành công. Cái này Lý Bằng Trình trầm tư một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, ta đây cũng không biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế. Bất quá ta cho rằng tỷ lệ lớn là có thể được a. Hắn ngẩng đầu nhìn Lão Giao, đại đạo 50, thiên diễn 49. Thiên kiếp chủ ý là khôn sống muốn chết, nhưng cũng lưu lại một chút hy vọng sống cho sinh linh, nếu là thiên kiếp sau đó nó có thể sống sót, sao lại không phải một loại tạo hóa. Bất quá ta đoán chừng, như thế mưu lợi lời nói, dù cho nó sống tiếp được tình huống cũng tất nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Song lại còn có câu nói kêu, thiên chi đạo, có chỗ đến nhất định có điều mất. Có đôi khi sống sót chưa chắc là loại ban ân. Không sợ tử vong, liền sợ sống không bằng chết. Đoạn Ngọc bây giờ nhìn giống như có khả năng vận dụng quy tắc chi lực, nhưng trên thực tế cái này tất cả đều là hệ thống công lao, chính hắn biết cái gì quy tắc chi lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách hoàn toàn nghịch chuyển thiên đạo quy tắc, cho nên khi đó cho dù là cứu Lao Giao, cuối cùng tình huống là tốt là xấu cũng không phải hắn có thể khống chế được. Đoạn Ngọc trầm mặc, cùng hệ thống hỏi một câu, hắn nói là sự thật sao? Đinh. Hắn lời nói không giả, lấy ngươi bây giờ năng lực, dù cho cuối cùng cứu Lao Giao, nó cũng tất nhiên sẽ lưu lại đạo tổn thương, từ đây cảnh giới nửa bước khó bảo. Vậy nếu như ta đem phục nguyên chi quang lên tới 20 cấp đâu? Đinh. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Đoạn Ngọc ngầm thở dài, cho nên quả nhiên đinh. 20 cấp phục nguyên chi quang trước mặt, cái kia đạo tổn thương chính là cái rắm. Đoạn Ngọc hai mắt một phen, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng tự mạnh. Đinh. Là ngươi tử kỳ thái vội vàng sao động tốt ta? Đoạn Ngọc lười cùng con chó này thống tử nói dóc. Bất quá cuối cùng là có một tin tức tốt. T, nếu là như vậy, vậy hắn về sau có thể hay không mở một đầu độ kiếp phục vụ? Nôn giống, hắn hình như không cẩn thận liền phát hiện mới cơ hội buôn bán. Vì vậy hắn quả quyết đem phục nguyên chi quang lên tới 20 cấp. 20 cấp phục nguyên chi quang có tác dụng trong thời gian hạn định từ 10 giờ tăng dài đến 24 giờ, đồng thời lại mới tăng một cái hiệu quả, kỳ thật cũng không phải cái gì tươi mới đổ bật, chính là từ nguyên bản đơn thể phục hồi như cũ, biến thành phạm vi là 100 mét bên trong quần thể phục hồi như cũ. Có điểm giống là trước kia hệ thống nhiệm vụ cái kia giới hạn thời gian kỹ năng anh hùng bất hủ. Bất quá luôn cảm thấy hiệu quả nhìn qua so cái kia yếu một chút. Kỹ năng này nhiều nhất chỉ có thể hồi tưởng phạm vi bên trong 10 phút thời gian, mà còn đối tự thân phụ tải rất lớn, anh hùng bất hủ có vẻ như không có có thời gian hạn định. Không phải, ta không hiểu à, vì cái gì đơn thể phục hồi như cũ liền không có tác dụng phụ mà còn có thể thao tác có tác dụng trong thời gian hạn định dài như vậy, cái này quần thể hồi tố không phải liền là phạm vi tăng lên một chút sao? Trên bản chất có cái gì không giống? Đoạn Ngọc có chút không quá lý giải, hỏi thăm hệ thống. Đinh. Quần thể phục hồi như cũ là nhớ lại phạm vi bên trong tất cả thời gian. Tương đương với người đem một cái kia phạm vi bên trong chỉnh cái thời gian dây kéo trở về 10 phút. Cái này mẹ nó không phải liền là thời gian đảo thoái sao? Ngươi trực tiếp nói rõ không phải tốt. Ngươi cùng ta kéo cái gì quần thể phục hồi như cũ a? Đinh. Cái này gọi nghiêm cẩn. Kỹ năng danh tự liền kêu phục nguyên chi quang, kéo dài ra hiệu quả làm sao có thể kêu thời gian đảo thoái. Dạng này lộ vẻ ta hình như lười biếng không muốn an bài cho ngươi kỹ có thể giống nhau. Đoạn Ngọc sạm mặt lại, ngươi lười biếng đây không phải là chuyện thường ngày. Chính mình dẫn đầu thẻ chính mình mở UG, ngươi cho rằng ngươi là cái gì tốt đồ chơi? Đinh. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, ngươi liền nói thơm hay không a? Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, lời lẽ chính nghĩa, thật là thơm. Chương 173, thiên kiếp cách chơi mới chương 173, thiên kiếp cách chơi mới lúc này Lão Giao cuối cùng xem như là chống đỡ đạo thứ 8 kiếp lôi, nó hiện tại mới có lẽ đã hoàn toàn thay đổi. Trên thân thành mảnh liên miên lân phiến thành than, nổ tung, trần trụi ra lân phiến hạ nhục thân, nhìn qua muốn quá thảm. Lão Giao miễn cưỡng duy trì được thân thể, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân, chỉ là lần này trong mắt của nó nhiều ra một chút tuyệt vọng. Vẫn là muốn thất bại sao? Lần này Hóa Long Thiên Kiếp rõ ràng muốn so nó lần đầu tiên mạnh lên rất nhiều. Mặc dù nó được đến ứng Long tinh huyết phần cơ duyên này, có thể thoát thai hóa cốt, một lần nữa hóa long. Thế nhưng trên đời này tất cả mọi chuyện đều đã đánh dấu tốt bằng giá, ngươi được đến càng nhiều, đồng dạng ngươi chỗ phải bỏ ra cũng càng nhiều. Cái này rất công bằng. Đối với cái này nó không có chút nào lời oán giận, trong lòng chỉ có cảm kích. Chỉ là nó cảm giác có chút ném long. Ân, hiện tại miễn cưỡng nên tính là long đi. Nó cảm thấy nó có chút có lỗi với Lao Ngưu cái mũi, còn có Đoạn Ngọc, cũng có chút có lỗi với Bạch Long. Lao Ngưu cái mũi không để cập tới, liền nói Đoạn Ngọc cùng Bạch Long đối với nó mong đợi, nó đều cảm thấy có chút không còn mặt mũi đối. Giao ra. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, tựa như một cái trường mâu, đánh nát nó suy nghĩ lung tung. Thanh âm này là? Nó theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Rất nhanh ánh mắt liền khóa chặt đứng tại trên nóc nhà Đoạn Ngọc, còn có bên cạnh hắn Lý Bằng Trình, sau lưng đã hóa hình, giống như lão bộ đồng dạng yên tĩnh xin đợi Bạch Long. Khi nó nhìn thấy hai cái này khuôn mặt xa lạ thời điểm, trong lòng có chút kinh ngạc. Nó nhận ra Bạch Long khí tức trên thân, mà Lý Bằng Trình khí tức trên thân để nó cảm giác mười phần thân thiện, thật giống như đồng tông cùng mạch đồng dạng. Đây cũng là một đầu long, vẫn là một đầu phi thường cường đại long. Mà đúng lúc này, phía dưới Đoạn Ngọc lại lần nữa lôi kéo cuống họng hô, giao ra, có ta tại thần mẹ nó thiên kiếp, cái gì mẹ nó đạo tổn thương ta đều không mang sợ. Ngươi muốn là chết, ta lại cho ngươi đem mệnh nối liền. ngươi liền buông ra đi làm hắn liền được, hắn như thế phách lối ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Đi rút hắn nha.
Ầm ầm. Trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, tựa hồ thiên đạo đối cái này tiểu vương 8D con lời nói rất khó chịu, muốn cho hắn đến một cái đồng dạng. Lão Giao liếc nhìn bầu trời đầy mặt ngốc trệ, đỉnh đầu bên trên tung ra 6 cái chấm đen. Lý Bằng Trình che mắt đem đầu vứt sang một bên đi, một bước nhảy tới một bên khác trên nóc nhà, một bộ ta không quen biết người này, thiên đạo đại đại ngài muốn bổ liền bổ hắn. Bạch Long liếc nhìn Long Vương, lại liếc nhìn Vương Trung Vương, trong lúc nhất thời trầm mặc. Cái này mẹ nó tựa như là nói mất mạng để a. Đoạn Ngọc lập tức không vui, ngươi giống ta, ngươi vậy mà giống ta. Hắn chống lạnh, như là phát điên điên cuồng địch tiến tiếp, làm sao? Ngươi giống cây sao lớn tiếng làm cái gì? Ngươi thật làm ta sợ ngươi a. Có bản lĩnh ngươi đến bổ ta a, bổ ta, bổ ta, bổ ta a. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Đại ca, ngươi mẹ nó đừng nói nữa. Lý Bằng Trình đều nhanh khóc lên. Lần đầu gặp có người làm như vậy chết. Ngươi mẹ nó là cùng thiên đạo đại đại có thù sao? Từ đâu tới oán khí lớn như vậy a ngươi? Kỳ thật liền Đoạn Ngọc chính mình cũng không biết vì cái gì. Dù sao chính là mỗi lần gặp chàng cảnh này, trong lòng của hắn đều sẽ có một cố vô danh hỏa hùng hùng bốc lên, luôn là không nhịn được muốn đi hắn. Mọi người đều biết, hắn Đoạn Ngọc bình thường rõ ràng là nhất lương thiện bất quá, dù cho là đối mặt địch nhân hắn đều sẽ ôn hòa nhã nhặn cùng đối phương thi thể trò chuyện thật lâu. Cho nên người này vừa ra tới liền để hắn như thế khí, hiển nhiên đều là đối phương sai. Hắn Đoạn Ngọc không làm sai, cho nên không sợ hãi. Phúc. Tổng bộ Long Sảo, Diệp Lăng đem vừa vặn uống vào trà một cái phun ra ngoài. Bên cạnh Đoạn Kiệt tiện tay vung lên, vẩy ra mà đến thủy tích liền bị gậy trở về, vung Diệp Lăng một mặt. Bất quá lao xoáy ca cũng không để ý, dù sao là nước miếng của mình, không chê. Hắn lau mặt, chỉ phía trước hoàn toàn do màu trắng mây mù ngưng tụ mà thành mây kính, hình ảnh bên trong chính là Đoạn Ngọc chống nạnh giận chọc thiên kiếp hình ảnh. Tiểu tử này không biết cái này bên trong có vấn đề gì a? Hắn lại chỉ đầu của mình. Lan, ngươi mới não có vấn đề. Đoạn Kiệt không chút khách khí thưởng hắn một cái liếc mắt. Chính hắn làm sao tổn hại Đoạn Ngọc không quan trọng, nhưng là người khác không thể được. Bất quá qua nửa ngày hắn nhỏ giọng thầm thì nói, chuyện này, kỳ thật ta cũng một mực không có hiểu rõ cái gì. Ngươi không có hiểu rõ cái gì? Diệp Lăng đầy mặt mở miệng. Không có việc gì. Lại nói Đoạn Ngọc ở chỗ này giống như là bát phụ chửi đồng đồng dạng, tựa hồ rốt cục là đem thiên kiếp cho chọc giận, thật bổ hạ một đạo lôi đến. Nhưng lại không có bổ vào Đoạn Ngọc trên thân, mà là bổ vào bên cạnh hắn, giống như là cảnh cáo đồng dạng. Kiếp lôi dư uy thông qua mặt đất truyền đến Đoạn Ngọc trên thân, toàn thân lập tức tê tê dại dại. Còn thật thoải mái. Mà còn, hắn cảm giác hắn nhục thân hình như lại mạnh lên như vậy một ninh ninh. Rất ít, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được. Còn có hắn trong đan điền, phía trước tại bí cảnh bên trong được đến cái kia một đoàn không biết tác dụng côn luân thần quang. Lúc này lại cũng có phản ứng. Đã thấy tuôn ra vào thể nội, táo bạo kiếp lôi lực lượng vậy mà đều bị đoàn kia thanh quang thu nạp, sau đó chuyển đổi thành tinh thuần nhất lôi nguyên tố rót vào chính mình khí hải bên trong. Hắn cảm giác hắn hình như phát hiện cái gì không được sự tỉnh. Lại lúc ngẩng đầu hắn ánh mắt lập tức thay đổi. Vốn là tới thiên kiếp còn có thể chơi như vậy. Ba 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 ba. Thiên kiếp, hắn hình như nghe đến bản tính âm thanh. Đặc biệt thanh thúy. Trên trời Lao Dao dùng sức lắc lắc đầu, đem tất cả tâm tình tiêu cực ép xuống, trong lòng có chút cảnh giác. Tâm cảnh của nó vừa vặn lại bị thiên kiếp ảnh hưởng tới. Nếu như không phải Đoạn Ngọc đến như vậy một lần, cái kia đạo thứ 9 kiếp lôi nó chỉ sợ là muốn thập tử vô sinh. Đây cũng là thiên kiếp khó khăn nguyên nhân một trong. Chứ hủy thiên diệt địa khủng bố kiếp lôi bên ngoài, cái thiên kiếp này còn có thể dụ dỗ tâm ma sinh sôi. Hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, cuối cùng rơi xuống hình thần câu diệt hạ tràng. Lão đệ, cảm ơn. Chờ ta vượt qua cái thiên kiếp này, dẫn ngươi đi hải sản tươi sống tôm ăn. A. Ngay tại tính toán của con Đoạn Ngọc nghiêng đầu một cái, trên đỉnh đầu toát ra một cái dấu hỏi. Hắn vừa vặn có làm cái gì sao? Tính toán cái này đều không trọng yếu là hiện tại hắn làm như thế nào tại không ảnh hưởng lão giao bình thường độ kiếp dưới tình huống, có một cọ cái thiên kiếp này đâu. Ân. Bên kia Lý Bằng Trình bỗng nhiên hơi nhíu mày, ngay sau đó thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, trên tay vậy mà nhiều hai con chim. Không, phải nói là người chim. Bởi vì chúng nó mặc dù toàn thân lông vũ, sinh ra hai cánh nhưng là hình người mặt người. Đây là Vũ Dân Quốc. Lý Bằng Trình nói xong đem hai cái điểu nhân ném tới bên chân của hắn. Đoạn Ngọc nhíu mày, ta vừa bật làm sao không có cảm giác được. Lý Bằng Trình nhìn hắn một cái, sau đó không lưng từ người chim phon dài trên cổ kéo xuống một sợi dây chuyền. Thứ này có thể che giấu lại bọn họ khí tức. Đoạn Ngọc đem dây chuyền cầm tại tay nhìn một chút, sau đó nhìn hướng hai con chim người, các ngươi từ đâu đến? Hai con chim người run lẩy bẩy, nhìn nhau một cái, nhưng không có lên tiếng. Lão bản của chúng ta tại hỏi các ngươi lời nói, các ngươi hai đứa sao? Bạch Long đi lên phía trước, hai mắt hiện ra là lòng nhãn. Trên người hắn long uy để hai con chim người nháy mắt nổ lên lông vũ. Trong mắt rưng rưng, lung tung xua tay, chỉ miệng của mình. A, ngượng ngùng, vừa vặn sợ chúng nó loạn kêu gọi bậy, đem chúng nó cho cấm luôn. Lý Bằng Trình xấu hổ nợ nụ cười. Bạch Long, Đoạn Ngọc, hai người chim, chương 174, đạo thứ 9 kiếp lôi chương 174, đạo thứ 9 kiếp lôi chúng ta là Vũ Dân Quốc, quốc dân này chúng ta đều biết rõ, nói điểm chính. Đoạn Ngọc một bên chú ý trên trời lão giao độ kiếp tình huống, một bên thẩm vấn hai người. Thiên địa quy tắc bị xúc động, chúng ta phụng quốc sư chi mệnh đến nhân gian nhìn một chút liền thật chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền bị bắt tới. Nhân gian. Đoạn Ngọc cúi đầu xuống, các ngươi phía trước một mực tại nơi nào? Chúng ta hai con chim người nhìn lẫn nhau một cái, chúng ta phía trước một mực tại Vũ Dân Quốc à? Hai người không hiểu cái này người vì sao phải hỏi như vậy.
ta lại không phản bác được Đoạn Ngọc nâng cái chán, ta là hỏi các ngươi Vũ Dân Quốc tại nơi nào. Nhưng mà lần này hai người lại ngậm miệng lại, cho dù là Bạch Long ý hiếp cũng không nói. Đoạn Ngọc chỉ đành chịu nhìn hướng Lý Bằng Trình, ngươi biết Vũ Dân Quốc ở đâu sao? Lý Bằng Trình nhẹ gật đầu, biết. Một lần kia đại chiến Vũ Dân Quốc cũng có tham dự, bất quá ngày bắt đầu tuyệt linh phía sau, bọn họ liền cùng Trình Quốc gia cùng một chỗ chuyển vào một chỗ di tích, sau đó bản thân phong đóng lại. Trên thực tế không chỉ là Vũ Dân Quốc, còn có một chút thượng cổ may mắn còn sống sót chủng tộc cũng đều như thế, xem ra là ngươi cùng cái này tiểu hắc giao độ kiếp, đem rất nhiều người đều dẫn ra. Tương tự như vậy người có rất nhiều. Có uy hiếp sao? Lý Bằng Trình nhún vai, cái này liền không cách nào xác định, dù sao đã thật lâu đều chưa từng thấy qua, cũng không biết năm đó lao ra hỏa còn sống bao nhiêu, nếu như bọn họ còn sống. Có lẽ có một chút xíu uy hiếp à, dù sao hiện tại Tây Vương Mẫu không biết tung tích, Côn Luân cũng đã tàn phế, không có gò bó, có thể sẽ bay tung bay à. Đoạn Ngọc rơi vào trầm tư bên trong. Kiếp trước đồng thời chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là những người này đã sớm xuất hiện, chẳng qua là lúc đó lấy địa vị của hắn căn bản là không có tư cách biết. Trừ bọn ngươi ra hai cái, còn có bao nhiêu người đi ra? Đều tại nơi nào? Đoạn Ngọc không lưng chống đầu gối, thiện ý nhắc nhở các ngươi một chút, sự kiên nhẫn của ta có hạn, các ngươi nếu là không thành thật trả lời, ta muốn phải dùng thủ đoạn phi thường chính mình nhịn. Hai người chim toàn thân run lên, nuốt ngụm nước miếng. Không biết vì sao, tại đối mặt người này thời điểm, bọn họ áp lực vậy mà so mặt đối vừa mới cái kia Long tộc còn muốn lớn. Trừ bỏ hai chúng ta bên ngoài, còn có 9 cái tiểu đội, 18 người đi phương hướng khác nhau. Cụ thể ở đâu, chúng ta cũng không rõ ràng. Đoạn Ngọc từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhìn ra bọn họ hẳn là không có nói dối phía sau, ngồi thẳng lên, lão Bạch, xem trọng hai cái này. Là, lão bản. Bạch Long đi tới xách theo hai người cánh sau lưng, tựa như là xách theo hai con gà nam thanh niên đồng dạng về tới phía sau, trên thân Long uy phong thích, đem hai người gắt gao ép tại trên mặt đất không thể động đậy. Nếu không ta đi đem những người khác đều bắt tới. Lý Bằng Chính hỏi. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút phía sau, lắc đầu, tính toán, liền tính hiện tại cũng bắt tới ý nghĩa cũng không lớn, mà còn chuyện này cũng không về chúng ta quản. Dạng này, ngươi đi một chuyến Long Sáo A, đem chuyện này nói cho Láo Diệp. Tốt. Dứt lời Lý Bằng Trình biến mất ngay tại chỗ. Mà Đoạn Ngọc thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đạo thứ 9 kiếp lôi đến hơi chậm một chút, cũng không biết là vì vừa vặn Đoạn Ngọc cái rối, còn là bởi vì muốn cho độ kiếp người một cái chỉnh đốn cơ hội, hoặc là tại nín cái gì đại chiêu. Bất quá liền cái này một hồi thời gian, Lão Giao ăn không biết bao nhiêu đan dược về sau, thương thế trên người cuối cùng miễn cưỡng xem như là ổn định lại. Ầm ầm. Đỉnh đầu truyền đến điếc tai phát hội tiếng sấm, phản phất là thổi lên chiến đấu cái lệnh, cũng phản phất là sau cùng đến ngược. Kiếp vân bên trong lôi đỉnh huyễn hóa ra một đầu cự thú, thú này thân hình giống như ngựa, bài như chó, đầu có hai sừng, đột nhiên nơi cổ có sư tông, trên thân nhiều chỗ bộ vị che có lân giáp. Con thú này mới ra, Lão Giao lập tức cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu áp lực cùng kiếp sợ. Phía dưới Bạch Long hai tay đặt sau lưng, con mắt nhắm lại, vọng tiên hống. Đoạn Ngọc nghe vậy thần sắc hơi động một chút. Sinh linh vạn vật giống như ngũ hành âm dương đồng dạng tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ. Dù cho là cao quý thần thú Long tộc cũng không ngoại lệ, mà cái này sói chính là trong truyền thuyết Long tộc khắc tinh. Trong truyền thuyết một sói có thể độc đấu ba giao nhị long, đồng thời lấy long não làm thức ăn. Cái thiên kiếp này vậy mà trực tiếp hóa hình là sói, lấy thiên uy lực lượng diệt thân, lại lấy thiên địch lực lượng chu tâm. Cái thiên kiếp này chơi đủ bẩn a. Các ngươi độ kiếp thời điểm cũng giống như vậy. Đoạn Ngọc quay đầu hỏi. Bạch Long lắc đầu, chúng ta là trời sinh Long tộc, sói đích thật là chúng ta thiên địch, nhưng chúng ta đồng thời không e ngại sói, chỉ có những thứ này hậu thiên hóa long sinh linh mới gặp phải một kiếp này. Thì ra là thế. Không chính hiệu long không có long quyền thôi. Đoạn Ngọc gật đầu, chợt con mắt nhìn lên trên mắt, nhếch miệng, cho nên nói cái gì trí công vô tư, cuối cùng còn không phải khác nhau đối đãi. Bạch Long khỏe miệng giật một cái, tâm nhớ các ngươi nhân tộc hình như là nhất không có tư cách nói loại lời này à. Thiên đạo đối nhân tộc thiên vị cái kia đều đã đến phát rồi trình độ thật sao? Trên bầu trời tại mấy vị đại lão nhìn kỹ, tại vô số ánh mắt nhìn kỹ, Lao Giao ngửa mặt lên trời thét dài, phát động sau cùng công kích. Một long một sói ở trên trời quần đấu. Lôi sói dùng lợi chảo cùng răng nhọn xé rách Lao Giao thân thể, mà Lao Giao cũng không cam chịu yếu thế, dùng thân thể một vòng đem lôi sói cuốn lại. Hai cái chân trước khống chế lại lôi sói đầu, hai chân sau thì gắt gao móc vào trong thân thể, nhục thân đừng lôi sói lôi điện thân thể không ngừng xé rách, mẫn diệt, thế nhưng nó không thèm để ý chút nào, mở ra miệng rộng liền hướng về lôi sói đầu phun ra long tức. Ầm ầm. Lôi sói phát ra há mồm giống như đang gào thét, phát ra nhưng là từng trận lôi âm, hai cái chân trước đào tại Lao Giao trên thân muốn đem nó giật xuống đến, thế nhưng cuối cùng lại chỉ xé xuống hai khối thịt. Lao Giao đau con mắt đỏ lên, cũng không nôn long tức, chiếu vào đầu của đối phương liền cắn, cũng không quản cắn không cắn đến động, chính là sinh cắn. Miệng vừa hạ xuống cắn đứt một cái sừng, nhưng miệng của nó cũng đồng dạng thay đổi đến máu thịt bé bét, ngay sau đó lại là một cái, miễn cưỡng cắn nát lôi sói nửa gương mặt, đem tròng mắt của nó sinh nuốt xuống. Nhưng sau đó một khắc, tại lôi sói tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, nó thân thể cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị kéo thành hai đoạn. Rõ ràng đều cũng không phải bất phàm, thế nhưng lúc này bọn họ lại giống như là không hẹn mà cùng đồng dạng, đều tại dùng nguyên thủy nhất, nhất có giá tính phương thức chinh phục đối phương. Bị kéo đứt Lao Giao cuối cùng không chịu nổi, khí lực phản phất bị nháy mắt rút khô đồng dạng, gào thét một tiếng quấn lấy lôi sói phần sau đoạn thân thể buông lỏng ra, hướng phía dưới rơi xuống. Đoạn Ngọc móc ra thanh ngọc thường, quanh thân khí cơ bắn ra, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, tay trái phục nguyên chi quang đã đều muốn ném ra, nhưng vào lúc này, tràng diện phát sinh chuyển biến. Lao Giao dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, tại muốn mất đi ý thức phía trước, cắn một cái tại lôi sói trên cổ, hai mắt đỏ tươi, đột nhiên phát lực. Oanh! Trong một hồi tiếng nổ vang, lôi sói đầu cuối cùng bị nó kéo xuống. Giống! Lôi sói thân thể ầm vang nổ tan, lão giao lại lần nữa ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, chợt liền lại không dư lực từ không trung rơi xuống. Chương 175, mau tới bổ ta a chương 175, mau tới bổ ta a Đoạn Ngọc nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn xem rơi xuống lão giao. Đột nhiên một đạo thiên quang xuyên phá tầng mây đánh vào lão giao trên thân, gấp tiếp theo liền thấy phía trước cái kia tiết đoạn thân vô căn cứ mà lên, cuối cùng đúng là một lần nữa cùng lão giao nối liền với nhau. Thánh khiết quang mang đem lão giao cả một cái đều bao vây lại. Lão giao mơ mơ màng màng cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều ấm áp, hết sức thoải mái. Chờ nó lại mở mắt ra lúc, nó kinh ngạc phát hiện, trên người mình thương thế vậy mà đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Trên thân cháy đen tại tia sáng bên trong gột rửa, phút chốc thân thể một trận ngứa ngáy, đi theo liền thấy nguyên bản bị mẫn diệt long lân lại lần thứ hai mọc ra, mà còn xa so trước đó rực rỡ càng thêm sáng tỏ. Nó ngẩng đầu đón lấp lánh, thế nhưng không hề quang mang chói mắt nhìn, trong lòng không nói ra được kích động, thậm chí có chút muốn khóc. Nó cuối cùng thành công. Tổng bộ Long Sảo, Lý Bằng Trình đứng tại trên đất chống thả ra tự thân khí tức, sau đó hai tay vòng ngực nhắm mắt lại yên tĩnh cùng đợi. Hắn không phải tìm không được Diệp Lăng ở đâu, trên thực tế đến kinh đô về sau hắn liền có thể cảm nhận được đối phương khí tức, chỉ là đi ra bên ngoài, tới cửa thăm hỏi là phải nói quy củ. Quen biết lời nói ngược lại là không quan trọng, thế nhưng nếu là không quen dưới tình huống, ngươi nếu là tùy tiện tìm tới đi gặp bị người là làm việc khiêu khích. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Long Sảo một nhóm tu sĩ nhìn thấy tên này khách không mời mà đến đều nhộn nhịp xông tới. Vị bằng hữu này, ngươi là tới làm cái gì? Có một tên sĩ quan dò hỏi, mà tay của hắn thì lặng yên không tiếng động đặt tại bên tay trái trên chuôi đao. Lý Bằng Trình trước đây dù sao cũng tại cái đơn vị này ở qua, tự nhiên biết quy củ, đồng thời cũng không muốn lên xung đột, hiền lành cười cười, ta không phải tới quấy rối, ta tìm các ngươi Diệp lão đại có việc, bàn giao sự tình xong ta liền sẽ rời đi. Nghe xong là đến tìm Diệp lão đại, mọi người nhìn nhau một cái, không có phía trước Dương cung bạc kiếm, nhưng lại cũng không có định rời đi. Không bao lâu Diệp Lăng liền đi tới. Không có các ngươi sự tình, tất cả giải tán đi. Diệp Lăng đối người xung quanh xoa tay. Các chiến sĩ đứng nghiêm chào. Sau đó nhộn nhịp rời đi. Diệp lão đại an nguy là không cần lo lắng, nếu có người có thể đem Diệp lão đại thế nào, vậy bọn hắn liền tính tại cái này cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi không phải bồi tiếp tiểu tử kia đâu sao, chạy thế nào đến ta nơi này? Diệp Lăng từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, rút ra hai điếu thuốc đưa cho Lý Bằng Trình một cái, sau đó chính mình ngậm một điếu. Lý Bằng Trình cũng không khách khí, nhận lấy điếu thuốc ngậm lên miệng, đầu ngón tay toát ra một đống ngọn lửa nhỏ, đầu tiên là cho Diệp Lăng đốt, sau đó lại cho chính mình đốt. Hai cái nhìn qua số tuổi xê xích không nhiều trung niên nam nhân cứ như vậy tại trên đất chống thôn Vân Thổ Bộ. "Đê, hô Lý Bằng Trình mãnh liệt hút một cái, chầm chậm phun ra một điếu thuốc, nói, chúng ta mới vừa bắt lấy hai cái vũ dân quốc quốc dân hắn đem sự tình cùng Diệp Lăng nói một lần, sau khi nói xong vừa bặn trên tay cái này điếu thuốc cũng liền rút xong." Ngón tay hắn vân bê, đầu thuốc lá lập tức hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán, "Lão bản để cho ta tới cùng ngươi thông báo một tiếng, đến mức nên xử lý như thế nào, làm sao thương lượng chính là ngươi sự tình." Nói xong hắn bỗng nhiên nghiêm mặt, hướng về bên trong phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm, mà lúc này đây nơi xa lão giao cũng đã cắn đứt lôi sói cái cổ, độ kiếp thành công. Cái kia tiểu giao độ kiếp thành công, ta cũng liền không lưu thêm, cáo tử. Hắn đối Diệp Lăng chắp tay, chợt quay người liền tuấn di rời đi. Diệp Lăng ngược lại là không đi, mà là tại nguyên chỗ chờ một hồi. Thượng cổ dị tộc a, ngươi nói nên làm cái gì? Đơn giản a, nghe lời liền giữ lại, không nghe lời liền giết thôi. Mang theo Tiếu Liên diện cụ Đoạn Kiệt lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh, trong tay quạt giấy nhẹ lay động, ánh mắt trôi hướng phương xa, không biết đang nhìn cái gì. Diệp Lăng ném đầu thuốc lá, tại dưới chân FF, đầy mặt im lặng, ngươi cùng nghe hắn vừa vặn nói như thế nào sao? Nhân gia lão tổ tông có thể còn sống, đó cũng đều là hợp đạo bên trên tồn tại. Lấy cái gì diện? Ta nghe đến a, cho nên. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy a? Diệp Lăng thở dài. Mặc dù không có ta nói đơn giản như vậy, lại cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy a. Đoạn Kiệt xoay người lại, tên kia vừa bạn cũng đã nói, bọn họ vốn là có thương tích trong người, về sau lại kinh lịch thiên địa tuyệt linh, cho dù là trong di tích linh khí cũng có hạn a. Thương thế của bọn hắn thế thật liền khôi phục tốt. Chưa chắc a. Diệp Lăng lại rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng lại không có đốt, mà là lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Cái này cũng xác thực không phải không có lý. Hai đóa hoa nở, các đơn một nhánh. Lại nói lao giao thuận lợi độ kiếp thành công về sau, chính ở trên trời hưởng thụ lấy chính mình cao quang thời khắc. Đỉnh đầu kiếp vân đã bắt đầu có tiêu tán xu thế. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng trung đại lư âm thanh xuyên phá không khí, xông thẳng tới chân trời mà đến. Người khoan hãy đi. Lao giao nghe được thanh âm này mà ngơ, đang muốn túi đầu hướng phía dưới nhìn, kết quả liền thấy một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt của nó. "Ôi, giao gia chúc mừng a, ta đi làm ý chuyện, ngươi trước chờ sẽ a, chờ ta trở lại chúng ta đi chúc mừng một cái." Không đợi lão giao nói chuyện, đạo thân ảnh kia liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, sau một khắc trên đỉnh đầu liền truyền đến một trận lốt bốp tiếng sấm. Nó ngơ ngác ngửa đầu nhìn, tại lôi đỉnh thiểm tức lúc, nó mơ hồ trong đó nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, mà còn nó còn giống như loáng thoáng nghe được có người đang gọi, "Mau tới bổ ta. Ngươi hôm nay không đem ta bổ dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ đi ngươi." Lão giao trợn mắt há hốc mồm, đầu nháy mắt đứng máy. Gia đình người khác đều là đối thiên kiếp sợ như sợ cọp, trốn đều tránh không kịp, này làm sao còn có người bên trên cột chịu bổ đâu? Người này sợ không phải cái đồ biến thái a. Hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, nó không khỏi run lập cập, rụt thân thể. Từng sợi sắc trời bảy hướng đại địa, kiếp vân thần tốc tiêu tán, nhưng còn có một khối lưu lại ở trên trời, làm sao cũng không tàn được, xa xa nhìn tựa như là một khối đốt chuỗi bánh thịt đồng dạng. Cùng lúc đó kiếp vân trong, Đoạn Ngọc con ngón đúng ra, tại hướng chính mình cắn qua đến lôi xà trên đầu gậy cái búng đầu. Ta nói, ta không cho ngươi đi ngươi có thể đi sao? Ngươi là thật không đem ta hệ thời gian để vào mắt á ngươi? Thiên kiếp làm sao vậy? Như phê ngươi ngược lại là chạy a. Cái kia lôi xà hình như thật có thể nghe hiểu hắn nói cái gì đồng dạng, trừng mắt liếc hắn một cái. Này, ngươi còn dám chúng ta? Ngươi lại nhìn, ngươi còn nhìn đúng không? A Mục. Nói xong Đoạn Ngọc đống nhiên mở ra miệng rộng cắn một cái rơi lôi xà đầu. Lôi xà đầu tiến vào trong miệng hắn về sau liền giải trừ thời đỉnh hiệu quả, hóa thành tinh thuần lôi đỉnh bộc phát ra. Phúc. Nô. Tê dại cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân lông trong nháy mắt này đều dựng lên, Đoạn Ngọc gắt gao bịt miệng lại, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể nguyên khí. Hắn mình đương nhiên không có như thế hổ, há mồm đi gặm kiếp lôi. Đây là hỏi thăm qua hệ thống về sau, hệ thống cho ra chủ ý. Nói cái gì uống thuốc hiệu quả nhất tốt. Mặc dù hoài nghi con chó này thống tử có chỉnh hắn hiểm nghi, dù sao người nào mẹ nó không có việc gì đi gặm lôi a. Cái này mẹ nó so cầm dao phay chém dây điện còn khoa trương. Nhưng làm sao chính hắn lại không có biện pháp tốt hơn. Cái kia không có cách, chỉ có thể gặm thôi. Bất quá tốt tại chó thống tử lúc này thật không có hố hắn. Tại kiếp lôi nhập thể phía sau, trong đan điền đoàn kia côn luân thần quang liền có phản ứng, từng sợi kiếp lôi năng lượng bị nó hấp thu, sau đó trả lại về khí hải bên trong. Lúc này khí hải bên trong tràn ngập cực kỳ nồng đậm lôi đỉnh chi lực, kim đan chấn động kịch liệt, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập khí hải trong biển rộng. Ngay sau đó lại từ khí hải bên trong rút ra nguyên khí đưa vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Đoạn Ngọc trong đôi mắt lôi quang thiểm thước, hắn rõ ràng cảm nhận được hắn đang lấy một loại khiến người khó có thể tin tốc độ tăng cường. Chương 176, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Chương 176, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Qua nửa ngày, cái kia lôi xà đầu rốt cục là bị hắn xong toàn bộ tiêu hóa. Hắn buông ra che miệng hai tay, một cỗ khói đen từ trong miệng bay ra. Cái này sảng khoái, quả thực không thể tin được một đạo phục nguyên chi quang nện ở trên đầu mình. Hắn dùng tay phải tại trên cánh tay trái gõ gõ, vậy mà phát ra ken 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 âm thanh. Liên mẹ nó không hợp thói thường a. Nhưng không thể không nói, cảm giác này quả thực cực kỳ tốt. Hắn cảm giác hắn hiện tại một đấm liền có thể truy chết một cái hóa thần kỳ giác tỉnh giả. Đối mặt xuất khiếu kỳ lời nói, chưa thử qua, không quá tốt phán đoán. Bất quá khá là đáng tiếc chính là, cái này tiếp lôi năng lượng chỉ có thể bị hắn tiêu hóa hấp thu, cường hóa nhục thân, thế nhưng không có cách nào dung nhập bản nguyên lực lượng bên trong để cho hắn sử dụng. Mà còn hắn phát hiện, trong đan điền cái kia một đoàn côn luân thần quang rõ ràng giảm nhỏ một vòng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thứ này không phải vô hạn, dùng xong liền thật không có. Chờ quay đầu còn phải hỏi một chút Lý Bằng Trình tên kia, nhìn xem cái kia bí cảnh bên trong còn có hay không hàng tồn, có thể hay không nghĩ biện pháp làm ra đến. Nói lên bí cảnh, hiện tại Côn Luân Sơn cái kia bí cảnh đã bị Long Sảo cho quản khống đi lên, tại cùng Đoạn Ngọc thương lượng xong phía sau, Diệp Lăng quyết định mỗi năm đều sẽ tuyển chọn ra một nhóm chiến sĩ tiến vào bí cảnh tham gia thí luyện. Về phần tại sao là cùng hắn thương lượng? Kỳ thật rất đơn giản, mặc dù nhưng cái này bí cảnh quyền khống chế tuyệt đối nắm giữ tại Tây Vương Mâu trên tay, thế nhưng tại Lý Bằng Trình phá giải bên dưới, cũng kém không nhiều lấy được 1/10 quyền khống chế. Quá chuyện phức tạp có lẽ làm không được, thế nhưng ra vào quyền hắn còn là có tư cách ban cho. Mà Lý Bằng Trình hiện tại lại là Đoạn Ngọc tiểu đệ, cho nên đương nhiên muốn tìm hắn thương lượng. Đoạn Ngọc nhìn về phía thừa lại nửa đoạn dưới lôi xà. Tất nhiên đầu cũng không có, vậy ngươi còn lưu thân thể làm cái gì? Đều đến trong bát tới đi. Vì vậy hắn thuần thục, liền đem còn lại lôi xà cũng ăn. Có thể liền lôi xà chính mình cũng không nghĩ tới, hắn lại có một ngày sẽ luân lạc tới bị ăn xuống tràng. Đến thời điểm còn rất tốt, mẹ nó trở về không được. Sau một hồi lâu, Đoạn Ngọc chậm chậm thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Đáng tiếc phí đi nửa ngày sức lực liền bắt được đầu này. Xách. Trên thực tế tại hắn đi lên thời điểm, Kiếp Vân liền đã tản không sai bị lắm, có thể bắt được đầu này đều là đụng đại vận. Hắn sờ lên cái cằm, kiếp này mây có thể hay không ăn A Đình. Nếm thử chẳng phải sẽ biết. 3. Có đạo lý. Đoạn Ngọc vỗ tay phát ra tiếng. Hắn hít sâu vài khẩu khí, đột nhiên đống nhiên khẽ hấp, tới một chiêu khí thôn thiên hạ. Phía dưới Lao Giao còn chiếm cứ ở trên bầu trời ngửa đầu nhìn xem đoàn kia Kiếp Vân, mà ở bên cạnh hắn còn có một cái Lý Bằng Trình. Người này đến cùng đang làm cái gì a? Lý Bằng Trình sạm mặt lại. Hắn liền rời đi một hồi một lát, này làm sao lại náo ra như thế to con yêu thiêu thần đến. Từ xưa tới nay hắn đây là lần đầu gặp có người đem Kiếp Vân khấu trừ lại. Cái này mẹ nó có phải là có cái kia bệnh nặng? Kiếp Vân biến hóa. Lao Giao khẽ hô một tiếng. Kiếp Vân phạm vi từng chút đang thu nhỏ lại, nếu như từ phía trên nhìn liền có thể nhìn thấy, cái này nguyên một trương vân bánh tựa như là một cái phễu đồng dạng hướng phía dưới sụp đổ. Sau một khắc, bao gồm nhưng không giới hạn tại Lý Bằng Trình ở bên trong tất cả nhìn chăm chú lên người nơi này đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Theo mây bánh thu nhỏ, người ở bên trong ảnh đã hiện ra, sau đó bọn họ đã nhìn thấy đoàn kia mây giống như là một cái mì sợi đồng dạng bị Đoạn Ngọc hút chạy vào trong miệng. Lý Bằng Trình cái cầm suýt nữa không có rớt xuống đất đi. Người này lại đem Kiếp Vân ăn. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Nấc Đoạn Ngọc vỗ cái bụng đánh cái nấc, kiếp này mây lại còn là bạc hà vị. Hương vị không tệ. Kiếp Vân bản thân không có bất kỳ cái gì cảm giác có thể nói, nhưng đã đến trong miệng về sau lại cảm giác lạnh bớt, có điểm giống là ăn bạc hà đồng dạng. Bất quá thứ này có vẻ như trừ so kiếp lôi dễ ăn một chút bên ngoài, liền cảm giác không có cái gì dùng. Cũng liền cho hắn cung cấp mấy ngàn vạn kinh nghiệm mà thôi. Thường thường không có gì lạ. Ai, quả nhiên vẫn là nhỏ lôi xả càng hương một chút. Đông nhiên trước mắt hắn nhoáng một cái, Lý Bằng Trình xuất hiện ở trước mặt của hắn, không hề nói gì liền tóm lấy cổ tay của hắn.
"Uy, ngươi làm cái gì?
Nam nam thụ thụ bất thân ngươi không biết sao?
Vậy mà không có việc gì này."
"Lời gì?
Nói gì vậy?
Ngươi là mong đợi ta ra chút chuyện đâu đúng không?"
Đoạn Ngọc có chút khó chịu rút về tay.
Lý Bằng Trình thần sắc kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi trong lòng vấn đề kia, ngươi đến cùng là cái thứ gì?
Đoạn Ngọc khuôn mặt nhỏ lập tức đen, ngươi mẹ nó muốn đánh nhau cứ việc nói thẳng.
Thứ độ gì, đi lên liền mắng lao tử.
Lao tử bình thường có phải là đối ngươi quá rộng nhân?
Lý Bằng Trình cũng ý thức được chính mình ngôn ngữ không ổn, bất quá bây giờ căn bản không phải xoắn suýt cái này thời điểm.
Ngươi vừa vặn ăn kiếp vân.
Ngừng, làm sao vậy?
Tiểu gia liền kiếp lôi đều ăn, một đám mây mà thôi, có gì có thể ngạc nhiên, các ngươi Long tộc không còn có thể thôn vân thổ vụ thế này.
Đoạn Ngọc cảm thấy người này chẳng biết tại sao, suy nghĩ người này kỳ thật chính là muốn đánh nhau à.
Nắm đấm không khỏi lại cứng rắn mấy phần.
Long tộc nuốt mây nôn sương ngủ, vậy có thể cùng kiếp vân.
Chờ chút, ngươi vừa vặn nói cái gì?
Ngươi còn đem kiếp lôi ăn.
Lý Bằng Trình lập tức cảm thấy da đầu nổ tung.
Như là người khác nói lời này hắn tám thành sẽ cảm thấy đối phương khoác lác phê, nhưng là thấy chứng nhận quá cứng mới vừa một màn kia phía sau, Đoạn Ngọc nói nghe được lời này hắn là thật không dám không tin a.
Ngươi mẹ nó thuộc cái gì a ngươi?
Thế nào cái gì đều hướng trong miệng nhất a?
Làm sao vậy?
Có vấn đề gì sao?
Đoạn Ngọc cũng cuối cùng ý thức được không đối.
Ngươi
tính toán, đây không phải là chỗ nói chuyện, đi tiểu bạch di tích bên trong lại nói.
Nói xong Lý Bằng Trình nắm lấy cánh tay của hắn liền dây lát rời đi.
Phía dưới còn đang chờ đợi lao giao một mặt một bức.
Ta còn chưa lên xe.
Hừ,
các ngươi đem ta rơi xuống a.
Tiểu Giao, đi ta cái kia.
Phía dưới Bạch Long nói một câu, sau đó liền xách theo hai con chim người quay trở về tòa Long Tỉnh.
Lao Giao vừa muốn động, thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ.
Đậu Phộng, chuyện gì xảy ra? Ta lực lượng.
Bạch Long di tích thiên ngoại thiên bên trong, Đoạn Ngọc đem vừa vặn tình huống, còn có Côn Luân Thần Quang sự tình nói cho Lý Bằng Trình.
Côn Luân Thần Quang Lý Bằng Trình nhíu mày.
Côn Luân Thần Quang hắn tự nhiên biết là cái gì, đó là Tây Vương Mẫu đại nhân lấy chính mình lực lượng, dung hợp Côn Luân Thần Sơn hào quang chỗ tạo, có thể tăng lên tự thân các hạng thuộc tính, có thể coi như là một loại thiên tài địa bảo. Bình thường đều là dùng cho khảo hạch khen thưởng, hoặc là những nhiệm vụ khác khen thưởng gì đó, hắn đã từng chiếm được qua rất nhiều.
Côn Luân Thần Quang bên trong xác thực có một loại hình có thể đem mặt khác năng lượng chuyển đổi thành tự thân thuộc tính.
Có thể là,
thứ này cũng là phân tầng cấp.
Giống tam trọng khảo hạch bên trong, vậy cũng là chút cấp thấp tàn thứ phẩm, dùng để dỗ tiểu hài.
Căn bản không có khả năng đạt tới chuyển đổi kiếp lôi trình độ.
Cho nên cuối cùng, mấu chốt của vấn đề vẫn là xuất từ Đoạn Ngọc chính mình.
Lý Bằng Trình ánh mắt phức tạp nhìn Đoạn Ngọc một cái.
Đoạn Ngọc nhướng mày, ngươi đây là ánh mắt gì?
Có vấn đề gì sao?
Kỳ thật a.
Liên tại Lý Bằng Trình có chút do dự muốn hay không lúc nói, một tiếng nhọn đánh gãy hai người đối thoại. Liên thấy một đầu dài đến hai thước, dài một đôi màu trắng cánh nhỏ màu trắng tiểu long từ di tích bên ngoài vào.
Giao ra, làm sao vậy?
Đoạn Ngọc hỏi.
Lao Giao mắt lộ ra hoảng sợ, chỉ chính mình, ta cảnh giới
rất xuống.
Này, ta làm chuyện gì đâu?
Đoạn Ngọc cùng Lao Giao giải thích lên tiên môn sự tình.
Mà Lý Bằng Trình cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra.
Chương 177, trong nhà xảy ra chuyện chương 177, trong nhà xảy ra chuyện từ khi mấy trăm năm trước Côn Luân cái kia đánh một trận xong, Lam Tinh quy tắc bị người tối sửa, thiên môn không hiện, Lam Tinh sinh linh không cách nào thành tiên. Cho dù là vượt qua thiên kiếp, cuối cùng tự thân lực lượng cũng sẽ bị một lần nữa áp chế về hợp đạo kỳ.
Mà cái này quy tắc đối với Bạch Long những này sớm đã thành tiên mặc dù không có hiệu quả, nhưng cũng để cho bọn họ lực lượng thay đổi đến đầy đủ chân quý, thiên địa tuyệt linh, bọn họ cần duy trì tự thân trạng thái, nhưng lại không có đầy đủ linh lực khôi phục tự thân lực lượng, trong cơ thể tiên lực thuộc về là dùng một điểm ít một chút. Cho nên nhiều năm như vậy, bọn họ cảnh giới không những trì trệ không tiến, mà còn cũng ít nhiều rơi xuống không ít. Tuy là hiện tại linh khí phục tô, nhưng cùng mấy trăm năm trước so sánh, cùng thượng cổ thời kỳ so sánh, hiện tại linh khí cũng vẫn là quá mức mỏng manh. Cho nên bọn họ hiện tại cơ hồ là có thực lực, nhưng không có thể tùy ý động dùng sức mạnh, một khi vận dụng tự thân lực lượng, sau đó liền cần hoa thời gian dài, hoặc là đại lượng tài nguyên để đền bù.
Hào không nổi.
Lão Giao khi biết được sự thật này về sau, thật sự là lại thích vừa thương xót, thích là hắn lực lượng không phải biến mất, chỉ là tạm thời bị áp chế phong ấn, buồn là nó mẹ nó chừng nhiều năm như vậy, thật vất vả cuối cùng thành công. Kết quả không đợi hắn thật tốt sóng một vòng, bà vui vẻ không có.
Ngươi mới vừa muốn nói gì tới?
Đoạn Ngọc cũng sẽ không bởi vì bị ngắt lời liền quên chính sự, hắn nhìn hướng Lý Bằng Trình hỏi.
A, ta vừa bật lá muốn nói, Côn Luân Thần Quang sát thực có năng lực đem những lực lượng khác chuyển đổi đến để thăng công năng của mình, không có ma bệnh.
Lý Bằng Trình nói,
hắn cuối cùng vẫn là đem chuyện này che giấu đi, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này có lẽ cũng không có đơn giản như vậy.
Đoạn Ngọc cũng không có phát hiện huyết khế có bất cứ dị thường nào, bởi vì Lý Bằng Trình bản thân nói liền đều là nói thật, tự nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào.
A, Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi, bí cảnh bên trong dạng này Côn Luân Thần Quang còn bao nhiêu,
có thể hay không lấy ra.
Lý Bằng Trình hai mắt một phen, khen thưởng thiết lập vẫn luôn là Tây Vương Mẫu đại nhân quản lý, trừ phi là cùng nàng đồng cấp người xuất hiện, nếu không người nào có thể phá vỡ nàng bố trí cấm chế a.
Sách, đáng tiếc.
Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng, có chút mất hết cả hứng, cái kia tất nhiên nên làm sự tình đều làm xong, vậy liền dẹp đường hồi phủ a, ta nghĩ ta mama.
Đang chuẩn bị đi, quay đầu liền thấy hai con chim người trừng mắt to vô tội nhìn xem hắn vỗ chán một cái, sớm biết vừa bọn ngươi đi long xảo thời điểm liền để ngươi cùng một chỗ mang đi.
Lý Bằng Trình hai tay vào ngực, ngươi không có ý định lại hỏi một chút?
Không hỏi, đột nhiên liền không tâm tình biết. huống chi hai cái pháo hôi mà thôi, có thể biết rõ cái gì vật hữu dụng. Đoạn Ngọc xịu mặt xua tay, hắn hiện tại chỉ muốn về nhà. Cái kia đưa đi Long Xảo thôi, để bọn họ đau đầu đi. Tốt Lý Bằng Chính bất đắc dĩ đáp. Hắn phát hiện hắn chính là khổ cực bệnh, thượng cổ thời kỳ muốn chạy khắp nơi đánh nhau. Hiện tại cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn xách theo hai con chim nhỏ người thuấn di rời đi, Đoạn Ngọc lại nhìn về phía Bạch Long, lão Bạch ngươi có thể là cùng chúng ta cùng đi ra, vẫn là tại chỗ này tiếp tục ngủ. Hắc hắc, lão Bục vẫn là tại chỗ này tiếp tục ngủ đi, phía ngoài sinh hoạt có chút không quá thích hợp ta. Bạch Long cười ngây ngô hai tiếng. Cái kia Thành A, chúng ta liền đi trước. Đoạn Ngọc cũng không miễn cưỡng, cùng tiễn lão bản. Bạch Long rất cung kính chắp tay thở dài, khom lưng 90 độ. Đợi đến cảm ứng được không gian ba động, hắn lặng lẽ dương mắt trộm liếc một cái, tại xác định người cũng đã đi về sau, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngáp một cái, run run người lại lần nữa hóa thành bản thể Bạch Long, lại lần nữa thư thư phục phục chiếm cứ, đầu hơi di chuyển tại thân thể mình bên trên tìm cái thoải mái vị trí, chậm chậm thở phào nhẹ nhõm, chỉnh thân thể đều mềm nhũn ra. Dễ chịu. Ra đến bên ngoài nhìn xem lão Giao sau lưng hai cái kia nhỏ cánh gà, Đoạn Ngọc không khỏi có chút muốn cười, lại nói ngươi còn hóa không được hình sao? Lão Giao bay giữa không trung lười biếng giãn ra một thoáng thân thể, hai cái cánh nhỏ đạp nước hai lần, có thể à, có thể là vì cái gì muốn hóa hình đâu. Ta cảm thấy hiện tại cái dạng này liền rất dễ chịu a. Chính ngươi cao hứng liền tốt. Đoạn Ngọc gật đầu cười. Lúc này bên cạnh không gian nhoáng một cái, Lý Bằng Trình trở về, người đã đưa qua. Vậy liền về nàng chỉ là muội muội ta muội muội nói màu tím rất có vận vị, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lão mụ. Hắn nhận điện thoại, uy mama, ta chính muốn trở về đâu, làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi, truyền đến một trận ngâu ngô âm thanh, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Ngươi là ai? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng cười, Đoạn Ngọc, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy cảnh giác. Thế nào, ngươi còn nhớ rõ thanh âm của ta sao? La Phi. Đoạn Ngọc nghe được thanh âm này trong đầu lập tức hiện lên một thân ảnh. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Đoạn tiểu gia còn có thể ghi nhớ ta như thế một người, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng cười khẽ. Ngươi cũng là trọng sinh giả. Đoạn Ngọc thần sắc đống nhiên thay đổi đến trầm tĩnh lại, ta nhớ kỹ lúc trước ta đã đem ngươi làm thịt rồi. Cho đến tận này đã biết trọng sinh giả, có hai đại đặc điểm. Đầu tiên là cùng hắn từng có tiếp xúc mật thiết người, thứ hai liền là lúc trước còn tồn người sống. Nếu như hai cái điều kiện này thành lập, La Phi xác thực thỏa mãn điều kiện thứ nhất, thế nhưng người này lúc trước rõ ràng đã bị hắn giết, bị hắn kéo ra đến ruột miễn cưỡng cắt đứt cái cổ. Nhân tộc La Phi xác thực chết, thế nhưng yêu tộc La Phi trọng sinh. Nhắc tới, ta còn thực sự phải thật tốt cảm ơn ngươi a, Đoạn Ngọc. Đối diện âm thanh dần dần hướng tới băng lãnh. A, không khách khí. Nếu quả thật muốn cảm tạ ta lời nói, liền đem đầu của ngươi vặn xuống đưa cho ta đi. Đoạn Ngọc cười lạnh một tiếng. Đoạn gia. Một cái dung mạo anh tuấn, nhìn qua rất nhã nhặn thanh niên ngồi tại trên ghế sofa, bên cạnh lối đi nhỏ còn đứng 10 cái trắng hán, những người này từng cái trên thân đều tản ra kết đan kỳ khí tức, cái này nếu là thả ở bên ngoài, cũng tất nhiên là một cỗ không nhỏ lực lượng. La Phi nhìn xem bên cạnh trói lại bản mẫu, còn có nằm trên mặt đất chỉ có một hơi Đoạn phụ đám người, âm thanh lạnh lùng nói, Đoạn Ngọc, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Người nhà của ngươi hiện tại đều trong tay ta, ngươi có tư cách gì phách lối? Ngươi muốn cái gì? Mệnh của ta. Nghe lấy đối diện cuối cùng có chút thỏa hiệp ngữ khí, La Phi chỉ cảm thấy trong lòng một trận dễ chịu, thế nhưng vừa nghĩ tới kiếp trước bị đối phương tra tấn cái kia thảm trạng, nắm đấm của hắn không khỏi gắt gao nắm chặt. Hắn nghe răng cười hai tiếng, ta đích xác nghĩ muốn mạng của ngươi, kiếp trước tra tấn, kiếp này La gia gặp phải, thật là để ta hận không thể ăn sống thịt của ngươi, uống cạn ngươi máu. Nhưng ngay tại vừa rồi ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái chơi rất hay trò chơi. Hắn liếc nhìn sắc mặt trắng bệch, khóc nước mắt như mưa Tần Tú Tú, cái này kêu Tần Tú Tú cô nương, ta nghe nói nàng là tẩu tử ngươi đúng không? Con mắt của nàng thật là xinh đẹp a, không bằng ngươi đoán xem, tiếp xuống ta sẽ đảo nàng con mắt nào. Nếu như đoán đúng, ta liền đảo một cái khác, nếu như đoán sai, ta liền đều đảo, ha ha ha. Chương 178, huynh đệ ngả bài chương 178, huynh đệ ngả bài Tần Tú Tú trong ánh mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng, hôm nay nàng tới vốn là đến dạy tương lai tiểu cô tử học tập, Đoạn Kiệt không tại, nàng cũng thuận tiện bồi bồi tương lai công công bà bà. Khoảng thời gian này Tân Việt có khả năng tiến bộ lớn như vậy, công lao của nàng là lớn nhất. Nhưng liền tại các nàng trong phòng học tập thời điểm, trong nhà chuông cửa bỗng nhiên vang lên, làm Đoạn Mẫu mở cửa thời điểm, những người này liền xông vào. Đoạn phụ phản kháng, nhưng cho dù là có Đoạn Ngọc các loại đan dược hỗ trợ, hắn hiện tại cũng liền nhiều lắm là luyện tinh kỳ thể phách, sao có thể ngăn được những người này? Bị nhân nhất quyền đả tại ngực, biến thành như bây giờ. Nhìn xem từng bước một đi tới La Phi, Tần Tú Tú trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Đoạn Mẫu cực lực đem nàng bảo vệ tại sau lưng, Tân Duyệt nhìn xem thoi thóp Đoạn phụ ánh mắt có chút ngốc trệ, nàng lại liếc nhìn La Phi, trong mắt lóe lên một vẻ thanh quang, trong ánh mắt nhiều một vẻ căm hận, nhiều một vẻ sát ý mà La Phi cũng không có chú ý tới điểm này, chính là liền chú ý đến đoán chừng cũng sẽ không coi ra gì. Đông nhiên hắn vỗ chán một cái, Đoạn Ngọc, ta chợt nhớ tới, trọng yếu như vậy hình ảnh, ngươi làm sao có thể không nhìn tận mắt đâu, ngươi chờ, chúng ta đến video thông tin a. Lúc này Đoạn Ngọc trên mặt vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, thế nhưng đứng ở bên cạnh Lý Bằng Trình cùng Lao Giao lại đều rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh thay đổi đến vô cùng băng lãnh. La Phi, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ là ngươi, ngươi toàn bộ La gia, bao gồm ngươi La gia tất cả bằng chi, đều sẽ chết. Ta sẽ vỏ nát bọn họ linh hồn, để bọn họ liền đầu thai cơ hội đều không có. Đoạn Ngọc ngữ khí rất bình thản, nhưng lại để điện thoại một đầu khác La Phi đều cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Trong chớp nhoáng này hắn phảng phất lại về tới kiếp trước cái kia bị hoảng hốt chi phối thời điểm. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tâm thần, suy cười một tiếng,
ta biết ngươi nhất định sẽ tới giết ta, bất quá không quan trọng, ta trước khi chết cũng nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi liền vĩnh viễn sống ở thống khổ cùng hối hận bên trong a, phải không? La Phi bỗng nhiên khẽ giật mình, thanh âm này làm sao giống như là từ phía sau truyền đến. Hắn lắc lắc đầu, không có khả năng, hắn không thể lại tại cái này nhanh phút chốc bả vai hắn trầm xuống. Ngay sau đó cái kia giống như ác ma nói nhỏ đồng dạng âm thanh từ phía sau vang lên, thật không có khả năng sao? La Phi toàn thân cứng đờ, trái tim phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình nắm, để hắn quên đi hô hấp. La Phi a La Phi, ta phải cảm ơn ngươi, ngươi hôm nay để ta kiên định trong lòng chạm thảo trừ căn ý nghĩ. La Phi trong lòng gầm nhẹ, muốn động, muốn quay người giết cái này tên hỗn đản, có thể là hắn lại không khống chế được thân thể của mình, Đoạn Ngọc cũng căn bản sẽ không cho hắn loại này cơ hội. Giống thanh đao đáp lên người khác trên cổ, không áp dụng bất luận cái gì biện pháp, còn tại cái kia nói nhảm hết bài này đến bài khác, cho người phản sát cơ hội tình cảnh, vĩnh viễn sẽ chỉ xuất hiện tại náo tàn kịch bên trong. Lý Bằng Trình, trước dẫn bọn hắn đi ra, đừng dơ bẩn nhà ta. Hiểu rõ. Sau lưng Lý Bằng Trình gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Tân Duyệt, sau đó mang theo cái kia mười tên tay chân cùng La Phi biến mất ngay tại chỗ. Đoạn Ngọc đưa tay một đạo phục nguyên chi quang ném tới Đoạn Phụ trên thân, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, mấy đạo đao khí chặt đứt trên người bọn họ dây thừng. Đoạn Phụ mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền vội vàng nhìn hướng người nhà, thấy các nàng đều không có việc gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bịch. Hắn hai đầu gối cong trùng điệp quỳ gối tại Đoạn Mẫu trước mặt bọn hắn, viền mắt hơi đỏ lên, đầu trùng điệp đập tại trên mặt đất. Ba mụ, chị Tú Tú, Tân Duyệt, có lỗi với. Là ta liên lụy các ngươi. Tân Duyệt trong mắt thanh quang thu lại, nàng đứng dậy chạy đến Đoạn Ngọc bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhị ca, đừng khóc. Đoạn Mẫu còn có một chút chưa tỉnh hồn, nhưng làm nàng nghe đến Đoạn Ngọc cái kia có chút phát run âm thanh lúc, ánh mắt lộ ra một vẻ đau lòng. Đây chính là ngươi mỗi ngày phải đối mặt sự tình sao? Nàng hồi tưởng lại bình thường người bên cạnh luôn là nhắc lên nhà nàng Đoạn Ngọc, nói có tiền đồ, đi theo quan phương làm việc có tiền đồ. Mới đầu nàng còn cảm thấy rất kiêu ngạo, có thể là mãi đến lần này sự tình phát sinh, nàng mới rốt cuộc mình mà tới. Vốn là trước khi đến tất cả đều là biểu hiện giả dối, đứa nhỏ này mỗi một lần trở về đều chỉ đem tốt hiện ra cho các nàng, nhưng lại không biết tại cái này phần nhẹ nhõm phía sau, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu hung hiểm cùng xót xa trong lòng. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng nàng liền không cấm trận trận như kim châm. Nếu như sớm biết kết quả là như vậy, lúc trước nàng nói cái gì cũng sẽ không để Đoạn Ngọc tiến vào cái gì lớp dị năng. Cái gì anh hùng, cái gì vinh dự nàng đều không để ý, nàng cũng không nguyện ý minh bạch cái gì vì nước vì dân dạng này đại đạo lý, nàng cũng chỉ nhớ nàng nhà hai đứa nhi tử đều có thể thật tốt. Đoạn Phụ thở dài một hơi, hắn nhìn hướng Tần Tú Tú, gắng chắc nói, Tú Tú, thật xin lỗi, nhà chúng ta suýt nữa liên lụy ngươi. Tần Tú Tú thần sắc còn có chút hoảng hốt, dù sao vừa vặn nàng khoảng cách tử vong cũng chỉ có nhất bộ chi giao khoảng cách, nàng bất quá là một cái phổ thông nữ hài mà thôi, sợ hãi mới là bình thường. Chị Tú Tú, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi hận ta cũng tốt, trách ta cũng tốt, ta đều hy vọng ngươi cùng ca ta ở giữa tình cảm không muốn bởi vì ta mà sinh có hiềm khích. Ngươi yên tâm, sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ lại không phát sinh lần thứ hai. Đoạn Ngọc chậm rãi đứng dậy, giao ra, làm phiền giúp ta bảo vệ cẩn thận các nàng. Không gian nổi lên gợn sóng, lao dao chống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ta đối nhân loại các ngươi những đạo lý kia hiểu được không nhiều, nhưng cũng biết tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Ngươi đối ta có đại ân, ngươi liền yên tâm đem nơi này giao cho ta. Ta lão giao xin thể, hôm nay trừ phi bước qua ta thi thể, nếu không người nào cũng đừng nghĩ động đến bọn hắn mảy may. Cảm ơn, giao ra. Man Man Đoạn Mẫu đống nhiên giữ chặt cánh tay của hắn. Đoạn Ngọc gạt ra một vệt nụ cười, nhẹ nhàng ôm bên dưới Đoạn Mẫu. Mụ, ngài yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về. Đoạn Phụ há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vỗ vô bờ vai của hắn. Cùng Đoạn Mẫu sau khi tách ra, Đoạn Ngọc nặn nặn Tân Duyệt khuôn mặt nhỏ. Đoạn Ngọc. Liên tại hắn muốn rời đi thời điểm, đống nhiên bị Tần Tú Tú gọi lại. Tần Tú Tú nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Ta không trách ngươi, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Đoạn Ngọc khẽ giật mình, chợt cười một tiếng. Ca ta đời trước nhất định là cứu vớt vũ trụ, mới gặp phải như thế tốt ngươi. Nói xong hắn liền thiểm thước, biến mất tại trước mặt mọi người. Đoạn Ngọc đi tới trên sân thượng, thế nhưng hắn cũng không có vội vã đi tìm La Phi tính sổ sách, mà là đi tới cái kia một bộ áo trắng bên cạnh. Hắn cúi đầu liếc nhìn Đoạn Kiệt bên chân đồ vật. Đó là một người thân, dài con rơi đầu, cánh rơi đồ vật. Con sống, ngươi muốn nhìn trí nhớ của nó sao? Thư Tiên nhẹ giọng hỏi. Không tâm tình, làm thì ta. Vâng. Đoạn Ngọc mới vừa nói xong, Đoạn Kiệt liền vung xuống ống tay áo, cái kia rơi lớn nháy mắt liền bị một cỗ ngọn lửa vô danh thiêu thành cho tàn. Một cái động hư cảnh đại yêu cứ thế mà chết đi. Ngươi trách ta sao? Đoạn Ngọc gật gật đầu, lại lắc đầu, mới vừa đoán được thời điểm, trách. Thế nhưng về sau cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền nghĩ minh bạch. Phù Mẫu chết, chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đến mức về sau ta sự tình nói đến đây hắn thở dài, nếu như để người ta biết ta là đệ đệ của Thư Tiên, ta không những gặp phải nguy hiểm to lớn, đồng thời cũng sẽ trở thành ngươi uy hiếp. Lúc đó ngươi không thể có uy hiếp. Tiếu Liên diện cụ phía sau truyền ra một trận run rẩy thư khí âm thanh, từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn so ta hiểu chuyện. Ngươi là hảo đệ đệ, nhưng ta không phải một cái hảo ca ca. Sau một lúc lâu hắn đưa tay tháo xuống mặt nạ, quay đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc, muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Ngươi phía trước tất cả chướng ngại, ta sẽ giúp ngươi loại bỏ sạch sẽ, hôm nay ngươi ta huynh đệ hai người, liền giết hắn cái long trời lở đất. Chương 179, yêu tộc chủ tính chương 179, yêu tộc chủ tính huynh đệ hai người đồng thời chưa từng xuất hiện dương cung bạc kiếm, ngươi đoán ta trách ngươi, trở mặt thành thù loại này tiểu đoạn. Kỳ thật rất nhiều chuyện ngươi phàm là nhiều tốn một chút thời gian suy nghĩ, liền luôn có thể nhìn thấy một chút không giống góc độ.
Đoạn Kiệt rời đi trước, nói là muốn đi Long Xào đi một lần. La Phi mang theo 10 cái kết đan kỳ tu hành giả nên ngang đi tới thành phố Thạch Môn, lại không hề có một chút tin tức nào, hiển nhiên Long Xào bên trong khẳng định có người giúp đỡ, hỗ trợ đem hành tung của hắn cho che giấu đi. Mà Đoạn Ngọc cái này mới có công phu đi tới La Phi trước mặt bọn hắn, ngươi biết vì cái gì vừa bắt đầu ta không có trực tiếp thuấn di tới giết đi ngươi sao? La Phi đầy mắt hoảng hốt nhìn xem hắn, vừa vặn người thanh niên áo trắng kia phất phất tay liền đem hắn mời tới đại yêu tiêu diện, mà nếu như hắn không có nhớ lầm, người thanh niên áo trắng kia hẳn là trong truyền thuyết thư tiên a. Kiếp trước lục tiên đứng đầu thư tiên. Vậy mà là Đoạn Ngọc ca ca. Không lộ như thế tin tức trực tiếp để hắn thế giới quan sụp đổ, tâm linh của hắn phòng tuyến cũng nháy mắt sụp đổ. Hắn nghĩ muốn nói chuyện, muốn khẩn cầu Đoạn Ngọc tha cho hắn một mạng, tựa như kiếp trước như thế. Nhưng lại bởi vì bị Lý Bằng Trình cấm nói, căn bản không mở miệng được. Đoạn Ngọc chậm rãi ngồi xổm xuống, đối La Phi khẩn cầu ánh mắt nhìn như không thấy, tự mình nói, bởi vì ta cần nếu biết rõ ngươi có hay không chuẩn bị ở sau. Ngươi so kiếp trước thay đổi đến thông minh không ít, đều đã học được câu cá, nhưng rất đáng tiếc, như trước vẫn là ngớ ngẩn một cái. Yêu tộc tìm ngươi một người như vậy trong đó dây thật sự là nao có ngâm, bọn họ phàm là tìm thông minh một chút, ẩn nhất lại, tại chúng ta còn phòng bị không đủ dưới tình huống, đến lúc đó có lẽ thật đúng là có thể đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nhưng rất đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy thường thường chỉ có một lần, cứ như vậy bị ngươi lãng phí hết. Yêu tộc tại Lam Tinh có bố cục chuyện này, hắn từng có qua suy đoán, thế nhưng không nghĩ quá nhiều, dù sao căn bản không thể nào tra được. Hiện tại tốt, trực tiếp đưa tới cửa. Thật sự là ngủ gật liền có cái gối, cảm tạ La Phi láo thiết ngàn dặm tặng đầu người. Nhìn xem La Phi trong mắt hoảng hốt, Đoạn Ngọc nhẹ nhàng vỗ xuống bờ vai của hắn, đừng sợ, ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi, dù sao một sẽ còn có một chàng vợ kịch chờ lấy cho ngươi nhìn đây. No, no. Đoạn Ngọc không có lại phản ứng hắn, đứng dậy nhìn hướng cái kia 10 cái tay chân, vừa vặn là ai đánh phụ thân ta một quyền kia. 10 tên tay chân bên trong, ngoài cùng bên phải nhất thứ 2 đến ngược cái thân thể người run lên một cái, đầu đầy mồ hôi lạnh, sâu sắc cúi đầu, thật giống như dạng này liền sẽ không bị phát hiện đồng dạng. Đoạn Ngọc nhìn hướng hắn, nguyên lai là ngươi a, đến, ngẩng đầu lên. Tên kia tay chân tự nhiên không chịu ngẩng đầu, thế nhưng theo Lý Bằng Trình ngón tay nhấc câu, hắn liền cảm giác đầu của mình giống như là bị một cái tay bỗng nhiên lôi dậy, vừa vặn đối mặt Đoạn Ngọc cặp kia trắng muốt hai mắt. Theo một trận kịch liệt run rẩy về sau, người kia bên cạnh ngã trên mặt đất, lại cũng không có động tĩnh. Xung quanh mặt khác tay chân nhìn xem một màn này, lập tức dọa đến hoảng sợ muôn dạng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, khắp cả người phát lạnh. Đoạn Ngọc trong mắt bạch quang thu lại, nhìn hướng những người khác, ta người này rất công bằng, ta chuẩn tắc là lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Ta không quản các ngươi xuất phát từ mục đích gì, có phải hay không là bị bức bách, các ngươi tất nhiên động người nhà của ta, hỏng giang hồ quy củ, vậy ta cũng sẽ không lại cùng các ngươi nói cái gì quy củ. Hắn chỉ nằm dưới đất tay chân nói, hắn đánh phụ thân ta một quyền, ta cũng sẽ đồng dạng đánh phụ thân hắn một quyền, đến mức phụ thân hắn có thể hay không gắng gượng qua đến, có thể sống bao lâu, vậy ta không quản. Mà các ngươi, trói lại người nhà của ta, để bọn họ nhận lấy kinh hãi, đồng dạng, ta cũng sẽ đem nhà của các ngươi người trói lại, đồng thời để bọn họ vĩnh viễn sống đang sợ hãi bên trong. Cái này rất công bằng. No. Mặt khác tay chân điên cuồng lắc đầu, tại trên mặt đất giật đầu, khẩn cầu Đoạn Ngọc. Nhưng mà Đoạn Ngọc từ đầu đến cuối bình thản thần sắc đều chưa từng thay đổi, làm các ngươi quyết định làm ra chuyện này thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy, hiện tại biết sợ. Chập. Đám tay chân tê liệt trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, lúc này trong lòng bọn họ hối hận vô cùng, bọn họ liền không nên tham la ra điểm này tiền đến tranh đoạt vũng nước đục này. Lần này toàn bộ xong, bọn họ không những đem mệnh góp đi bảo, còn liên lụy người nhà của mình. Đinh. Đoạn Ngọc nhận đến một cái tin nhắn ngắn, hắn mở ra nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi điện thoại đối Lý Bằng Trình nói, đi thôi, trước đi La Gia. Mấy phút phía trước, Long Xảo, Diệp Lăng văn phòng. Chính đang hút thuốc lá Diệp Lăng phun ra một điếu thuốc vòng, nhìn xem trống rông xuất hiện tại văn phòng thanh niên áo trắng, ngươi đến. Ân. Ba. Diệp Lăng từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp túi hồ sơ ném tới trên mặt bàn, liền biết ngươi một tới, đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Tham dự chuyện này chủ mưu có Lý Gia, La Gia cùng Công Tôn Gia, còn có mấy cái bọn họ phụ thuộc tiểu gia tộc, bọn họ hồ sơ đều tại đây, từ giờ trở đi ta chính thức nghỉ ngơi, ta chưa từng thấy ngươi, ngươi cũng chưa từng tới cái này. Đoạn Kiệt thu đi trên mặt bản hồ sơ, cảm ơn. Diệp Lăng xua tay, đừng, chuyện này nói cho cùng cũng có Long Xảo vấn đề, ta không thoái thác. Liền tạm thời cho là buổi lễ, mà còn lũ khốn kiếp này bọn họ đem Long Xảo làm đao dùng, liền đáng đợi bọn họ xui xẻo. Nói đến đây hắn ngồi thẳng người, bất quá nhắc nhở một câu, trừ mấy cái kia chủ mưu gia tộc bên ngoài, cái khác đến tha tạm tha, các ngươi nếu là làm quá mức, cũng không tốt kết thúc, huống hồ như thế tốt phá hôi, về sau không dễ tìm. Ngươi có biết hay không La Gia cùng yêu tộc hợp tác? Đoạn Kiệt cũng không nói có đồng ý hay không, mà là không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Diệp Lăng mắt lộ ra hung quang, quả thật, ta khinh thường cầm loại này sự tình nói đùa. Đoạn Kiệt từ tốn nói, bất quá cái kia đại yêu địa vị không cao, mà khác gia tộc có hay không có thông đồng với địch tình huống còn không hiểu rõ. Nhưng trừ La Gia bên ngoài, ta siêu hồn thời điểm còn phát hiện một việc. Yêu tộc tại 600 năm trước cũng đã bắt đầu bố cục, sửa chữa Lam Tinh quy tắc, để Lam Tinh sinh linh không cách nào thành tiên, đồng thời bọn họ còn đang không ngừng tìm đồng thời giết chết nhân tộc thiên tài. Nói đến đây hắn đột nhiên đình trệ, ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng tại nghe được câu này thời điểm con mắt chậm rãi trừng lớn, cả người đều thay đổi đến hoang mang lo sợ. Đoạn Kiệt than nhẹ một tiếng, mặc dù còn không cách nào xác định Diệp Thu mất tích có hay không cùng cái này có quan hệ, nhưng xem như bằng hữu, ta vẫn cảm thấy có lẽ đem chuyện này thực sự nói cho ngươi. Nói xong hắn liền rời đi. Toàn bộ văn phòng thay đổi đến tĩnh mịch vô cùng. Nếu như bây giờ có người tại nơi này, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Cái này trong truyền thuyết không ai bị nổi, đao chém giao long Diệp Lăng lúc này dáng người của hắn vậy mà còn xuống một ít, liền phảng phất một nháy mắt già hơn mấy chục tuổi đồng dạng. Chương 180, ăn miếng trả miếng chương 180, ăn miếng trả miếng, buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn đùi cừu nướng a, ta biết có trong một cửa hàng làm đến đùi cừu nướng lớn ăn ngon. Tốt, ngươi đề cử nhất định rất tốt. Lầu bên ngoài, Công Tôn Toàn cùng Giản Ái sóng vai mà đi. Công Tôn Toàn ở bên cạnh phụ trách nói, Giản Ái ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, lúc thì trả lời, trên mặt tràn đầy yêu thương cùng nụ cười. Mặc dù hai người không có bất kỳ cái gì thân mật cử động, thế nhưng không khí bên trong cô kia ngọt ngào lại nồng đậm một men. Đối với Đoạn Gia sự tình bọn họ hiện tại cũng còn không biết chút nào, Công Tôn Toàn còn có chút buồn bực, tại sao lâu như vậy cũng không thấy Đoạn Đệ đến tìm hắn. Vậy anh, liền tại hai người mới vừa muốn đi ra văn phòng thời điểm, đỉnh đầu phút chốc buộc phát ra một đạo cực mạnh năng lượng ba động, kèm theo nổ thật to âm thanh, chỉnh tòa nhà cao ốc cũng theo đó kịch liệt run lên. Địch tập, Long Xảo chiến sĩ phát ra cao báo động trước âm thanh, hai người nhìn nhau một cái, bọn họ cũng đều biết vừa vặn đó là Diệp Lăng khí tức, nhưng cũng chỉ có Diệp Lăng khí tức mà thôi. Hai người cũng không kịp nghĩ nhiều, riêng phần mình lấy ra vũ khí, dưới chân bàn đá xanh đột nhiên vỡ nát, hai thân ảnh nhảy lên một cái, xông vào Diệp Lăng văn phòng. Chỉ là chờ bọn hắn người đều tới, lại phát hiện văn phòng bên trong một mảnh hỗn độn, nhưng là trừ Diệp Lăng bên ngoài, không còn gì khác người, mà nhìn Diệp Lăng bộ dạng cũng có vẻ như không có giao thủ vết tích. "Lão Diệp, ngươi phát sinh cái gì thần?" Trải qua Công Tôn Toàn mười phần im lặng oán trách một câu, thế nhưng nói được nửa câu, âm thanh lại càng ngày càng thấp. Chỉ thấy Diệp Lăng một đôi đỏ tươi, tràn đầy năng lượng, sắc ý con mắt nhìn lại. Dù là gan lớn Công Tôn Toàn trong chớp nhoáng này đều cảm thấy trái tim phảng phất đình chỉ một cái chớp mắt, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt lại đã không còn dám nhìn thẳng đối phương. Công Tôn Toàn xin thề, đây là cùng Diệp Lăng nhận biết từng ấy năm tới nay, lần thứ hai nhìn thấy dạng này nổi giận Diệp Lăng, lần trước vẫn là tại nhi tử hắn Diệp Thu mất tích thời điểm. "Thông chi một chút đi, hôm nay từng cái thế gia vô luận xảy ra chuyện gì, Long Sào cùng cục giám võ tất cả nhân viên không được can thiệp. Như có vi phạm, chính là cùng ta toàn bộ Diệp gia là địch. Không chết không nghỉ. Buổi tối hôm nay chú định có người vô pháp ngủ, cũng chú định có người ngủ phía sau, liền không còn cách nào tỉnh lại." Ma Đô, La gia trong biệt thự. Đoạn Ngọc ngồi tại tầng một phòng khách trên ghế sofa, trong tay chậm rãi ung dung bóc lấy một quả quýt, La Phi liền quỳ gối tại cạnh ghế sofa một bên. Mà hắn ngay phía trước thì quý La gia lớn bé ba mươi mấy nhân khẩu, bọn họ bên trong có người sợ hãi, có người phẫn nộ, nhưng dù cho lại tức giận, bọn họ cũng cuối cùng là cắn răng, không ai dám chửi ầm lên. Đến mức nguyên nhân, thật tình không biết vừa vặn có bao nhiêu người bởi vì mắng vài câu, liền bị tra tấn không thành hình người. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là người kia vô luận bị tra tấn thành cái dạng gì, chỉ cần một đạo lam quang đệm xuống, liền sẽ lập tức khôi phục nguyên dạng, sau đó lại lần kinh lịch tra tấn. Như thế ba phen mới bận về sau, căn bản không cần tận lực khống chế, đâu còn có người dám mở miệng nói chuyện. Bên cạnh không gian chấn động, đã thấy Lý Bằng Trình lại xách theo mười mấy người ném tới trên mặt đất, sau đó lấy năng lượng là dây thừng, đem bọn họ đều buộc lại. Tư liệu bên trong tất cả mọi người tại đây. Đoạn Ngọc đem một muối quýt thả ở trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt hai lần, lắc đầu, cái này quýt vẫn là mang một ít vị chua càng ăn ngon hơn a. Lý Bằng Trình cong lưng, tiện tay tách ra một muối, nếm nếm, ngọt không kém, thật tốt ăn a. A, có thể ta chính là trời sinh thiện mệnh, ăn không được đắt giá như vậy đồ vật. Đoạn Ngọc cười một tiếng, tiện tay đem còn lại quýt ném cho đối phương, phủi tay đứng dậy. Hệ thống, ta có thể trở thành không được ngươi trong suy nghĩ cái kia dũng giả. Đinh. Này, cái này tính là gì, bất kỳ một cái nào cường giả sau lưng đều là núi thây biển máu, xương trắng chất đống. Huống chi một cái tên mà thôi. Ngươi muốn là ưa thích, ta có thể vài phút đổi tên kêu cái gì chiến thần hệ thống, ma vương hệ thống loại hình. Đoạn Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, ngươi ngược lại là tùy ý a theo hắn động tác, tất cả La gia người tâm tại giờ khắc này đều nhấc lên. Đoạn Ngọc nhìn lướt qua, cuối cùng lưu lại tại trên người một nữ nhân, sau đó thẳng đi tới. Nữ nhân này dài đến rất xinh đẹp, da thịt trắng nõn, đáng yêu dáng người, tuổi tác cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi, nhưng lại cho nhân nhất loại thoạt nhìn rất thành thục, rất quyến rũ cảm giác. Nàng cảm nhận được Đoạn Ngọc ánh mắt, làm nàng nhìn thấy đối phương hướng cái này vừa đi tới thời điểm, doa đến thẳng hướng phía sau cổ, lại bởi vì tay chân bị buộc mà ngã xuống đất. "Không muốn, ngươi không được qua đây." Nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt tuôn ra. Như vậy tinh xảo khuôn mặt, phối hợp bộ kia dáng vẻ đáng yêu, bằng thêm mấy phần mềm mại cảm giác, nếu là thả ở bên ngoài có lẽ thật không có mấy cái nam nhân có khả năng chống cự được. Mà ở Đoạn Ngọc trong từ điển phảng phất căn vốn cũng không có mỹ mạo hai chữ này, hắn một cái kéo lấy nữ tóc người, vô thanh vô tức đem nàng lôi kéo đi ra. "A, ba, ra ra, cứu ta." Nữ nhân kêu khóc. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái xuất sinh." Vung nàng ra. La gia các trưởng bối gầm lên, bọn họ muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng lại bị một cô áp lực vô hình gắt gao đè xuống đất. Cho dù là trong miệng nữ nhân gia gia, La gia gia chủ, hóa thần kỳ cao thủ, lúc này đều bị ép tới giống như là một con chó chết. Đoạn Ngọc mỉnh mặt làm ngơ, đem nữ nhân lôi đến La Phi trước mặt. "Tư liệu thảo luận, cái này là tỷ tỷ của ngươi, thân tỷ tỷ đúng không? Các ngươi quan hệ vẫn luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn rất sủng ái ngươi, chỉ cần ngươi nói nàng gần như đều sẽ đáp ứng, không thể không nói thật là một cái điển hình tỷ tỷ tốt ta." Đoạn Ngọc liễu lơi nói. La Phi không mở miệng được, chỉ có thể khuôn mặt giữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc cúi người, bàn tay nhẹ nhàng tại trên mặt nữ nhân phất qua, nữ nhân toàn thân run lên, doa đến liền tiếng khóc đều nén trở về. Dung mạo của nàng thật là xinh đẹp a, nhất là đôi mắt này, nhào linh thật là tốt nhìn. Nghe được câu này, La Phi bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong cổ họng phát ra tiếng gầm, liều mạng muốn hướng Đoạn Ngọc bổ nhào qua. Đoạn Ngọc quét mắt nhìn hắn một cái, ta mị cười một tiếng,
ngươi phía trước không phải nói muốn cùng ta chơi cái trò chơi sao?
Ta hiện tại đáp ứng.
Như vậy ngươi liền đến đoán xem nhìn, tiếp xuống ta sẽ đào đi nàng con mắt nào.
Nếu như ngươi đoán đúng, ta liền đào một cái khác, nếu như ngươi đoán sai, ta liền đều đào.
Lúc này Đoạn Ngọc bộ dạng, tại La Gia trong mắt người quả thực cùng ác ma không khác.
Không, van cầu ngươi không muốn đào con mắt của ta, ta cầu ngươi.
Ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều nguyện ý làm.
La Phi tỷ tỷ La Tình khóc lóc kể lể.
Thật sao?
Ngươi thật cái gì đều nguyện ý làm?
Đoạn Ngọc nhẹ giọng dò hỏi.
Ta nguyện ý, ta nguyện ý.
La Tình liều mạng gật đầu.
Tốt tốt tốt, không khóc không khóc, trang hoa liền khó coi.
Đoạn Ngọc nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, đưa lỗ tai nói nhỏ. Tất nhiên ngươi cái gì đều nguyện ý làm cho ta, vậy ngươi trước hết đi đem cha ngươi đầu lấy xuống đi.
Có thể sinh ra La Phi loại rác rưởi này, hắn thật sự là tội ác tại trời a.
Đường phân cách.
Ta đại khái đoán được nếu như thế viết lời nói, khả năng sẽ có người tiếp thụ không được, sẽ cảm thấy nhân vật chính không có hạt cuối, ổn thỏa vai ác nhân thiết, cho nên nhân đây trước đến tiên đoán một đợt.
Ta muốn nói là, có ân tất báo, có thù tất báo, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, cái này vốn là hắn nhân vật thiết lập.
Không muốn nói gì đọc tiểu thuyết không cần não, câu nói này thật rất chán ghét.
Mỗi một cái tác giả cũng sẽ không cưỡng cầu tất cả mọi người thích hắn tác phẩm, thế nhưng nếu quả thật có vấn đề gì, ngươi thật không thích, ngươi có thể ngừng, nhưng xin đừng nên cố ý đi chửi đối.
Đây là một đợt tiên đoán, không đặc biệt là ai.
Đương nhiên giống ta dạng này phát ngay tác giả, đoán chừng cũng không có người sẽ quan tâm ta nói cái gì, liền coi ta là phổ tin tử, tại gâu gâu tốt.
Chương 181, huyết sắc một đêm chương 181, huyết sắc một đêm La Tình mở to hai mắt nhìn, bờ môi run rẩy, rốt cuộc nói không ra lời.
Đoạn Ngọc, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ngươi có gan hướng chúng ta đến, khó xử một cô nương, có gì tài ba?
La gia gia chủ La An Hòa cao giọng giận dữ mắng mỏ.
Đã từng hắn có cỡ nào không ai bị nổi, hắn hiện tại liền lộ ra được bao nhiêu chật vật.
Khó xử một cô nương.
Chật chật, lời nói này hình như chuyện này là ta bước lên đồng đạo.
Đoạn Ngọc suy cười một tiếng, ngươi La gia tại ám vong treo thường ta, muốn giết ta, đây là ân oán cá nhân, ta không lời nào để nói, các ngươi giết ta ta liền giết các ngươi, cái này rất công bằng.
Sắc mặt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, nhưng La Phi dẫn người chạy đi nhà ta, đã thương phụ thân ta, muốn đào tẩu tự ta con mắt, chuyện này các ngươi làm sao không có chút nào nâng.
Nếu không phải ta có bản lĩnh bảo vệ người nhà, người nhà của ta hiện tại lại sẽ là như thế nào một cái hạ tràng.
Nói xong lời cuối cùng hắn cơ hồ là thấp hết ra, khí tức trên thân không giữ lại chút nào bạo phát ra, cả tòa nhà cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động.
La gia trừ La An Hòa một người còn có ý thức bên ngoài, những người khác thực lực hơi tốt một chút gần như đều bị chấn động đến thổ huyết ngất, thực lực chênh lệch, hoặc là dứt khoát không có tu hành những người kia hiện tại cũng đã ngã trên mặt đất, không có bất luận cái gì âm thanh.
Đoạn Ngọc từng bước một đi đến La An Hòa trước mặt, kèm ở cổ của hắn, nâng hắn lên, hôm nay ta chính là muốn diệt ngươi La gia cả nhà, không những như vậy, ta còn muốn ngươi La gia từ trên xuống dưới mọi người, vinh thế không được siêu sinh.
A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đánh vỡ vân tiêu, cho dù là tại bên ngoài một dặm đều có thể nghe đến rõ ràng.
Một trận gió đêm thổi đến, bên ngoài tới trước mặt cha xét tình huống cục dám võ giác tỉnh giả nhịn không được dùng mình một cái.
Chúng ta thật cái gì đều không còn sao?
Bên trong một cái thoạt nhìn rất trẻ trung, có thể cũng liền hai thập nhất hai tuổi, chính là mới vừa rồi bước ra sân trường, đi vào xã hội niên kỷ. Cho dù là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, trong mắt của hắn cũng còn bảo lưu lấy một tia ngây thơ.
Bên cạnh một tên tuổi khá lớn một chút, hơn 30 tuổi nam tử hút điếu thuốc, hỏi: "Ngươi biết hôm nay ta vì cái gì bước lên chống lại quân lệnh nguy hiểm mang ngươi qua đời sao?"
"Là
vì cái gì?"
Nam tử quay đầu liếc nhìn tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ phức tạp, thậm chí thanh niên trong mắt hắn phảng phất nhìn một tia.
"Thông quái, ta dẫn ngươi đến, chính là muốn để ngươi tận mắt chứng kiến cái này cái thế giới tàn khốc, ngươi không trải qua cái này một lần, vĩnh viễn không sẽ trưởng thành.
Có thể nếu biết tàn khốc, chúng ta vì cái gì không đi thay đổi, mà là tại chỗ này trơ mắt nhìn, không làm gì?"
Thanh niên rất không hiểu, tại trong sự nhận thức của hắn, bọn họ cục dám võ không phải là vì giữ gìn hòa bình sao, nhưng là bây giờ một chàng cực kỳ bi thảm phạm tội ngay tại thực hiện bên trong, bọn họ vì cái gì bỏ mặc?
"A, ngươi sẽ không cho rằng ta là tại phê bình bên trong vị này a?"
Nam tử bỗng nhiên cười một tiếng.
Thanh niên khẽ giật mình, chẳng lẽ không phải sao?
"Dĩ nhiên không phải, ta không những sẽ không phê bình hắn, ta thậm chí muốn vì hắn vỗ tay gọi tốt,
bởi vì hắn làm rất nhiều người muốn làm lại làm không được sự tình."
Nam tử ngẩng đầu nhìn trời, "Ngươi cảm thấy La gia người đáng thương,
nhưng nếu như ngươi hiểu rõ bọn họ sự tích, biết bọn họ đều làm qua cái gì, ngươi liền sẽ rõ ràng, bọn họ cái này toàn ra, mỗi một cái đều chết chưa hết tội.
Những người khác trước không nói, La gia lão nhị La Phong, lừa bán thiếu nữ hơn 30 tên.
Ngươi biết những này thiếu nữ mỗi ngày đều cần trải qua như thế nào tra tấn sao?
Bọn họ sẽ bị La Phong tìm người trải qua mỗi giờ mỗi khắc tra tấn, dạy dỗ thành tính nô, sau đó giống như là thương phẩm đồng dạng thả tới bẩn nhất đấu giá hội bên trên đấu giá."
Nói đến đây nắm đấm của hắn gắt gao nắm chặt, trên trán gân xanh nô lên.
Những chuyện này cũng là lúc trước điều tra La gia thời điểm, bọn họ tra được, trong đó La gia này một ít thế gia có liên quan vụ án nhân viên cao tới 15 người.
La gia người không biết sao?
Làm sao có thể không biết?
Nếu như bọn họ không biết, là ai vì cái này tạm trùng che giấu tội ác?
Nếu như không phải hiện tại có tinh thần hệ giác tỉnh giả có thể thôi miên, điều tra ký ức, bọn họ có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này.
Nhưng kết quả đây,
trừ La Phong đám người bây giờ bị xử tử, La gia ném ra mấy cái kẻ chết hay, mặt khác nhân nhất câu không biết rõ tình hình, nhận điểm đối với bọn họ đến nói không có quan hệ việc quan trọng xử phạt, sau đó, liền không có sau đó.
Bọn họ hiện tại vẫn như cũ dựa vào La gia thâm hậu nội tình,
ở bên ngoài trôi qua phong sinh thủy khởi, chết mấy tộc nhân mà thôi, đối với bọn họ đại gia tộc như thế mà nói, chính là không bao giờ thiếu người. Người nào ở bên ngoài không có qua mấy vụ phong lưu nợ. Quan phương tự nhiên cũng đều hiểu những đạo lý này, thế nhưng minh bạch cũng có thể hay không làm, có đáng giá hay không đến làm liền là một chuyện khác. Đứng độ cao khác biệt, nhìn thấy phong cảnh cũng cần muốn cân nhắc vấn đề cũng khác biệt. Thế ra dù sao nội tình hùng hậu, nếu là bức phải gấp, đến cái chó cùng rất dậu, cuối cùng bị thương vẫn là hoa quốc bản thân. Ngươi nói, dạng này người, chẳng lẽ không nên giết sao? Nam tử mắt như lưới dao, nhìn hướng thanh niên kia. Thanh niên kia hai mắt đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi, nên giết. Bọn buôn người đều đáng chết. Bao che bọn buôn người người càng đáng chết hơn. Sau một giờ, La gia đã là thây ngang khắp đồng. Đoạn Ngọc lắc lắc trên tay máu, quay đầu nhìn hướng thần sắc chết lặng, hai mắt vô thần là phi. Một thế này ngươi như không tìm đến ta phiền phức, ngươi La gia không ở trước mặt ta nhảy nhót, ta có thể còn không thèm để ý các ngươi. Muốn trách, liền trách chính các ngươi a, chuyện thất đức làm nhiều rồi, là sẽ gặp báo ứng. Trước đây ta còn không tin loại lời này, thế nhưng hiện tại ta tin. Bởi vì ta chính là ngươi báo ứng. Trong mắt bạch quang lóe lên, La Phi linh hồn tùy theo tịch diệt, nhục thân cũng theo sát biến thành cho bụi, lại không phục sinh có thể. Dù cho thật lại sống lại thì thế nào? Lại giết một lần cũng phí không có bao nhiêu sự tình. Đoạn Ngọc túi đầu liếc nhìn kiệt tác của mình, chầm chậm phun một ngụm khí. Hắn trong lồng ngực cái này cửa ra vào lệ khí xem như là triệt để tan ra. Hắn quay đầu liếc nhìn La Tình thi thể đối Lý Bằng Trình nói, vừa bọn mấy cái kia đều xóa đi tất cả ký ức, để ngươi người đưa bọn hắn rời đi Hoa Quốc, đời này đều đừng trở lại nữa. Kết quả lại quay đầu liền đụng phải đối phương cái kia một đôi hiếu kỳ con mắt. Có dám cứ thả? Hắn tức giận nói. Lý Bằng Trình khép cười một tiếng, ta là tại hiếu kỳ, tiểu tử ngươi cùng trong truyền thuyết cái kia Đoạn Phong tử có chút không thái nhất dạng a. Ngươi vậy mà lưu lại người sống. Đoạn Ngọc trầm mặc một cái trước mắt, cái kia kêu La Tình có thai, mặt khác mấy cái là La gia khó được mấy cái có lương tâm, đến mức tiểu thí hải, bọn họ làm sao biết cái gì thiện ác. Ta giết những người khác là bởi vì bọn họ đối người nhà của ta xuất thủ, bọn họ chết tiệt. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ta thị sát. Hắn đặt mông ngồi tại bị máu nhuộm đỏ trên ghế sofa, không chút nào ghét bỏ, ta thừa nhận, ta giết bọn họ xác thực có cho hạ giận nhân tố, thế nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng, là một cái người, nên có điểm mấu chốt của mình. Nếu như ta hôm nay đem những người này giết, ta danh giới cuối cùng phá, vậy ta về sau sẽ chỉ càng đi càng lệch, mãi đến cuối cùng đem chính mình đưa vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Ngươi nói ta là cho chính mình tẩy trắng cũng tốt, tìm lý do cũng được, ta đều không để ý, ta rõ ràng chính mình đang làm cái gì để tốt. Lý Bằng Trình nhìn thật sâu hắn một cái, đông nhiên cười, ngươi so thoạt nhìn, cũng so trong tưởng tượng muốn lý trí. Đi ngươi lại ra, cái gì gọi là thoạt nhìn? Ngươi đây rốt cuộc là đang khen ta vẫn là đang mắng ta? Đoạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt, nhưng ngược lại lại thuận miệng hỏi một câu, nếu như ta thật muốn giết các nàng, ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Lý Bằng Trình không chút nghĩ ngợi lắc đầu, sẽ không, bởi vì ngươi bây giờ là lão bản của ta, ngươi làm bất kỳ quyết định gì ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nhưng ngay sau đó hắn còn nói thêm, nhưng ta sẽ xem thử ngươi. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, a cười một tiếng, ngươi chưa xử lý a, ta đi ra thấu khẩu khí. Sau đó đi lý ra. Chương 182, Diệp Lăng chấp niệm chương 182, Diệp Lăng chấp niệm phanh. Diệp Lăng, ngươi có biết không ngươi đang làm cái gì? Ngươi liền mặc cho bọn họ như thế làm ẩu. Ngươi đây là tại bao che phạm tội. Ngươi có phải hay không quên, ngươi là một tên công nhân. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, tiền đồ của ngươi hủy sạch. Long Sào trong phòng họp, một người đàn ông tuổi trung niên vỗ bàn đứng dậy, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ vào Diệp Lăng nổi giận nói. Diệp Lăng giống như là đầu cá ướp muối đồng dạng nằm trên ghế, nhìn lên trần nhà ánh đèn, bất đắc dĩ nói, "Tốt, cái này đều nửa giờ, cứ như vậy mấy câu ngươi nói không mệt, ta nghe đều mệt mỏi, làm đều làm ngươi còn muốn ta như thế nào a? Ngươi cái thằng danh con, ngươi nếu không là đệ đệ ta, ngươi làm ta yêu thích của ngươi." Nam tử trung niên nghe xong lời này lập tức vô cùng tức giận, giơ lấy cái chén ở trên bàn liền nghĩ đập tới, nhưng suy nghĩ một chút người này đầu so với sắt đều cứng rắn, đừng có lại cho hắn chén nước đập bể. Lại hầm hừ đem chén thả xuống, đặt mông ngồi trên ghế phục vụ. Nam tử trung niên tên là Diệp Thịnh, là Diệp gia gia chủ trưởng tử, đồng thời cũng là Diệp Lăng thân đại ca, Diệp Miêu Miêu thân la ba, đồng dạng cũng là quân phương người. Long Sào bên trong cũng có Diệp gia tử đệ, cho nên tại Diệp Lăng vô tội nổi giận, đồng thời truyền đạt quỷ dị như vậy mệnh lệnh về sau, Diệp Thịnh liền ngay lập tức biết, đồng thời phái người đi tìm hiểu thông tin. Sau đó liền hiểu được đoạn gia sự tình, lại một hỏi thăm Ma Đô bên kia theo dõi La gia nội tuyến, biết được La gia người đều mất tích về sau, hắn nháy mắt liền đoán được Đoạn Ngọc muốn làm cái gì. Liên tại hắn muốn để người ngăn cản thời điểm, Diệp Lăng lại đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời đem hắn cưỡng ép mang về Long Sào, đồng thời đoạt lại hắn tất cả thông tin thiết bị. Diệp Lăng trầm mặc một chút, nhẹ nói, ta không quan tâm cái gì tiền đồ, ta cũng không quan tâm cái gì quyền lợi, cái gì thanh danh, ta liền chỉ muốn biết một cái chân tướng, ta chỉ cần một cái chân tướng. Diệp Thịnh nghe vậy nhíu mày, ngươi đến cùng muốn biết cái gì chân tướng? Kỳ thật hắn cũng cảm thấy hắn cái này đệ đệ hôm nay thái độ cực kỳ khác thường, nếu biết rõ người này suýt nữa đem cả tòa nhà văn phòng cho bình. Nếu là thả trước kia, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này lúc còn trẻ lúc đầu cũng chính là cái tên đần, ba ngày một nhỏ họa, năm ngày một đại họa, vừa mới tiến bộ đội thời điểm, cùng ngày liền đem lớp trưởng đánh, đi vào một tháng suýt nữa không có đem quân doanh đốt. Hắn cùng trong nhà lão gia tử không biết cho cái này tên hôn đản lao qua bao nhiêu lần cái mông. Nhưng nên nói hay không, tiểu tử này từ lúc ngồi lên 749 lao đại vị trí này về sau, cả người đều thu liễm rất nhiều, đây là mười mấy năm qua lần thứ nhất. Diệp Thịnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không đối. Cái này không phải lần đầu tiên. lần trước là vì hắn đại chất tử Diệp Thu mất tích sự tình. Chẳng lẽ? Diệp Lăng nghiêng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt bình tĩnh, ta chỉ muốn biết, Diệp Thu mất tích, đến cùng cùng bọn họ có quan hệ hay không? Về phần bọn hắn sống hay chết, ta căn bản không quan tâm, một đám cặn bã bọn họ sớm đáng chết. Nếu như không phải ta ngồi tại hiện tại trên vị trí này, nếu như không phải ta mặc bộ quần áo này, ta sẽ không chút do dự cùng bọn họ cùng một chỗ làm. Nói đến đây hắn dừng một chút, hít một hơi thật sâu, hết sức đè xuống lửa giận trong lòng, huống chi anh em nhà họ Đoạn cái này không cũng coi là biến tướng giúp các ngươi. Các ngươi muốn làm không thể làm công việc bẩn thỉu, bọn họ dốc hết sức đánh xuống, các ngươi có tư cách gì không hài lòng? Thật là bởi vì Tiểu Thu. Lại lần nữa nghe đến cái tên này, Diệp Thịnh vẻ mặt hốt hoảng một cái chớp mắt, nhớ tới rất nhiều chuyện. Diệp Thu, đây chính là bọn họ Diệp gia đáng tự hào nhất một đứa bé. Thiên tư thông minh, tư chất tuyệt giai. Dù cho là lúc trước Diệp Lăng sư phụ Thanh Huy đạo nhân, nhìn thấy đứa nhỏ này đều nói hắn tương lai thành tựu tất nhiên tại Diệp Lăng bên trên. Năm đó hắn mất tích thời điểm, cũng mới vừa vặn hai thập nhất tuổi mà thôi. Một lần kia Diệp Lăng như là phát điên khắp nơi tìm kiếm, không biết làm thịt bao nhiêu người, người nào đến nói chuyện đều không dùng được. Cuối cùng vẫn là trong Huy lão đạo ra mặt đem hắn chấn đè ép xuống, đồng thời hứa hẹn nhất định sẽ tìm về cái kia đồ tôn. Thế nhưng cái này đều đã rất nhiều năm, vẫn như cũ bật vô âm tín. Không nghĩ tới, Diệp Thịnh thật không nghĩ tới sinh thời thật còn có thể tìm tới cùng Diệp Thu có liên quan manh mối. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu thành cái gì Diệp Lăng sẽ lại lần nữa nổi điên. Diệp Thu sự tình chính là trong lòng của hắn một cây gai, chỉ cần có bất kỳ có thể hắn đều sẽ không bỏ qua. Đây đều là Đoạn gia cái kia tiểu tử nói cho ngươi. Diệp Thịnh hỏi. Đối. Diệp Thịnh nhíu mày, ngươi liền tín nhiệm hắn như vậy? Hắn là huynh đệ ta. Diệp Lăng nghiêm túc nói. Ngươi mẹ nó số tuổi đều cùng cha hắn không sai biệt lắm, còn huynh đệ. Cái gì bối phận? Diệp Thịnh trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này mẹ nó mở miệng một tiếng huynh đệ, vậy hắn về sau gặp mặt nên xưng hô như thế nào? Cũng không thể kêu lão đệ a. Cái kia hắn còn chưa nói ra lời nói, Diệp Lăng liền mở miệng đánh gãy, đại ca ngươi đừng nói nữa. Diệp Thu là một tên quân nhân, nếu như hắn là tại chiến trường chết trận, đó là chết có ý nghĩa, ta không lời nào để nói. Nhưng hắn không thể cứ như vậy không minh bạch biến mất. Đại ca, hôm nay ta đem lời để đây, chuyện này ta sẽ tra đến cùng, nếu quả thật để ta tra ra Tiểu Thu sự tình cùng ai có quan hệ, đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt, chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng nhất định chém hắn một đao. Lời nói này cực kỳ kiên quyết, hiển nhiên Diệp Lăng lúc này đã làm tốt đập nồi dìm thuyền tính toán. Ta nói muốn quản ngươi sao? Diệp Thịnh trừng hai mắt tức giận nói, ta là muốn hỏi, liền hai người bọn họ bé con có thể hay không nhân viên không đủ, có cần hay không ta phái người đi chi viện một cái bọn họ. Diệp Lăng khẽ giật mình, đại ca, ngươi Diệp Thịnh thở dài, Tiểu Thu không chỉ là nhi tử của ngươi, hắn cũng càng là ta cháu ruột, ta nhìn xem hắn lớn lên, tự tay cho hắn dạy ngậm. Có câu nói ngươi nói rất có lý, ta Diệp gia nam nhi có thể chết ở trên chiến trường, nhưng tuyệt đối không thể chết không rõ ràng. Trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, Diệp Lăng cười cười, hai người bọn họ liền đầy đủ quay cái long trời lở đất, bây giờ cái này làm tình, có khả năng ngăn lại cái này minh đệ hai người, trừ Long Hổ Sơn bị kia, liền không còn gì khác người. Cùng lúc đó, Đoạn Ngọc hai người đã vượt ngang ngàn dặm đi tới kinh đô. Làm bọn họ đi tới Lý gia ngoài cửa thời điểm, lại nhìn một cái thân ảnh quen thuộc. Toàn ca, sao ngươi lại tới đây? Đoạn Ngọc có chút kinh ngạc. Công Tôn Toàn trên vai khiêng Á Nguyệt đi tới, trong nhà xảy ra chuyện, cũng không nói cùng sư huynh nói một tiếng, không lấy ta làm huynh đệ đúng không? Đoạn Ngọc cười khổ, làm sao lại thế, chủ yếu là loại này phiền lòng sự tình chính mình phiền như vậy đủ rồi, lời nói này, không nói những cái khác, đến chép Lý gia như thế có ý tứ sự tình, làm sao có thể thiếu ta đây? Bọn họ lần trước tìm người đến ám sát ta, bút chướng này ta còn không có cùng bọn họ tính toán đâu. Công Tôn Toàn ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói. Toàn ca Đoạn Ngọc trầm ngâm nửa ngày, nghiêm túc nói, ta nói thật. Chuyện này ngươi đừng dính líu, ngươi một khi nhúng tay việc này, ngươi về sau tiền đồ liền triệt để hủy. Chương 183, quái vật Đoạn Ngọc chương 183, quái vật Đoạn Ngọc nói cho cùng Lý gia người vẫn là Hoa Quốc hợp pháp công dân, mà Công Tôn Toàn là quân nhân, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì một khi dính vào, hắn về sau liền tuyệt đối không thể có thể tiếp tục lưu lại Long Sảo, Diệp Lăng cũng không giữ được hắn. Nếu biết rõ hiện tại Công Tôn Toàn tại Long Sảo vị trí có thể là hết sức quan trọng, ổn thỏa Long Sảo thê đội thứ hai, có thể đến hôm nay vị trí này, hắn nhưng là đau thật thương thật, dùng mệnh liều đi ra. Đoạn Ngọc không nghĩ hắn bởi vì chính mình sự tình từ bỏ lớn tiền đồ tốt. Không ngờ Công Tôn Toàn thu lại mặt cười, cũng hết sức nghiêm túc trả lời, "Đoạn đệ, ta cũng rất chân thành. Ta từ gia nhập 749 đến nay, đeo qua sự phạt so đường nhân nhất cuộc đời thấy qua điều nhiều. Cái gì tiền đồ, vị trí nào ta từ trước đến nay đều không để ý. Lâu như vậy đến nay ta sợ dĩ còn ở lại chỗ này, thuần túy là vì giận ái. Bằng không lấy tính tình của ta, ta đã sớm không nhận cái này điều khí." Lời này là lời nói thật. Hắn muốn là cùng Đoạn Ngọc đồng dạng, là cái không an phận chủ, hoặc là nói đao tiên mạch này người căn vốn cũng không có an phận. Gặp Đoạn Ngọc còn muốn nói điều gì, hắn trực tiếp đưa tay đánh gãy, "Ta biết ngươi cố kỵ cái gì. Sự tình ta đều từ lão Diệp nơi đó biết, chuyện lần này cũng có Công Tôn gia cái bóng đúng không? Đoạn đệ ta cùng ngươi nói, đến lúc đó ngươi không cần cố kỵ mặt mũi của ta, trừ mụ ta bên ngoài, những người khác ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào." Gặp hắn thái độ kiên định, Đoạn Ngọc thở dài, "Ngươi thật quyết định tốt." Về sau nhưng liền không có quan phương phúc lợi cầm Công Tôn Toàn trên mặt lộ ra nụ cười, "Không có chuyện gì, Long Sảo không tiếp tục chờ được nữa, ta có thể theo ngươi lăn lộn nhà, lại không tốt ta đi lao đầu tử cái kia ăn bám đi. Ngươi thật là hiếu a." Đoạn Ngọc dở khóc dở cười, chợt ánh mắt chuyển hướng Lý gia cửa lớn, "Vậy liền, đồng thời đi ồn ào một chặng a." Tối nay mặt trăng có một chút đỏ lên, tựa hồ đang ám chỉ thế nhân cái gì. Rõ ràng xung quanh đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng Lý gia biệt thự cửa lớn lại có vẻ như thế có tĩnh mịch. Thật giống như một cái vực sâu không đáy đồng dạng, có thể đem người kéo vào vạn kiếp bất phục. Là Đoạn tiểu hữu đã đến rồi sao? Không ngại đi vào một lần. Đúng lúc này trong biệt thự truyền đến một trận hùng hồn, nặng nề âm thanh. Ngay sau đó liền thấy biệt thự đại môn bị một tên nhìn cử chỉ giống như là giống quản gia lão nhân mở ra, lão nhân có chút không ngời, làm ra một cái tư thế xin mời. Lý gia thế lực sao mà khổng lồ, La gia ở Ma Đô xảy ra chuyện bọn họ làm sao có thể một điểm gió đều không có nghe được. Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn nhìn nhau một cái, không có bất kỳ cái gì lo lắng, mở rộng bước chân liền đi vào, mà từ đầu đến cuối cái kia lão nhân đều không có phát giác được Lý Bằng Trình tồn tại. Đi tới phòng khách, liền thấy 6 cái lão nhân, một người trung niên nam tử ngồi thành một hàng, chờ đợi bọn họ. Tổng cộng 7 người, trong đó ngồi tại ở giữa nhất chống một cái màu đen quải trượng dàn mua lão nhân, khí tức trên thân đặc biệt hùng hậu, vừa xa Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn hai người. Lý Bằng Trình truyền âm cho Đoạn Ngọc, nói chúng ở giữa người này lão nhân đã đạt đến xuất khiếu hậu kỳ, đúng là cao thủ. Đến mức mặt khác 6 người, bên trong một cái hóa thần kỳ, mặt khác 2 cái nguyên anh kỳ, còn thừa 3 cái lại cũng đều là kim đan kỳ. Từ một màn này có khả năng nhìn ra, cái này Lý gia so sánh với La gia, quả thật có cái sau xa không thể chạm thâm hậu nội tình. Mà ở trong đó cái kia hóa thần kỳ cao thủ, vậy mà là 7 người bên trong nhìn qua trẻ tuổi nhất cái kia nam tử trung niên. Đoạn Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, tại Đoạn Kiệt cho trong tư liệu đề cập qua, người này tên là Lý Thu Thành, là Lý Xuân Lai cái kia tể chủng lão cha. Bất quá tư liệu nói người này hẳn là nguyên anh kỳ mới đối. Xem ra Lý gia là tại dấu nghề. Bất quá không quan trọng, có Lý Bằng Trình tại, ngươi chính là lại giấu 5 cái hóa thần cũng vô dụng. Vừa vặn người nói chuyện là ngươi. Đoạn Ngọc nhìn xem chính giữa lão nhân kia hỏi. Cái kia lão nhân hơi sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới, gặp mặt câu nói đầu tiên đối phương sẽ hỏi cái này. Thật là lão phu a, ngươi cũng xứng gọi ta tiểu hữu. Đoạn Ngọc phút chốc cười lạnh một tiếng, tiểu gia ta sư thừa đạo tiên, là Võ Đang Sơn tiểu sư thúc tổ, Long Hổ Sơn lão thiên sư thân truyền đệ tử, thấy ta đều phải hô một tiếng đạo huynh, ngươi mẹ nó xem như là cái thứ gì. Lão nhân nhăn nheo mặt mo co lại, nhưng rất nhanh hắn cười rạng rỡ, đứng dậy chắp tay hãy này nói, là lão hủ càng rỡ, Lý gia Lý trưởng sinh, gặp qua đạo huynh. Hừ, Đoạn tiểu gia thật đúng là phô trương thật lớn a. Ngồi tại nhất bên cạnh một lão giả lạnh hừ một tiếng, âm dương quái khí mà nói. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, tại mọi người bất ngờ phía dưới, trở tay chính là một bàn tay. Đã thấy cái kia lão nhân nhất thời giống như là một viên đạn pháo đồng dạng, trực tiếp đụng thủng biệt thự vách tường bay ra ngoài, ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, còn có mấy tiếng thét lên. Đoạn Ngọc mặt lạnh lấy, một cái nguyên anh cũng dám ở trước mặt ta phách lối, chẳng lẽ không biết tiểu gia ta Kim Đan kỳ liền giết hóa thần sao? Công Tôn Toàn ở bên cạnh trừng mắt nhìn, có chút vô tội, cảm giác Đoạn đệ cái này có ngộ thương quân đội bạn hiểm nghi a. Biệt thự bên trong yên tĩnh một cái chớp mắt. Một tát này là thật cho Lý gia mấy người đánh cái xử trí không kịp để phòng a. Mấy tên lão giả trong lòng thầm mắng, đặc biệt đầu đen rau má, vật nhỏ không nói võ đức, không theo lẽ thường ra bài, nói chửi liền chửi, nói động thủ liền động thủ, thật sự là không có chút nào mang hàm hộ. Ngươi như thế giúp người trong nhà ngươi có biết không? Bất quá làm nói hay không, tiểu tử này lần này cũng thực là cho bọn họ kinh hãi. Đặc biệt là Lý Xuân Lai lão cha, còn có chính giữa vị kia lão thái gia, trong lòng cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Bọn họ đích xác nghe nói tiểu tử này thực lực cùng giai vô địch, có thể vượt cấp mà chiến. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà như thế cường. Mặc dù vừa vặn một cái tát kia thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng nếu biết rõ, bọn họ như thế nhiều người ở đây, từng cái đều là cao thủ, lại là căn bản không có người nào kịp phản ứng. Nói như vậy có chút khoa trương, dù sao lão thái gia là xuất khiếu kỳ đại cao thủ, Đoạn Ngọc xuất thủ phía trước một nháy mắt hắn kỳ thật liền cảm thấy, chỉ là hắn cũng không có cảm ứng được quá lớn năng lượng ba động, cho rằng chính là tùy tiện một bàn tay. Hắn nghĩ thầm lão Lục cái miệng này sát thực nên rút, liền không có ngăn cản. Kết quả người nào nghĩ đến, cứ như vậy tùy tiện một bàn tay, lại có như thế lớn uy lực. Nhất làm cho lão thái gia khiếp sợ là vừa vặn một sát na kia hắn cảm giác được, vừa vặn cái này Đoạn Ngọc vẹn vẹn chỉ dùng một phần năng lượng, còn lại đại bộ phận vậy mà là thuần dựa vào nhục thân quạt đi ra trường phong. Cái này mẹ nó nhục thân cường độ đến cường đến mức nào? Bằng vào trường phong cứ như vậy hung. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Lúc này Lý gia mọi người đều ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đoạn Ngọc. Bọn họ cho rằng phía trước liền đã đánh giá rất cao tên tiểu tử này, thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ lại còn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Giờ khắc này Đoạn Ngọc trong mắt bọn hắn triệt để thay đổi. Cái này người trẻ tuổi vô lý thiếu niên, lúc này toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tràng, trong thoáng chốc bọn họ phảng phất ở sau lưng hắn nhìn thấy một đôi một đen một trắng con mắt, ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Chương 184, thật lao lục chương 184, thật lao lục biệt thự bên trong lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lý gia mấy cái gia chủ ngầm lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Nguyên bản bọn họ là nghĩ lấy thế để người, tiến tới đem lời nói quyền chủ động cùng tiết tấu nắm giữ tại bọn họ bên này. Chỉ là không nghĩ tới Đoạn Ngọc người này căn bản không theo lẽ thường ra bài, vừa vào cửa đến liền trực tiếp đem tiết tấu làm rối loạn. Đầu tiên là chọn Lý gia lão thái gia ma bệnh, đem chính mình thân phận địa vị nâng cao, sau đó lại bởi vì Lý gia lão Lục miệng tiện, cho hắn báo nổi cơ hội, cứ như vậy ngắn ngủi không đến một phút, toàn bộ tiết tấu cùng quyền chủ động liền đều đến trong tay người ta. Lý gia một đám người từ trên tường lỗ rách ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm thở dài. Thật sự là không sợ như thần đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Ngươi nói ngươi chừng nào thì miệng tiện không được, cần phải vào lúc này. Thật lão Lục Đoạn Ngọc đem mấy người tiểu động tác nhìn ở trong mắt, nhếch miệng, chợt đưa mắt nhìn sang ba cái kia kim đan kỳ lão đầu. Ba các ngươi, mắt quẻ đúng không? Chúng ta tại cái này đứng, các ngươi có tư cách gì ngồi? Nhìn xem cái này đem phách lối tiến hành tới cùng tiểu thí hải, cái kia ba nhân khí sắc mặt đỏ lên, nhưng là giận mà không dám nói gì. Ba cái lao nhân đồng thời nhìn về phía lao thái gia, cái sau trầm mặt một chút, gạt ra một vệt nụ cười, nhìn hướng quản gia, lao triệu, chuyện gì xảy ra? Khách người tới làm sao không rời đi ghế tựa? Quản gia từ vừa vặn lục gia bị đập bay hoàng thần bên trong lấy lại tinh thần, thần sắc hoảng hốt, liên tục không người xin lỗi, có lỗi với lao gia, là ta sơ sót, ta cái này liền để người đi chuyển chờ chút. Quản gia động tác dừng lại, mọi người nhìn hướng mở miệng ngăn lại Đoạn Ngọc, quản gia cái trán toát mồ hôi lạnh, ngài có gì phân phó? Đoạn Ngọc không có phản ứng hắn, mà là nhìn hướng lao thái gia, mặt khác ba người, các ngươi là lớn tuổi, lỗ tai không dùng được sao? Ta nói, ba người các ngươi phế vật cái đế chuyển tới, các ngươi là nghe không hiểu sao? Ngươi bình thường đều là cao cao tại thượng quen thuộc đoạt giải, chỗ nào bị người như thế la lối om sòm qua? Ba cái kia lão đầu trong lòng giận không nhịn nổi, theo bản năng thả ra khí tức trên thân. Ân. Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn đồng thời nhìn sang, đồng thời trên thân khí cơ bộc phát, nhấc lên gần như mắt trần có thể thấy khủng bố sóng khí ép tới. Phất qua. Đột nhiên ba người đồng thời miệng phun máu tươi, sắc mặt từ đỏ chuyển tím, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Ông. Lại một đạo khí cơ phóng thích, ngăn cản được hai người bị áp, bảo vệ ba người kia. Đoạn Ngọc hai người nhìn hướng Lý gia lão thái gia, lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Đây là muốn buộc chúng ta báo nổi rồi. Lão thái gia sắc mặt trầm xuống, gò má nhìn hướng cái kia ba người quát lớn, còn không cái ghế cho đoạn đạo huynh rời đi qua. Ba người gấp ho một trận, mãi đến ho ra một cái tụ huyết đến, sắc mặt cái này mới có chuyển biến tốt đẹp, nghe đến lão thái gia lên tiếng, lại suy nghĩ một chút vừa bận cái kia kinh khủng uy áp, lần này ba người không có người còn dám bày dung mạo, liền vội vàng đứng lên đem ghế tựa dọn tới. Mặc dù không biết hai người bọn họ vì cái gì muốn ba cái ghế, nhưng tất nhiên muốn vậy liền đều rời đi qua. Nói là ghế tựa, kỳ thật liền cùng một chỗ ngồi ghế sofa không sai biệt lắm. Phía trên phủ lên một tầng không biết cái gì bổ sung vật cái đệm, đặt mông ngồi lên mềm thoa thoa, mà thành ghế đường cong vừa vặn có thể đem lưng eo nâng lên, hết sức thoải mái. Đoạn Ngọc ngồi xuống phía sau duỗi lưng một cái, dễ chịu. Mới vừa chép xong một nhà, quả thật có chút mệt mỏi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút chân. Lý gia người nghe nói như thế lập tức sắc mặt kỳ biến. Bọn họ nhận được tin tức biết La gia phát sinh biến cố, thế nhưng bên trong cụ thể tình huống như thế nào bọn họ lại còn không phải hiểu rất rõ. Mà nghe Đoạn Ngọc ý tứ này, La gia sợ là thật xong. La gia ở Ma Đô mặc dù không có cách nào cùng bọn họ Lý gia ở Kinh Đô so, nhưng ở thế gia vòng bên trong cũng là ổn thỏa quái vật khổng lồ, dù cho vào không được trước năm, cũng có thể xếp hạng cái trước 10 tả hữu. Dù cho kinh lịch hồi trước biến cố, cũng không phải tìm thường thế gia có thể so sánh. Lý Trường Sinh liếc nhìn quản gia lão Triệu, cái sau lập tức ngầm hiểu, có chút không lời, ta đi cho hai vị bưng trà không cần, các ngươi không phải liền là muốn biết La gia tình huống bây giờ như thế nào sao? Đoạn Ngọc bọn họ tự nhiên biết lão gia này đi làm cái gì, mà hắn không nghĩ lãng phí thời gian, mà còn cũng không muốn để Lý gia người nhìn ra La gia ít những cái này người, liền thân thể hướng về phía trước có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. La gia đã chó gà không tha. Coi hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong phòng khách tất cả người nhà họ Lý đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bọn họ không muốn tin tưởng đây là thật, dù sao đây chính là Hoa Quốc, hắn làm sao dám? Có thể là làm bọn họ đối đầu đối phương cái kia khuôn mặt tươi cười, trong lòng lại có chút đắn đo khó định. Từ tiểu tử này vào cửa đến bây giờ sở tác sở vi đến xem, người này thoạt nhìn thật là loại kia chuyện gì cũng dám làm người. Đoạn Ngọc khẽ miệng ngấp ngáp, tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay lên nhìn xem chính mình ngón tay thon dài, kỳ thật nguyên bản ta không muốn đem sự tình làm đến như thế tuyệt, có thể là không có cách nào. Là La gia đám kia ngu xuẩn trước hỏng họa không đến người nhà quý cũ, vậy ta đành phải gậy ông đập lưng ông rồi. Đông nhiên hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, rất có hào hứng nhìn xem Lý Trường Sinh bọn họ, các ngươi có muốn xem một chút hay không bọn họ vừa vặn bộ dạng. Rất thú vị. Không Lý Trường Sinh bọn họ mới vừa muốn tự tuyệt ta liền biết các ngươi muốn nhìn. Hùng hùng. Ngao. Một cái dáng dấp giống như là tiểu quốc bảo đồng dạng gấu nhỏ trống rông xuất hiện, kêu lên một tiếng phía sau, hoàn cảnh xung quanh nháy mắt phát sinh biến hóa. Một đám người vậy mà trực tiếp đi tới La gia ở Ma Đô biệt thự bên trong. Ngươi đoán đúng ta liền đảo một cái khác, ngươi đoán sai, ta liền đều đảo. Bọn họ nhìn thấy một cái khác Đoạn Ngọc đứng tại La gia tiểu bối La Phi trước mặt, bên chân là thần sắc tuyệt vọng La Tỉnh. Ngay sau đó máu tanh tình cảnh từng màn phát sinh, La gia người tại cha tấn bên trong, từng cái chết đi, đổ vào vũng máu bên trong chết không nhắm mắt, mà con mắt của bọn hắn chỉ riêng vừa lúc đều hội tụ đến Lý gia đám người này vị trí. Lúc này dù là những kinh nghiệm này qua gió to mưa lớn Lý gia lão nhân, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một mảnh ngắc hàn. Công Tôn Toàn từ đầu đến cuối thần sắc đều là một mảnh lạnh nhạt, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn là cái không điểm mấu chốt người. Hắn chính là nguyện ý vô điều kiện tin tưởng mình vấn đề. Hùng chi La gia ở Ma Đô điểm này phá sự, hiện tại ai không biết. Dịu dít xung quanh hình ảnh ầm vang vỡ vụn, hùng hùng rơi xuống Đoạn Ngọc trên bả vai hề bại ngáp một cái đầu nhỏ từng chút, một bộ mệt mỏi buồn ngủ răng rớp. Đoạn Ngọc đưa tay sờ lên nó cái đầu nhỏ, vất vả, trở về thật tốt ngủ đi. Hùng hùng huyết mạch trong cơ thể năng lượng còn không có hoàn toàn luyện hóa, phía trước tại cảm ứng được Đoạn Ngọc cường thịnh lửa giận về sau, chính mình cưỡng ép vừa tỉnh lại, muốn giúp Đoạn Ngọc đánh nhau. Lần này cưỡng ép sống lại đối tiểu gia hỏa ảnh hưởng rất lớn, ít nhất thua thiệt một thành huyết mạch năng lượng. Đoạn Ngọc trong lòng còn rất cảm động.